Mạnh đại ca cũng biết La Kỳ bản tính. Ôn Đình chạm con mắt hỏi. Tiền sắc. Mạnh bác điểm ra hai chữ. Đa tạ Mạnh đại ca lo lắng tìm hiểu, đối đãi xử lý xong việc này, lại đăng môn nói lời cảm tạ. Ôn Đình chạm lập tức đứng lên, tính toán cáo tử. Doãn Hỏa không cần như thế, việc này vi huynh cũng có trách nhiệm. Mạnh bác nói xong lộ ra hổ thẹn sắc mặt, La Kỳ chính là bị Hàn gia mời đến, vì Hàn gia làm lại nhìn phần mộ tổ tiên. Đây là một cái trùng hợp, Hàn Tân hỏi thăm rất nhiều người, nhưng là không có mấy cái nguyện ý dựa theo hắn ý tưởng đi làm, cùng Dạ Diêu Quang thuyết pháp đại đồng tiểu dị, chỉ có La Kỳ bị Hàn Tân đầu này sợ tốt, tặng một đôi sinh đôi dương châu gầy mã, hơn nữa cung kính tự mình đi kinh thành đem nhận lấy, cho đủ mặt mũi, La Kỳ cũng đã tới rồi. Bởi vì ở tại Hàn gia chính là ban đầu sở gia, không biết thế nào liền có mấy cái nguyên bản sở gia không thu hút hạ nhân, nói chuyện phiếm dậy sở tam nương sự tình nháo thật sự đại. La Kỳ nghe xong một lỗ tai sau, thấy đối phương nhắc tới gian phu cùng hắn mất tích đệ tử không sai biệt lắm, liền nhường Hàn gia người tra xét một chút, lập tức liền tra ra nguyên nhân, Hàn Tân đối Dạ Diêu Quang có chút kỳ. NG kỵ cùng bất mãn, bởi vậy phá lệ dụng tâm, tìm không ít công phu cùng thật cao giá tiền, cuối cùng tra ra La Kỳ đệ tử từng đã đối Dạ Diêu Quang xuất thủ qua, sau đó liền phỏng đoán một chút người mang tuyệt kỹ lại chết ở phàm phu tục tử trên tay nguyên nhân, mới có La Kỳ muốn ra tay với Dạ Diêu Quang động cơ. Không có quan hệ gì với Mạnh đại ca. Ôn Đình Trạm ân đoán rõ ràng, giận lên Hàn gia, lại cũng không có trách cứ Mạnh gia, Mạnh Bắc cùng Hàn Tân là hai cái trên quan trường gia tộc tương liên vẫn là đồng song bạn tốt, giúp Hàn Tân dắt kiểu đáp tuyến tự nhiên là bình thường, sau này cũng bởi vậy chơ chén Hàn Tân là người, có thể thấy được Mạnh Bắc sâu minh đại nghĩa. Chuyện này quái không đến Mạnh Bắc trên người. Ôn Đình Trạm rời khỏi Mạnh gia sau cũng không có lại đi thư viện, mà là vội vàng trở về nhà, lấy ra một cái tế ngắn sáo trúc tử. Sau đó đi thư phòng viết một cái tiểu giấy cuốn, tìm một cái không có người địa phương, nhường Vương Lâm canh chừng, đem sáo trúc tử thổi lên, một cái bồ câu trắng tử tựa hồ trống rông xuất hiện giống như phành phạch vô cánh rừng ở Ôn Đình Trạm trên tay. Ôn Đình Trạm đem tiểu giấy cuốn cột vào bồ câu cẳng chân bên trên, đem nó thả bay đến bầu trời. Đây là Mạch Khâm trước khi rời đi lưu cho hắn, để ngừa Dạ Diêu Quang lại có ngoại ý muốn có thể trước tiên liên hệ lên, Ôn Đình Trạm tự nhiên không là trông cậy vào Mạch Khâm tiến đến hỗ trợ. Mà là nhường Mạch Khâm đem Hàn gia mời người đến động Hàn gia phần mộ tổ tiên sự tình không giấu vết nói cho Phục Sung. Dạ Diêu Quang từng đã đề cập qua Phục Sung này kém chút muốn nàng mệnh người, hai người Ôn Đình Trạm đều ghi tạc sổ đen nội, Ôn Đình Trạm đã thông qua Phục Sung hành vi đem Phục Sung làm người đoán cái thấu, cái loại này mắt cao hơn đỉnh, lại tự cho mình rất cao người một khi hắn biết Hàn gia con hắn lại làm chuyện như vậy, cũng sẽ không nhận vì chính mình cho Hàn gia phần mộ tổ tiên phong thủy không có chuẩn bị cho tốt, chỉ sẽ cảm thấy Hàn gia người không biết phân biệt. Lại mời một người đến. Đánh mặt hắn. Hắn muốn thông qua Phục Sung tay, chẳng những giải quyết xong La Kỳ, còn muốn hung hăng giáo huấn Hàn gia người một phen. Diêu Diêu không hy vọng tay hắn dính bên trên máu tươi, gánh vác nhân quả nghiệt trái. Hắn đồng dạng cũng không hy vọng Diêu Diêu trên người dính bên trên máu tươi. La Kỳ đến đây tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi đã như vậy liền làm cho bọn họ chó cắn chó là được. Chương 109, mắng chửi người không mang theo bẩn. Vì cho Mạch Khâm sung túc thời gian. Ôn Đình Trạm lại theo Mạnh Bác nơi nào mượn một khoản tiền, hoa đồng tiền lớn đem La Kỳ dẫn tới khắc một chỗ cuốn một vòng. Hết thể liền đều dựa theo Ôn Đình Trạm dự đoán ở phát triển, Mạch Khâm tiếp đến Ôn Đình Trạm tin sau trước tiên liền nhường Phục Sung chiếm được tin tức này. Phục Sung bởi vì Mạch Khâm tham gia, bị sư môn hung hăng trách phạt một bữa, vừa mới ở hắn sư phụ đảm bảo dưới theo cấm đoán bên trong phóng ra, một bụng lửa không có địa phương phát tiết, chết tử tế không xong liền nghe được tin tức này, theo Phục Sung, Hàn gia người thật sự là lòng tham không đáy. Hắn nếu không phải vì thay Hàn gia người giữ nhà trạch rời phần mộ tổ tiên nơi nào hội ngộ đến Dạ Diêu Quang. Không có gặp được Dạ Diêu Quang làm sao có thể có hậu mặt một loạt sự tình phát sinh. Hắn sở hữu xui xẻo căn nguyên đều nguyên tự cho Hàn gia. Tức thời tìm cái cơ gia sư môn thẳng đến Lư Lăng huyện mà đến. Ba ngày sau, Ôn Đình Trạm tiếp đến Mạch Khâm hồi âm, tin là Phục Sung xuất phát thời điểm kỳ đến. Mạch Khâm đã nói rõ không ra 5 ngày Phục Sung tất nhiên sẽ tới đạt Lư Lăng huyện. Thời điểm nào nhờ ngươi cười như vậy tặc hề hề. Ôn Đình Trạm tối đen mắt bên trong tràn ngập một loại quỷ dị cười, Dạ Diêu Quang xa xa nhìn đến, liền bước lớn tiến lên nhướng mày nhìn Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm không có phát hiện Dạ Diêu Quang tới gần, thân thể hơi cương, cầm trong tay tờ giấy nhỏ không dấu vết nắm vào lòng bàn tay, sau đó giơ lên ánh mặt trời giống như sáng sủa mỉm cười, không có việc gì, thư viện phát sinh một ít thú vị chuyện, vừa mới lúc lơ đãng nhớ tới. Dạ Diêu Quang không nghi ngờ có hắn, trêu ghẹo nói, cái gì sự tình tốt, nói đến ta nghe một chút. Hôm nay thư viện đến một cái phi phàm người, học thức uyên bác, lòng dạ rộng lớn, khí độ phi phàm. Cũng may hôm nay chắc chắn có chuyện phát sinh, vì thế Ôn Đình Trạm há mồm liền đến, vị này lao tiên sinh khí độ tất nhiên là lâu cư địa vị cao, hắn thô áo vải bố cũng khó giấu phong độ, cùng tiên sinh thoải mái tán gẫu cho chúng ta ra một cái xảo quyệt đề. Nga. Dạ Diêu Quang đột nhiên đã tới rồi hào hứng, Tịch Dương dưới nàng xinh đẹp bức người mắt hoa đào thăng đầy huyết sắc hào quang, giống như vũng máu bên trong nở rộ hoa đào, mỹ lại nguy hiểm, lại làm cho người ta xa vào. Ôn Đình Trạm ánh mắt sẽ không có phải hay không bị kia một đôi yêu diễm vô song mắt phản xạ đi ra ánh nắng đâm một chút, vẫn là khác nguyên nhân lóe lóe, sau đó hơi hơi lối mở, vị kia lão tiên sinh nói, hắn có một vị pha có quyền thế đối thủ, thích gặp này đại thọ sắp tới, hắn chủ nhà lệnh cưỡng chế hắn đi chúc thọ, trong lòng hắn không muốn, hỏi một chút thư viện vài vị tiên sinh có thể có gian này một miệng ác khí phương pháp. Ngươi lại làm náo động. Dạ Diêu Quang không cần suy nghĩ liền biết, có một loại người hắn mặc dù là có thể che giấu cũng vô pháp ngăn cản hắn nở rộ nên có hào quang. Tiên sinh bị xa lánh, đâm lao phải theo lao, tiên sinh liên tục đối ta chiếu cố có thêm, ta há có thể thấy hắn mặt mất hết. Ôn Đình Trạm nhỏ giọng giải thích, hắn có chút sợ hãi Dạ Diêu Quang không thích hắn lung tung làm náo động. Sau đó nhi, ngươi thế nào cho ngươi tiên sinh giải nạn? Dạ Diêu Quang không có chú ý cái này, mà là hỏi tiếp. Ôn Đình Trạm thấy vậy, mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta nhường lao tiên sinh viết bốn chữ đưa cho đối phương. Bốn chữ. Dạ Diêu Quang ánh mắt gấp gáp. Thật lao ồ quy. Dạ Diêu Quang trợn tròn ánh mắt, này không là mắng chửi người sao, có ngươi như vậy trực tiếp. Nếu là đơn giản như vậy là có thể ra một miệng ác khí, kia lão tiên sinh đã bác học đa tài còn cần ngươi ra chủ ý. Nhân ra tất nhiên là muốn ra ác khí còn muốn ngăn chặn đối phương miệng. Lao tiên sinh cũng là như vậy hỏi ta, hắn không cần một tia thoải mái, hậu hoạn vô cùng. Ôn Đình chậm cười. Hắn có hai cái lún đồng tiền, một cười rộ lên phảng phất tháng ba lê hoa bạch, hương thuần mà say lòng người, Dạ Diêu Quang vui mừng xem như vậy mỉm cười, ấm áp mà lại mê người, nghe hắn đã bắt đầu thay đổi dần thanh âm, này bốn chữ được như vậy giải thích, lao tiên sinh qua tuổi 70, đối thủ của hắn tự nhiên cũng không sai biệt lắm, quân trước lao thần, là vì lao, đời đời ô sa đắp đỉnh là vì ô, từ xưa đến nay rùa hạc nổi danh, đều là thọ tượng trưng. Ngụy Vũ đế gì hạng nhân vật, còn ca tụng rùa vì thần vật, lao tiên sinh vui mừng này thọ. Lấy này thần vật chúc tụng, làm vì không vọng. Thật giả, thật sự, hoàn toàn xứng đáng ý. Phốc Dạ Diêu Quang nghe xong trực tiếp cười phun, rõ ràng mắng chửi người ra thật sự hoàn toàn xứng đáng một cái lao ô quy. Như vậy một giải thích, nếu là trước mặt sở hữu tân khách mặt, chỉ sợ toàn bộ người trong lòng đều cười chết, nhưng là cố tình bị chúc thọ người tìm không thấy phản bác lý do, không khỏi đối Ôn Đình Trạm dựng lên một cái ngón tay cái, ngươi thật sự là mắng chửi người không mang theo một cái chữ thô tục, còn làm cho người ta vui vui mừng mừng chịu được. Kia lão tiên sinh chính là hai đại đệ sư. Ôn Đình Trạm cũng cười cười mà sau nghiêm mặt nói, mừng thọ chính là trung thư lệnh đại nhân. Triều đình chuyện nhỏ hắn bây giờ còn với không tới bên, nhưng là đương triều đế sư cùng trung thư lệnh tranh đấu gay gắt từ tiên đế bắt đầu, trung thư lệnh là tiên đế nhạc phụ, đế sư là tiên đế cùng đường kim lão sư, trung thư lệnh 70 đại thọ, hắn đã sớm theo mạnh bác nơi đó hiểu biết, cho nên rất nhanh liền liên tưởng đến. Trung thư lệnh cũng chính là thừa tướng, thái tổ mặc dù ở quân sự bên trên rất có thủ đoạn, nhưng là ở chính trị bên trên lại không được, quản chế như trước nói theo Tống Triều. Ta nhớ được Trung Thư lệnh phảng phất là Thái Hậu Chi Phụ. Dạ Diêu Quang cùng Mạnh Uyển Đình đi gần, Mạnh Uyển Đình có đôi khi sẽ nói một ít đại gia tộc nhân vật quan hệ cho nàng, hướng loại này kim tự tháp đứng đầu nhân vật nàng tự nhiên là nhớ được rất rõ ràng. Là, Trung Thư lệnh chính là Thái Hậu Chi Phụ, lại không là Thánh Thượng Ngoại Tổ. Ôn Đình chẳng nói, Diêu Diêu không cần lo lắng, giống như Trung Thư lệnh nhân vật như vậy. Không nói không quay về cha là ai cho đế sư ra chú ý, liền tính cha được, cũng bất quá xuống tay với ta, điểm này dung người chi tâm đều không có, hắn sẽ không trải qua hai chiều không ngã, đứng ở trung thư lệnh trên vị trí 20 năm. Ta lo lắng này làm cái gì, ta còn có thể sợ hắn. Dạ Diêu Quang chính là thuận miệng nhắc tới thôi. Trung thư lệnh có vận làm quan thêm thân, người như vậy các ngươi không thể dễ dàng đối phó. Ôn Đình Trạm nở nụ cười, này cũng là vì sao nhiều như vậy sư hội kết giao quyền quý duyên cớ. Dạ Diêu Quang sờ sờ cái mũi không có nói xong, bởi vì nàng không thể phủ định Ôn Đình Trạm ngôn luận, liền giống vậy quỷ quái không thể tới gần cục cảnh sát một cái đạo lý, cổ đại quan viên đều là vận làm quan thêm thân, trên người có ngôi sao may mắn tướng hộ, chỉnh cổ một bữa, nhường này thương gân động cốt không có vấn đề, chỉ khi nào chơi đùa đầu, muốn đối phương mệnh, như vậy chính là quấy rầy thiên cơ, hoặc là chết tổn thọ nguyên, hoặc là thu được thiên phạt. Người có biết không ít? Dạ Diêu Quang không hữu hảo khí xem xét hắn một mắt. Về Diêu Diêu hết thảy, ta đều phải biết rằng. Ôn Đình Trạm rào rạt đắc ý nói. Đúng rồi, này ngươi đội. Dạ Diêu Quang tới tìm Ôn Đình Trạm kỳ thực là muốn đem Dương Châu giao cho hắn. Mấy ngày nay nàng đem Dương Châu ổn định ở, đem Dương Châu ý vị thông qua Tử Linh Châu ép vào bên trong, liền tính là của nàng đồng hành nhìn cũng chỉ là một cái phổ thông gỗ đào hạt châu, không sẽ khiến cho tai họa, này mới dám đem Dương Châu giao cho Ôn Đình Trạm. Chương 110, bị khinh bạc. Này không là pháp khí, Diêu Diêu ngươi bắt nó cho ta. Ôn Đình Trạm liên tục lấy vì cái này cho Dạ Diêu Quang mà nói rất trọng yếu, cho nên mới sẽ như vậy cố sức khí tìm được, nhưng là chiếm được lại cho hắn. Nay chỉ có thể trừ ta, đã không thể cổ vũ ta tu vi, cũng không thể làm ta vũ khí, ta giữ ở bên người có ích lợi gì. Dạ Diêu Quang đã dùng còn thừa lôi kích một tìm người lấy ra một chuôi châu dây xích đem Dương Châu trôi đứng lên, tuy rằng Ôn Đình Trạm hiện tại vóc dáng mạnh nhảy lên, nhưng vẫn là so nàng lùn nửa cái đầu, cho nên Dạ Diêu Quang rất dễ dàng đã đem Dương Châu bắt tại hắn trên cổ, thứ này tuy rằng không có lực công kích, nhưng lại có lực phòng ngự, liền tính gặp được ta người như vậy gây bất lợi cho ngươi, nó cũng sẽ bảo hộ ngươi. Dương Châu hơi thở nội liễm, một mang ở trên người, Ôn Đình Trạm liền cảm thấy một cố lo lắng dọc theo hắn ra thịt khuyết tán đến toàn thân. Rõ ràng thân thể không rét lạnh, có thể hắn lại cảm giác được trong cơ thể bình thường phát hiện không đến hàn khí bị hút đi, cả người tựa hồ thanh không trọc khí giống như, thoải mái rất nhiều. Ta còn cho lão hòa thượng đánh một chuỗi Phật Châu. Dạ Diêu Quang xuất ra mài bóng loáng Phật Châu chuỗi hạt đeo tay, không có lão hòa thượng cũng không có chúng ta hôm nay, lão hòa thượng tuy rằng cùng ta đòi tiền, nhưng là đưa hắn tiền hắn khẳng định trước mắt, thứ này bảo đảm hắn vui mừng. Dạ Diêu Quang nhưng là rất khẳng khái dùng xong gần nhất Dương Châu tài liệu. Tuy rằng không kịp Dương Châu một phần vạn, nhưng lại là tầm thường lôi kích mục không thể bằng được, không là sở hữu lôi kích mục đều có thể hình thành Dương Châu hoặc là Âm Châu. Ngày mai chính là nghiêm thúc đại hôn. Ôn Đình Trạm đột nhiên nhớ tới này một cha. Ta đã bị tốt lắm lễ. Dạ Diêu Quang gật đầu, kia La Thanh nhưng là đối ta này tòa nhà rất cảm thấy hứng thú. Ở trong này ở hai ngày, đều không giấu vết tìm người hỏi thăm của nàng tòa nhà. Nghe xong lời này, Ôn Đình Trạm trầm mặc một lát mới nói, Diêu Diêu. Này La Thanh sau lưng người. Ôn Đình Trạm đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói cho Dạ Diêu Quang, bao gồm kế hoạch của hắn. Dạ Diêu Quang nghe xong hai mắt đều nheo lại đến, một cái kích động nhịn không được, ôm Ôn Đình Trạm đầu liền hung hăng ở hắn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên vang dội hôn một cái, Trạm ca nhi, ngươi thế nào như vậy đáng yêu. Dạ Diêu Quang chỉ do cao hứng dưới vô tình cử chỉ, lại nhường Ôn Đình Trạm một khuôn mặt hồng lấy máu, cả người đều cứng ngắc ở nơi đó, cao hứng qua đi Dạ Diêu Quang mới nhớ tới hiện tại thân phận cùng thời đại. Nhìn nhìn lại Ôn Đình Trạm kia bộ dáng, bỗng thấy ngượng ngùng. Ho ho, sắc trời không còn sớm, điền tẩu tử cần phải đem cơm làm tốt, chúng ta đi. Cô nương, thiếu gia, cơm đã dọn xong. Ấu Ly thanh âm nhường Dạ Diêu Quang cảm thấy giống như thiên âm. Đi thôi, ta mau chết đói. Dạ Diêu Quang mau bước qua. Tuy rằng cổ nhân chú ý thực không nói ngủ không nói, nhưng là Dạ Diêu Quang nơi này đều là vô nghĩa, liên quan Ôn Đình Trạm cũng dần dần không nhìn này quy củ. Nhưng là hôm nay hai người lăng là không có nói thêm một câu, náo được một bên Ấu Ly cùng Nghi Ninh đều cho rằng là không là thiếu gia lại chọc cô nương dâng lên. Không trách bọn họ nghĩ như vậy, tuy rằng thiếu gia cho tới bây giờ không làm cái gì khác người sự tình, nhưng là cô nương luôn là vui mừng ức hiếp thiếu gia, một cái mất hứng liền không quan tâm thiếu gia. Cơm nước xong, Dạ Diêu Quang nhanh chóng trở về phòng, sau đó phiền chán bắt lấy bắt tóc, không phải là hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn sao. Về phần lớn như vậy phản ứng. Làm hại ta cả người không được tự nhiên. Trong lòng phiền chán Dạ Diêu Quang hoàn toàn không có tâm tư chú ý khác, nhất là tại đây cái sắt thông giống như vững chắc trong nhà, cho nên nguyên bản có việc tới tìm Dạ Diêu Quang Ôn Đình Trạm đứng ở cửa vừa đúng nghe được Dạ Diêu Quang lầu bầu, sau đó dừng một chút, yên lặng xoay người trở về chính mình gian phòng. Thiếu gia, ngài thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Còn tại vì Ôn Đình Trạm trải giường chiếu Vương Lâm vừa thấy đến Ôn Đình Trạm liền nặng buồn, sau đó nhìn thiếu gia không hề để ý hắn, ngồi ở một bên trầm tư. Liền cho rằng thiếu gia là đang suy nghĩ chuyện gì tính toán nhỏ giọng lui ra. Đợi chút. Ngay tại Vương Lâm nửa chỉ chân đã bán ra ngưỡng cửa khi, Ôn Đình Trạm mở miệng gọi ở hắn. Thiếu gia có cái gì phân phó? Vương Lâm vội vàng đi trở về. Ngươi Ôn Đình Trạm dương dương cuối cùng lại không biết thế nào trả lời, ngươi so với ta đại nhị tuổi. Vương Lâm cùng Nghi Ninh là song bào thai, đều là 12 tuổi, là, tiểu nhân năm nay 12. Vương Lâm buồn bực trở về kia một ngày. Thiếu gia còn tự mình cho hắn tặng sinh nhật lễ, thế nào đột nhiên toát ra như vậy một câu nói, vẻ mặt chờ mong nhìn thiếu gia, đã thấy thiếu gia nửa ngày không có nói thêm một câu, cuối cùng vẫn là phất phất tay nhường hắn lui ra. Đợi đến trong phòng chỉ còn lại có Ôn Đình Trạm một người, hắn thân thủ sờ sờ bị Dạ Diêu Quang thân qua địa phương, mày đẹp phong nhíu lại, không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ thật sự là ta chuyện bé xé ra to. Tiểu thiếu niên không hiểu tình là cái gì, một lòng chỉ dùng lễ giáo làm cân nhắc tiêu chuẩn. Cảm thấy Dạ Diêu Quang hôm nay hành động thật sự là nhường hắn nhận đến kinh hách, nhưng là nghe được Dạ Diêu Quang oán trách, lại không biết thấy vì trong lòng tự trách, có phải hay không thật sự hắn rất khắc nghiệt, cho nên nhường Diêu Diêu không được tự nhiên. Nếu là Diêu Diêu bởi vậy lại cũng không để ý tới hắn, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Liên bởi vì cái dạng này một sự kiện, luôn luôn tự hạn chế Ôn Đình Trạm thế nhưng mất ngủ, ngày thứ hai đỉnh một đôi gấu trúc mắt cùng Kim Tử luyện công, bị Kim Tử trêu đùa cơ hội tốt. Dùng nữa thời điểm, nhìn đến Ôn Đình Trạm như vậy, Dạ Diêu Quang hù nhảy dựng, ngươi đêm qua đi làm tặc. Ôn Đình Trạm dương mắt nhìn Dạ Diêu Quang, nhìn thấy sắc mặt tự nhiên, thần thái tự nhiên, hoàn toàn không giống kỳ quái hoặc là không được tự nhiên bộ dáng. Đông thấy nữ hải tử loại này sinh vật thật sự tốt thiện biến, liền một buổi tối, làm hại hắn rồi dám ảo nao vấn đề đã bị ném chi sau đầu. Đêm qua đọc sách xem đã quên canh giờ. Ôn Đình Trạm buồn thanh nói. Hắn mới sẽ không làm, tối hôm qua hắn cả đêm đều suy nghĩ phải như thế nào lấy nàng niềm vui, rõ ràng bị khinh bạc là hắn, có thể cuối cùng hắn chẳng những muốn phản đi lại tự trách, vắt hết óc suy nghĩ vô số biện pháp nhường nàng thoải mái, đem chính mình biến thành như vậy, tiếp quá nhân ra căn bản liền không có để ở trong lòng. Kêu mau ăn đồ vật bổ cái ngủ, chúng ta trễ một chút lại đi cũng tới kịp. Dạ Diêu Quang quan tâm dặn dò. Ôn Đình Trạm vẫn là dầu dĩ gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu dùng cơm. Dạ Diêu Quang chỉ làm hắn là ngủ không ngon tinh thần không tốt, cũng không có nghĩ nhiều. Ngày hôm qua như vậy sự tình ở nàng kiếp trước lại bình thường bất quá, hơn nữa nàng trong mắt coi Ôn Đình Trạm là làm một hài tử, mới có thể kìm lòng không đậu có như vậy động tác, sau đó nhìn đến Ôn Đình Trạm phản ứng mới nhớ tới chính mình hiện tại thân phận. Mới có như vậy một điểm không được tự nhiên, nhưng là một đêm đi qua, đối với Dạ Diêu Quang loại này không chịu để tâm người, tự nhiên quên được sạch sạch sẽ sẽ. Đợi đến Ôn Đình Trạm ngủ hai canh giờ sau, Dạ Diêu Quang mới cùng hắn ngồi xe ngựa đi trấn trên, Nghiêm Lăng hôn lễ ở hắn trấn trên tòa nhà làm. Dạ Diêu Quang cảm thấy La Thanh cần phải kế hoạch hôm nay động thủ, có thể Ôn Đình Trạm đem La Kỳ cho cuốn đi muốn ngày mai mới về. Dạ Diêu Quang cũng rất chờ mong không có La Kỳ ở chỉ huy tác chiến, La Thanh có thể nhấc lên cái gì thiêu thân. Chương 111, Thử Linh Châu uy lực. Tuy rằng hôn lễ giản lược, chỉ mời Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu Quang, nhưng là nên có trình tự vẫn là có, chọn giờ lành bái đường, nhưng là ở bái đường thời điểm, Nghiêm Lăng một bộ minh màu đỏ hỷ phục luôn luôn tại chờ nha hoàn đem tân nương tử nâng đỡ tiến vào, nhưng là đợi đến canh giờ đều nhanh đến lại một cái ảnh nhi cũng không có. Nghiêm Lăng cũng phát hiện không đúng, sau đó phân phó trong nhà duy nhất gã sai vật đi thúc giục, gã sai vật đi rất nhanh liền quay trở lại đến. Bởi vì La Thanh chính là ở trong nhà xuất giá, trở về lúc sắc mặt lại phi thường không tốt, không ngừng sát cái chán mồ hôi, đối Nghiêm Lăng nói, lao ra, phu phu nhân. Nàng cùng Tiểu Hồng Nhi đều không thấy. Tiểu Hồng Nhi là Nghiêm Lăng cho La Thanh mua nha hoàn. Nghiêm Lăng vừa nghe, sắc mặt đại biến, không để ý còn không có hoàn toàn hồi phục chân, vội vàng hướng tới tân phòng chạy đi, trong tân phòng mặt không có một bóng người, trang sức chắp đều là mở ra, bên trong giống tuyết. Nghiêm Lăng cuối cùng ý tứ đến cái gì, vì thế biến sắc. Lập tức đi giường trên đất nhờ ra một cái dài hộp gỗ, khóa đã bị đào mở, run run tay vén lên nắp vùng, bên trong trống không một vật, hắn cả đời tích tụ không cánh mà bay. Nghiêm Lăng suy sụp ngã ngồi dưới đất, Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm lúc này đã chạy tới, Nghiêm thúc, Diêu Diêu có thể tìm được nàng. Không, không cần. Nghiêm Lăng này mới tỉnh thần, thần sắc giàn ua, nhường nàng đi thôi. Nghiêm thúc ngươi. Trạm ca nhi. Dạ Diêu Quang giữ chặt Ôn Đình Trạm, đối hắn lắc lắc đầu. Cảm tình là hai người sự tình, người khác không có xen vào đường sống, Nghiêm Lăng đã biết rõ đối phương là một cái kẻ lừa đảo, lừa đi hắn sở hữu tiền tài, cũng không đồng ý truy cứu, đó là hắn lựa chọn, vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, bọn họ cái này ngoại nhân chỉ có thể tôn trọng. Nghiêm Lăng dù sao cũng là một người nam nhân, nhận đến như vậy đả kích cũng không có suy sút cùng có coi thường mạng sống ý niệm, chính là trở nên có chút ủ rột, Ôn Đình Trạm không yên lòng, liền muốn tiếp Nghiêm Lăng trở về tĩnh dưỡng. Nghiêm Lăng liền tính thần kinh lại đại cái. Dù sao làm lâu như vậy bộ đầu, liên tưởng đến La Thanh cùng hắn gặp nhau trước sau, thế nhưng đại đa số là quay quanh Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu Quang trọng tâm đề tài, liền biết đối phương khả năng chính là ở lợi dụng hắn, chính là không biết ra cái gì đừng rẽ, buông tha cho kế hoạch cuốn đi hắn tiền tài. Cho nên, hắn cũng không có mặt đáp ứng Ôn Đình Trạm, rất kiên trì cự tuyệt. Ôn Đình Trạm không yên lòng, liền lưu lại cùng một đêm, ngay tại trấn trên Dạ Diêu Quang phải đi tìm Mạnh Huyền Đình, ngay tại Mạnh gia ngủ lại. Mạnh gia khoảng cách Hàn gia cũng không xa, ngủ đến nửa đêm, Dạ Diêu Quang ở Kim Tử quấy rầy dưới tỉnh lại, sau đó nàng lập tức cảm giác được không khí bên trong ngũ hành chi khí dao động, vì thế mang theo Kim Tử liền lặng lẽ tiềm đi ra, một đường theo hơi thở dao động truy tung đến Hàn gia năm dặm ở ngoài rừng cây nhỏ. Thế nhưng có người lại đấu pháp. Dạ Diêu Quang không nghĩ tới hai người này thế nhưng đều trước tiên nửa ngày đổi tới, hơn nữa liền đánh lên. Dạ Diêu Quang tuyển một gốc đại thụ, sau đó lượn vòng mà lên. Quả nhiên thấy được phục sùng cùng một cái xem ra 40 ra mặt đạo sĩ ở đấu pháp, hai người đều không đến kim đan kỳ tu vi, phục xung tu vi còn muốn điểm thứ nhất, nhưng là không chịu nổi phục xung sau lưng có môn phái, bảo vật không ít, rất nhanh La Kỳ liền bị vây hạ phong. Ở bị phục xung trọng thương đang muốn lấy này tánh mạng thời điểm, La Kỳ đột nhiên hô to, đạo hưu tưởng thật nên vì cựu giả mau việc. Phục xung sát chiêu thế nhưng liền đình chỉ, La Kỳ thấy liền đánh sắt thừa dịp nóng, đạo hưu vừa nhìn chính là đại môn phái đệ tử, khoảng cách nơi này đâu chỉ ngàn vạn trong, nho nhỏ một cái thái hòa chấn chuyện thế nhưng liền trùng hợp như vậy truyền vào đạo hưu trong thai, đạo hưu không biết là kỳ quái. Ngươi là nói có người ở sau lưng dở trò quỷ. Phục xung chẳng phải không có đầu óc người. Tự nhiên, tiểu đạo tới đây nguyên bản chính là làm đệ tử báo thù, Hàn gia phần mộ tổ tiên ở tiểu đạo phía trước liền có người xem qua, khiêu khích đạo hưu uy tín đều không phải tiểu đạo. La Kỳ vội hỏi, tiểu đạo đã hỏi thăm qua, chính là một cái tiểu bé gái. Tiểu bé gái? Phục xung lập tức nghĩ tới có được thần hầu Dạ Diêu Quang, lại là ở Thái Hòa Trấn, phục xung lúc này khẳng định chính là Dạ Diêu Quang, sắc mặt nhất thời âm trầm, ngươi cũng biết nàng ở nơi nào. Biết biết, đúng là nàng sát hại ta đệ tử, này bé gái tưởng thật tâm ác, châm ngòi đạo hữu cùng tiểu đạo tương tàn, ngồi thu ngư ông thủ lợi. La Kỳ lập tức âm nhu hóa, như thế hiểm ác, như không còn sớm sớm trừ chi, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Thay trời hành đạo, chính là ta bồi chi trách. Kia bé gái ẩn thân ở bảy rượu Chu Thiên đại trận bên trong, không bằng tiểu đạo cùng đạo hưu hai tay, đem trừ bỏ. Tiểu đạo có thể báo giết đồ chi cửu, đạo hưu cũng có thể giải trong lòng mối hận. Bảy rượu Chu Thiên đại trận phục xung ánh mắt híp híp, này trận tương đương nổi danh, toàn bộ tu luyện giới đều biết đến, nhưng là nghe nói sau lưng đứng Cửu Mạch Tông cùng qua vụ hải, một nghĩ đến đây liền nghĩ đến ngày đó hắn đuổi giết Dạ Diêu Quang gặp Mạch Lâm, sau đó hắn liền bắt đầu xui xẻo. Ánh mắt lạnh lùng, phục xung một cái nhanh chóng lấp mình. Ở La Kỳ chạm không kịp phòng dưới, đem một hạt đan dược ném tới La Kỳ miệng, ngươi như muốn sống mệnh, phải đi thay ta giết kia tiểu yêu nữ, ta sẽ âm thầm tương trợ. Toàn bộ quy nghi môn đều đắc tội không nổi Cửu Mạch Tông cùng qua vụ hải, nhưng là muốn hắn như vậy buông tay tuyệt không có khả năng, một khi đã như vậy hắn không lộ mặt đó là, bắt không được nhược điểm, hắn bất hạnh Mạch Khâm lại như thế nào hắn. Đại thụ phía trên Dạ Diêu Quang nghe xong hoa quang sáng quắc mắt lạnh lùng, một cái thả người liền dừng ở hai người trước mặt, nghĩ muốn giết ta. Vậy xem các ngươi bản sự. Hừ, không nghĩ tới ngươi hội chính mình đưa lên cửa tìm đến chết. Phục xung không tốt sắc đẹp, nhìn thấy Dạ Diêu Quang trong mắt chỉ có sắc ý, mà La Kỳ lại nhiều không ít tiết độc. Phục xung thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, đã La Kỳ một chân, còn chưa động thủ. La Kỳ mang theo dâm cười, liền hướng tới Dạ Diêu Quang nhanh chóng tới gần. Dạ Diêu Quang thân thể xoay tròn, cố định thân hình lúc, Dạ Diêu Quang trong tay Tử Linh Châu hào quang đại thả, Tử Linh Châu, khống chế ngũ linh. Hôm nay liền cho các ngươi nếm thử bị sét đánh tư vị. Nói xong, ngũ hành chi khí thúc dục, bay vọt dựng lên tránh đi La Kỳ công kích lúc, Tử Linh Châu đã bị điện quang sở đàn sen, Dạ Diêu Quang vung tay ở giữa, một đạo lôi quang hướng tới giáp công mà lên phục xung bay bổ mà đi. Phục xung hai tay kình khí đan sen chào đón, lôi điện lại theo hắn kình khí thẳng đánh vào thân thể hắn, kia trong nháy mắt phục xung cảm thấy thân thể của chính mình vô số điện lưu ở mạnh nhảy lên, điện quang đan sen giàn tựa hồ muốn đem hắn linh hồn cho đánh ra thân thể. La Kỳ nhìn thấy phục xung bị định ở bán không chi trung không ngừng run rẩy, toàn bộ thân thể bị điện quang đan sen, nhất thời kinh hãi không thôi, một cái xoáy thân muốn lòng bàn chân lau dầu, có thể Dạ Diêu Quang nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Ngũ hành chi khí quanh quẩn Tử Linh Châu, mênh mông sóng nước ở hạt châu trong quay cuồng, Dạ Diêu Quang dài nhỏ đầu ngón tay nhiễm lên ánh trăng thấm hàn, xét qua Tử Linh Châu, theo hạt châu bên trong mang ra một chuỗi bọt nước hóa thành một thanh nước kiếm hướng tới chạy trốn La Kỳ bay đi. Ở La Kỳ đã chạy ra ba dặm xa khi theo sau lưng xuyên tim mà qua, không có một chút huyết ô, La Kỳ con mắt một lồi, liền theo không trung ngã quỵ đi xuống. Dạ Diêu Quang thu hồi ánh mắt nhìn phục xung, dài nhỏ bạch ngọc giống như đầu ngón tay ở phục xung hoảng sợ dưới ánh mắt nhẹ nhàng bắn đạn Tử Linh Châu, mà sau điện quang giống như kiếp nổ ngòi nổ, ầm ầm nổ vang. Một mảnh tím bạch sắc quang mang dưới, phục xung thân thể bể bột. Chương 112, trở lên vĩnh an tự. Phục xung thân thể dập nát sau, Dạ Diêu Quang thân thể mềm nhũn nửa quỳ trên mặt đất, há mồm liền oa phun ra một miệng máu tươi. Tử Linh Châu thúc dục tiêu hao thật lớn, nàng cũng là gần nhất mới cân nhắc ra như thế nào thúc dục Tử Linh Châu. Tử Linh Châu khống chế ngũ linh, chỉ có ngũ hành chi khí tài năng đủ thúc dục, nhưng là ở thúc dục thời điểm nếu là muốn sử dụng tương đối linh lực, liền muốn đem ngũ hành ngưng tụ vì một hàng. Ngũ hành cùng ngũ linh tương đối, tức kim vì lôi, mộc vì phong, nước chính là nước, lửa chính là lửa, thổ chính là thổ. Vừa mới nàng dùng sấm đánh phục xung, đó là đem ngũ hành chi khí lấy kim vì chủ, còn lại vì phụ. Phân cách ngũ hành chi khí phi thường khó khăn, nếu không phải phục xung cùng này La Kỳ đối nàng động sát tâm, nàng tuyệt sẽ không thừa dịp bọn họ hai vừa đúng đấu pháp kiệt lực thời điểm động thủ, chỉ có giờ phút này động thủ, tài năng đủ thần không biết quỷ không hay, bằng không nàng tất nhiên bó tay bó chân. Xoa xoa khỏe môi máu, Dạ Diêu Quang cắn răng mang theo Kim Tử cấp tốc rời khỏi rừng cây nhỏ. Trở lại gian phòng, Dạ Diêu Quang liền ngã xuống trên giường, này một ngủ đó là mặt trời đã cao, thiên căn cũng không có tỉnh đi lại. Cuối cùng là cảm giác không đúng, Mạnh Uyển Đình xâm nhập gian phòng đến xem Dạ Diêu Quang mới phát hiện Dạ Diêu Quang sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh, lúc này mời đại phu, sau đó tìm người đi thông chi Trạm Ca Nhi. Đỗ Hạnh hôm nay vừa đúng đến trấn trên, bị vội vàng chạy tới Ôn Đình Trạm gặp gỡ, cuối cùng bị Ôn Đình Trạm kéo đến Mạnh phủ, thay Dạ Diêu Quang bắt mạch sau, Đỗ Hạnh trọng trọng thở dài một hơi, Diêu nha đầu này lại một lần tổn hại nguyên khí, so lần trước còn nghiêm trọng vài phần, nếu là không có ngàn năm dã nhân xâm núi, ta cũng không có cách nào. Ngàn năm dã nhân xâm núi có, tứ thúc ngươi mở dược đi, ta cái này tự mình trở về lấy. Ôn Đình Trạm nói xong liền xoay người ra ngoài chạy. Trong nhà có cái gì, Dạ Diêu Quang luôn là sẽ cùng Ôn Đình Trạm nhắc tới một lần. Ôn Đình Trạm dung lượng não đại, trí nhớ tốt, cho nên biết Trọng Liêu Phàm tặng hai cái nhân sâm cho bọn hắn, trong đó một cái đó là ngàn năm dã nhân sâm núi. Đỗ Hạnh cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, có ngàn năm dã nhân sâm núi liền dễ làm nhiều. Dạ Diêu Quang này một loại người Đỗ Hạnh cũng là nhận thức một hai cái, nhưng là giống như Dạ Diêu Quang như vậy lần nữa tổn hại nguyên khí, hơn nữa một lần so một lần trong mắt, Đỗ Hạnh vẫn là lần đầu tiên gặp, nghĩ dặn dò vài tiếng Dạ Diêu Quang lại hôn mê bất tỉnh. Ôn Đình Trạm rất mau trở về đến, mang theo ngàn năm dã nhân sâm núi, hơn nữa còn dẫn theo rất nhiều có thể bổ nguyên khí dược liệu để ngừa vạn nhất. Không chỉ có là Đỗ Hạnh, liền ngay cả chạy tới Mạnh Bác thê tử Lư Thị giật nảy mình, bọn họ Mạnh gia có thể nói nội tình thâm hậu, nhưng là muốn bông chốc xuất ra như vậy chân quý dược liệu vẫn là sẽ không giống như Ôn Đình Trạm như vậy nhanh chóng. Có tốt bổ dưỡng dược liệu, Đỗ Hạnh xuống tay cũng nhanh, một bộ dược uống lên hai lần một ngày sau, Dạ Diêu Quang cuối cùng ở ngày thứ hai sáng sớm mở to mắt, cảm giác tay bị vật nặng đè ép. Sườn thủ vừa nhìn dĩ nhiên là ngủ say Ôn Đình Trạm, trong lòng không khỏi hồi tưởng lên nàng vừa mới đến thời điểm, này một màn lại như vậy quen thuộc. Cũng giống như lần trước giống nhau, Ôn Đình Trạm bị nàng bừng tỉnh. Diêu Diêu ngươi tỉnh, có thể có chỗ nào không khỏe? Ôn Đình Trạm liền vội hỏi. Dạ Diêu Quang hơi sững sờ nhìn Ôn Đình Trạm, dài vểnh lông mi run rẩy, mới nhẹ giọng mở miệng, có lỗi với Trạm Ca Nhi, ta tựa hồ luôn là nhường ngươi lo lắng. Diêu Diêu ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ôn Đình Trạm nhẹ nhíu mày, chúng ta là thế gian này thân cận nhất người, nhất định hội không có lúc nào là vì lẫn nhau mà yêu, ta biết Diêu Diêu sẽ không nhường chính mình có việc, bất luận ngươi làm cái gì, tất nhiên có ngươi đạo lý, ta chính là quan tâm sẽ bị loạn. Khóe môi hơi hơi giơ lên, Dạ Diêu Quang đem đêm trước chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho Ôn Đình Trạm, nghe được Ôn Đình Trạm sắc mặt hơi trầm xuống, là ta không nghĩ chu toàn. Trong lòng phi thường tự trách, nếu không có hắn suy nghĩ này kế hoạch, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy. Trạm Ca Nhi, ngươi đã làm rất khá. Như là bọn hắn tách ra tới tìm ta phiền toái, ta muốn không lưu lại một chút dấu vết đem chi một lưới bắt hết tuyệt không có khả năng. Dạ Diêu Quang cơ hồ một mắt đã đem Ôn Đình Trạm ý tưởng nhìn thấu, vì thế trấn an nói, ta sớm biết Tử Linh Châu không tốt thúc dục, lại vẫn như cũ xem nhẹ. Diêu Diêu, người giết người sẽ không có chuyện gì. Nguyên là không nghĩ nhường Dạ Diêu Quang trên tay dính máu, lại bông chốc nhường Dạ Diêu Quang giết hai người. Không đang lo lắng cái gì. Dạ Diêu Quang dở khóc dở cười, ta một không có uổng giết vô tội. Hai không có nghịch thiên mà đi, ta vì sao sẽ có việc? Chúng ta ba người đều là tu luyện người lẫn nhau trong đó nguyên bản còn tồn tại đấu pháp, sinh tử tử thiên. Là bọn hắn hai người đối ta sinh sát nghiệm, không có thiên đạo quy định chúng ta người như vậy được ngồi chờ chết, chúng ta đây chẳng phải là rất nghẹn cong. Nghe xong Dạ Diêu Quang lời nói, Ôn Đình Trạm treo ở trong lòng lớn nhất ẩn ưu cuối cùng tiêu trừ. Một lát chúng ta đi Vĩnh An tự đi. Dạ Diêu Quang nói sang chuyện khác, đi xem lão hòa thượng. Lại đem cho hắn lễ vật đưa đi qua, lão gia hỏa này luôn là bất an vô thất, ta hôm kia mới từ Mạnh Bát cô nương nơi đó biết hắn hôm nay đã trở lại, nếu là bỏ lỡ, không chừng hắn thời điểm nào còn tại. Bất an vô thất. Ôn Đình Trạm cảm thấy này từ ngữ tựa hồ dùng phi thường không ổn làm, nhưng lại nhưng không có điểm đi ra, liền ngay cả Dạ Diêu Quang trái một cái lao hòa thượng, lại một cái lao gia hỏa đều lựa chọn xem nhẹ, thân thể của ngươi. Không có việc gì, một điểm nguyên khí mà thôi, rất nhanh liền bổ trở về. Vĩnh An tự cản trợ cho ta tu luyện. Có được nói cao tăng tham thiền địa phương, bị Phật quang tinh lọc, tuy rằng không kịp của nàng trong nhà, nhưng là cũng so địa phương khác tốt hơn nhiều. Về phần Dạ Diêu Quang vì sao không có lựa chọn về nhà, mà là đi Vĩnh An tự nhiên là vì không muốn cùng Hàn gia người dây dưa, không biết La Kỳ như thế nào cho Hàn gia làm phần mộ tổ tiên, nhưng là hiện tại La Kỳ đột nhiên bị giết, Hàn gia người tất nhiên sẽ trong lòng hoảng loạn, không chừng lại một lần tìm bên trên nàng. Lúc này nàng cần tĩnh dưỡng không có công phu cùng bọn họ chu toàn. Tốt, Ta cái này phân phó Tiết Đại đi chuẩn bị. Ở Ôn Đình Trạm nơi này, tự nhiên là Dạ Diêu Quang nói cái gì là cái gì. Bởi vì lộ trình khá xa, Ôn Đình Trạm giờ thìn liền mang theo Dạ Diêu Quang xuất phát, cũng đến nhanh đến mặt trời lặn hoàng hôn khi mới đổi tới Vĩnh An Tự. Cùng lần trước giống nhau, Nguyên Ân thế nhưng vẫn là ở cửa chính chờ đợi, nhìn nâng đỡ Dạ Diêu Quang Ôn Đình Trạm, Ôn Nhuận thanh âm hàm chứa ý cười, lao nạp chờ tiểu hữu lâu ngày. Dạ Diêu Quang lật một cái xem thường, hòa thượng ngươi cái mũi so cậu còn linh. Ngươi, ta pháp. Nguyên Ân bên người một cái xa lạ hòa thượng nghe xong Dạ Diêu Quang lời nói lập tức nổi giận, lại bị Nguyên Ân nhàn nhạt hô một tiếng, mà sau tuyệt không khí nhìn Dạ Diêu Quang, lão nạp biết được tiểu hữu có một bảo tặng cùng lão nạp, vì vậy chờ. Dạ Diêu Quang cũng không để ý kia ta pháp tức giận, sau đó từ trong ngực lấy ra chứa Phật châu chuỗi hạt đeo tay cẩm mang trực tiếp ném cho Nguyên Ân, tá túc phí. Ta pháp thân thủ trước một bước tiếp được sau đó đưa cho Nguyên Ân. Nguyên Ân cầm Phật châu nghiêng người đối Dạ Diêu Quang làm một cái hắn đời này cực nhỏ làm qua mời tư thế, sớm quét dọn giường chiếu tướng đợi, món chay cũng bị tể, tiểu hữu mời đi. Hòa thượng, ngươi thật sự là càng ngày càng thượng đạo. Dạ Diêu Quang phải mắt ngáy mắt. Chương 113, 10 vạn 2 quẻ kim. Mỹ Mỹ ăn một bữa, Ôn Đình Trạm lại tự mình đi Vĩnh An Tự phòng bếp cho Dạ Diêu Quang nấu bổ dưỡng dược, sau đó nhìn Dạ Diêu Quang uống xong đi sau, mới rời khỏi trở về chính mình gian phòng. Một giấc ngủ đứng lên. Dạ Diêu Quang cảm thấy kia một cỗ thoát lực suy yếu cuối cùng tốt lắm hơn phân nửa, lập tức đi lên núi tu luyện, vận khí một tuần thiên sau cả người mệt mỏi đều quét tận, tinh thần cũng khôi phục không ít, tuy rằng trong cơ thể thiếu hụt còn không có bổ trở về, có thể Dạ Diêu Quang vẫn là thu tay. Thiên đã đại lượng, Dạ Diêu Quang đón mỏng manh nắng sớm nhìn đến khoảng cách nàng không xa địa phương, một vị thân thường phục tóc trắng xóa lại tinh thần quắc thước lão giả đang ở luyện năm cầm kịch, lão giả đứng địa phương vừa vặn là nàng trở về cần qua nơi. Dạ Diêu Quang sẽ chờ đến kia vị lão giả luyện xong sau mới đi qua. Tiểu cô nương tựa hồ đối lão phu năm cầm kịch rất có hứng thú. Lão giả sớm cũng đã chú ý tới Dạ Diêu Quang, chính là Dạ Diêu Quang không có tới gần, lão giả cũng liền tâm vô không chuyên tâm tiếp nhận luyện. Chính là không muốn quấy rầy lão nhân gia. Dạ Diêu Quang thẳng ôn. Hôm qua lão phu cùng Nguyên Ân đại sư đánh cờ lúc, Nguyên Ân đại sư ngôn lão phu sáng nay tất nhiên hội ngộ đến vì lão phu giải thích nghi hoặc người, không từng nghĩ dĩ nhiên là một cái tiểu cô nương. Lúc này có hai cái thân thể khỏe mạnh hạ nhân cầm khăn nóng cùng ngoại bào đi lên phía trước hầu hạ lão nhân gia, lão giả kia thân thủ gian tự nhiên vừa nhìn chính là trường kỳ thói quen bị người hầu hạ người. Dạ Diêu Quang liền dương mắt nhìn nhìn lão nhân gia tướng mạo, được ra tám chữ, năm nhạc hồ ứng, đại phú đại quý. Năm nhạc đáng giá là cái trán, cái mũi, cằm cùng tả hữu xương gò má, này vị lão giả năm nhạc bên trong, xương gò má cùng cái mũi phá lệ lồi ra, này ý tứ hàm xúc bốn chữ, quyền cao chức trọng. Mày đẹp mấy không thể nhận ra nhiều nhíu, không biết lão tiên sinh có cái gì nghi hoặc. Lão phu sáng sớm đứng lên chưa dùng bữa, mượn hoa hiến Phật yêu tiểu cô nương cùng nhau dùng bữa như thế nào? Lão giả ngược lại nói. Vậy đi xem lão hòa thượng có hay không khác biệt đãi ngộ, cho lão tiên sinh mở tiểu táo. Ha ha ha, tiểu cô nương quả thật thú vị, khó trách Nguyên Ân đại sư dẫn vì tiểu hữu. Lão giả sung sướng cười, làm trước một bước hướng tới chính mình thiện phòng đi đến. Dạ Diêu Quang tự nhiên nâng bước đuổi kịp. Đợi đến địa phương sau Dạ Diêu Quang ngay tại cửa tìm một cái tiểu sa di cho Ôn Đình Trạm truyền cái lời nhắn. Lão giả vừa đúng nghe được Dạ Diêu Quang nhắc tới Ôn Đình Trạm, hoa dâm lại không thưa thất mi vừa động, tiểu cô nương trong miệng Ôn công tử năm vừa mới bao nhiêu. Chẳng lẽ lão tiên sinh còn nhận thức một vị trùng tên trùng họ người? Dạ Diêu Quang hỏi một câu sau nhân tiện nói, vậy ngươi nhóm kém rất lớn, ta ra Trạm ca nhi mới 10 tuổi mà thôi. Ở Thái Hòa Trấn Thiên Hợp Tư Thục liền đọc. Lão giả ẩn chứa ý cười hỏi. Dạ Diêu Quang lông mày nhảy dựng, liên tưởng đến mấy ngày trước đây Ôn Đình Trạm nói qua lời nói, nguyên lai là đế sư, thất kính thất kính. Nhanh như vậy liền hiểu biết lão phu là người phương nào. Đã đi vào gian phòng, trong phòng còn có hai cái trang điểm không bình thường nam tử, gặp lão giả tiến vào nhất tề tôn xưng lão sư, bị lão giả giương tay đuổi, ngồi xuống sau nhìn về phía Dạ Diêu Quang, tiểu cô nương mời ngồi. Dạ Diêu Quang cũng không khách khí ngay tại lão giả đối diện ngồi xuống, đế sư có không biết, ta thô thông tướng mạo. Đế sư một mắt liền có thể nhìn ra quyền cao chức trọng, mấy ngày trước Trạm ca nhi vừa đúng lại đề cập đến thứ nhất cùng đế sư có liên quan tin đồn thú vị, trung thư lệnh đại nhân 70 đại thọ, liền bệ hạ đều dưới chỉ đốc thúc, ta cùng với Trạm ca nhi cùng mạnh gia có vài phần giao tình, đúng dễ nghe một lỗ thai, có đoán rằng lại kết hợp đế sư tướng mạo, tự nhiên 89. Phần 10. Con tuổi nhỏ, miệng lưỡi chân chu, cố lộng huyền hư. Trừ đế sư còn không nói gì. Bên người hắn một cái lưu dâu sơn dương tử trung niên nam tử nhưng là khinh thường xích thanh. Dạ Diêu Quang sắc mặt không thay đổi, thậm chí không có đi xem đối phương một mắt, mà là thản nhiên tự tin nhìn trừ đế sư. Nếm thử xem, Nguyên Ân đại sư có phải hay không cho lão phu mở tiểu táo? Trừ đế sư cũng không có tiếp nhận một cha, mà là chỉ đua đối Dạ Diêu Quang nói. Dạ Diêu Quang cũng không có hàm xúc, nắm lên chiếc đũa liền chuyển động, ăn mùi ngon, hoàn toàn không có chú ý chính mình hình tượng, trừ đế sư vẫn là lần đầu tiên nhìn đến một cái nữ tử ăn như vậy. Hơi lộ thô lỗ, bất quá nhìn lại liền hắn đều tăng thêm một điểm thèm ăn, không khỏi đa dụng nửa chén. Tiểu cô nương là sư. Sau khi ăn xong, trừ đế sư hỏi. Không dám không dám, ngài mới là đế sư. Dạ Diêu Quang cười tủm tỉm nói. Ha ha ha, tiểu cô nương lời nói thú vị. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy, ta chính là như vậy chọc người yêu thích. Ta có một tiểu tôn nữ cũng cùng tiểu cô nương tuổi tác tương đương, nếu là có tiểu cô nương một nửa thú vị, lão phu cũng không sầu tuổi già tịch mịch. Trừ đế sư mặt mày hớn hở nói. Trời sinh, không có biện pháp. Dạ Diêu Quang đơn tay chống cằm. Đã lão phu là đế sư, ngươi cũng là sư, có thể thấy được chúng ta cũng là có duyên. Trừ đế sư nhìn lướt qua vừa muốn phát ngôn đệ tử sau đó đối Dạ Diêu Quang nói, lão phu liền một thụ nghiệp lão nhân, không biết cô nương này sư lại sẽ chút cái gì. Ta đây có thể sánh bằng ngươi hữu dụng nhiều. Dạ Diêu Quang đếm trên đầu ngón tay, ta sẽ tướng người, đoán mạng, bói toán, phong thủy, tìm long điểm huyệt, đêm xem tinh tượng, đơn giản một điểm chính là bên trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, bao hàm toàn diện. Đi theo trừ đế sư bên người một cái chỉ có hơn 20 thiếu niên nhịn không được cười lên tiếng, cô nương, lão sư thụ nghiệp 40 năm, ngươi vẫn là cái thứ nhất dám ở lão sư trước mặt nói chính mình bên trên biết thiên văn dưới biết địa lý. Thế nào? Không thể nói lời nói thật. Dạ Diêu Quang vẻ mặt hồn nhiên nhìn thanh niên nam tử. Rõng rạc. Một cái trung niên nam tử dùng không tốt ánh mắt nhìn Dạ Diêu Quang. Miệng nói là miệng kỹ năng, cô nương đã hội nhiều như vậy, không bằng nhường lão phu kiến thức kiến thức. Trừ đế sư vẫn như cũ cười rất hiền hòa, không biết cô nương am hiểu nhất kia hạng nhất. Đều am hiểu, bất quá ta vui mừng bói toán. Dạ Diêu Quang nói thẳng. Thế nào chiếm? Ngộng chiếm, quẻ chiếm, kỳ môn chiếm, tinh tượng chiếm đều có thể. Lão phu cực nhỏ nằm mơ, nơi này Phật trước gia môn không khỏe bảy trận, được đến đêm đen không khỏi khi dài, vậy quẻ chiếm đi, liền chiếm lão nhân trong lòng sở hoặc có thể làm. Trừ đế sư nói. Có thể làm, có tiền tốt nói chuyện. Dạ Diêu Quang chớp chớp mắt. Tiểu cô nương yên tâm, lão phu biết quý củ. Trừ đế sư cười gật đầu. Dạ Diêu Quang lấy ra 3 quả tiền đồng, đang muốn động thủ, kia liên tục không quen nhìn Dạ Diêu Quang trung niên nam tử nói, ngươi một khi đã như vậy lợi hại, không bằng một quẻ chiếm hai sự, ta cùng lão sư cùng quẻ bất đồng sự. Không thành vấn đề. Dạ Diêu Quang lần đầu tiên để ý tới trung niên nam tử, sau đó đưa ra một ngón tay, ở trung niên nam tử nghi hoặc biểu cảm dưới, nhẹ giọng nói, 10 vạn 2. 10 vạn 2. Ngươi quả thực là vào nhà cướp của. Trung niên nam tử tức giận đến dâu sơn dương thẳng vện. Ta chính là đả kiếp, có nguyện ý không chiếm theo ngươi, ta không miễn cưỡng. Dạ Diêu Quang buông tay, tỏ vẻ nàng rất dân chủ rất hào phóng. Thanh niên nam tử cắn răng một cái, tốt, chỉ cần ứng nghiệm, ta liền cho ngươi 10 vạn 2. Sư huynh một cái thiếu niên nghĩ ra thanh ngăn cản, cũng đã không kịp. Hào hào chuẩn bị bạc đi. Dạ Diêu Quang ánh mắt một ngừng, dương tay bắt đầu vung tiền đồng. Chương 114, thổ hào bạch hổ sát. Dài nhỏ tay một vùng, rõ ràng đồng sắc tiền đã vung ra, còn chưa rơi xuống đất, lại bị Dạ Diêu Quang nhanh chóng cho thu trở về, sau đó mặt mày còn cong dương mắt nhìn về phía kia sắc mặt không tốt trung niên nam tử, kém chút đã quên, chúng ta có 3 không chiếm, không thành không chiếm, bất nghĩa không chiếm, không nghi ngờ không chiếm. Không biết vị này. Hắn đều phó khăn thành. Trừ đế sư hợp thời đối Dạ Diêu Quang nói. Hiểu rõ gật gật đầu, Dạ Diêu Quang nói tiếp, không biết phó tiên sinh muốn chiếm cái gì. Liền chiêm ra chạch. Phó Khang Thành nghiến răng. Tốt, kia phó tiên sinh cần phải tâm thành. Dạ Diêu Quang cười cười, lại lần nữa đong đưa quẻ. Quẻ tượng đi ra sau, Dạ Diêu Quang mày đẹp liền hơi hơi một trọn. Tiểu cô nương như thế nào? Trừ đế sư bưng lên một ly nước trà cạn uống một miệng. Còn đây là chu dịch 18 quẻ, cổ quẻ. Dạ Diêu Quang để bút trên giấy họa xuất cổ quẻ 6 hào, dương hào âm hào âm hào dương hào dương hào âm hào. 6 hào ngũ hành phân biệt là một khí hậu kim thủy thổ. Đối ứng lục thân thì là huynh đệ phụ mẫu thê tiền của quan quỷ phụ mẫu thê tiền của, hôm nay chính là mậu giờ ngày, lục thân lấy câu trần lên, câu trần đằng xa bạch hổ huyền vũ thanh long chu tước. Đem cổ quẻ kỹ càng vẽ ra đến, Dạ Diêu Quang mới dương mắt đối trừ đế sư nói, cổ quẻ chính là tốn cung về hồn quẻ, bên trên cấn dưới tốn, cấn vi sơn, tốn vi phong, cố lại xưng gió núi cổ quẻ, cổ có hủ bại ý, cần cách tân tài năng gửi các. Cho nên đế sư trong lòng sở hoặc, ta chỉ có thể đưa 8 chữ, thịnh thế ẩn ưu. Cấp D. Ở cách tân. Kia 8 chữ lệnh trừ đế sư thân hình chấn động, Thâm Thúy Quắc Thước ánh mắt kinh ngạc mà lại rung động nhìn Dạ Diêu Quang, liền ngay cả Phó Khang Thành cũng là mắt chừng như chuông đồng, mà một cái thiếu niên cũng là như có đăm chiêu. Thinh thế ẩn ưu, tức đợi cách tân. Một hồi lâu Chử Đế Sư mới lấy lại tinh thần, một bên sờ hoa dâm dâu ria một bên tựa hồ ở phẩm đọc này tám chữ, cuối cùng tự giễu cười, lão phu quan trường quay cuồng 50 năm, lại bị lá, tiểu cô nương ngôn lệnh lão phu hiểu ra, tiểu cô nương còn tuổi nhỏ, năng lực phi phàm, lão phu tâm phục khẩu phục. Dạ Diêu Quang chính là cười cười, chính trị cách tân nói dễ hơn làm, Chử Đế Sư có lẽ không là không nghĩ qua, chính là rút dây động rừng, mà hắn đã đến bây giờ tuổi tác, làm không tốt chính là khí tiết tuổi già khó giữ được, một kiện sự này cần quyết đoán cùng bắt thịt, nếu như Chử Đế Sư lại tuổi trẻ 20 tuổi, khẳng định không cần thiết đến nàng nơi này đến cầu quẻ, mà là trực tiếp thay đổi hành động. Về phần vì sao sẽ đột nhiên nghĩ thông suốt, đại để là Dạ Diêu Quang phía trước bốn chữ, thịnh thế ẩn ưu. Đây là một cái ưu ác tính, không đành lòng đau cắt đứt, sớm hay muộn lớn lên thối giữa đem thịnh thế hư thối. Mà đi đụng chạm này ưu ác tính người, có lẽ sẽ bị nọc độc căn mòn. Đế sư chính là có đại trí tuệ người, thế gian này rất nhiều sự chẳng phải đối, đã bị thế nhân tán thành, quân tử có cái nên làm có việc không nên làm, nhưng cầu không thẹn cho thiên địa lương tri, nhân sinh tại thế bất quá trăm năm, đương nhiệm tính khi sao không tùy hứng một hồi. Dạ Diêu Quang ngữ khí hào sảng, đồng ngữ điệu vừa chuyển, ánh mắt lưu đến Phó Khang Thành trên người, ta có thể giải đế sư chi hoặc, lại không thể giải phó tiên sinh thai hương. Ta có cái gì thai? Theo gia quốc kéo đến hắn trên người, Phó Khang Thành lông mày nhăn được chết gấp. Vừa mới phó tiên sinh muốn hỏi gia đình. Dạ Diêu Quang đưa ra đầu ngón tay ở nàng liệt ra quẻ tượng bên trên theo bên trên trượt đến thứ ba hào, bạch hổ ở thổ hào, ba hào dương hào vì cửa chính, còn đây là môn hào, hình thành thổ hào bạch hổ sát, trong nhà tất có huyết quang thai hương. Lời này vừa ra, liền ngay cả Chử Đế Sư đều là cả kinh, trẻ tuổi nam tử vội vàng dưới mở miệng nói, cô nương, ngươi không là vui đùa chi ngữ. Sư huynh vừa mới xác thực có được tội cô nương chỗ, tại hạ thay sư huynh hướng cô nương tạ lỗi, trong nhà có huyết quang thai hương há có thể nói bậy. Diên chi. Tuổi trẻ nam tử tiếng nói vừa dứt, Chử Đế Sư lập tức thắp xích, nói bậy bạ gì đó, hướng Dạ cô nương bồi tội. Diên chi vọng ngôn, Dạ cô nương chớ trách. Chử Diên tên bảo hộ, chính là Chử Đế Sư tôn nhi bối, bất quá là bằng chi, nhưng đọc sách phi thường có linh tính, cho nên bị Chử Đế Sư mang theo trên người, ban cho tự Diên chi, có thể thấy được đối hắn thưởng thức. Vô phương, ta luôn luôn là rộng lượng người. Hoa đào rượu mục vừa chuyển, Dạ Diêu Quang lại không quên tự kỷ một thanh tiếp theo nói, con người của ta chẳng những rộng lượng, hơn nữa công tư rõ ràng, chúng ta người như vậy cho tới bây giờ nói 102, phó tiên sinh còn không đáng giá ta phạm miệng nghiệt. Kia tiểu cô nương cũng biết là khi nào. Chử Đế Sư lại hỏi. 3 ngày trong vòng. Dạ Diêu Quang nói. 3 người đều là sắc mặt cứng đờ, nơi này 3 ngày truyền tin đều truyền không quay về, quả nhiên là ngoài tầm tay với, mà huyết quang thai hương lại không thể bình thường trí chi. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, trong lúc nhất thời đều không biết nên làm thế nào cho phải. Dạ cô nương, có thể không hỏi một câu này huyết quang thai hương ứng nghiệm ở chuyện gì phía trên. Chử Hữu Linh Cơ vừa động hỏi. Quẻ tượng vẫn chưa nêu lên. Dạ Diêu Quang lắc lắc đầu, gặp Chử Hữu vừa muốn mở miệng nhân tiện nói, một chuyện hai chiếm cần phải một quý sau. Chử Đế Sư học thức bên bác, đối với huyền học cũng là thô hơi có chút đọc lướt qua, một ít quy củ hắn đều biết, không giấu vết cho Chử Hữu dùng một cái ánh mắt. Chử Hữu theo trong tay háo lấy ra một cái hà bao đem đưa cho Dạ Diêu Quang, Dạ Diêu Quang biết đó là Chử Đế Sư quẻ kim, không có do dự tiếp nhận, mà sau Chử Đế Sư cũng lấy ra một cái tinh xảo ngọc bài, là hoàng trạm ngọc khác, đường vân phi thường khảo cứu, chỉnh tường vân lượn lờ một cái chữ chữ. Lao phu tiền của mỏng, 10 vạn lượng bạc chỉ có 11 trong, may mà Lao phu còn có điểm hy vọng, này tín vật liền để còn lại quẻ kim. Chử Đế Sư đem ngọc bài đưa cho Dạ Diêu Quang. Đế sư tín vật, không cần mới phí phạm. Dạ Diêu Quang cũng không có chối từ, vậy đa tạ đế sư khẳng khái, quấy giày lâu ngày, như vậy cáo tử. Dạ Diêu Quang cũng không phải không có nhãn lực người, bọn họ rõ ràng bởi vì Phó Khang Thành sự tình muốn thương nghị, cho nên cũng không có không thức thời sự ở trong này. Chử Đế Sư tự nhiên cũng không có giữ lại, lão phu muốn tại đây lưu lại mấy ngày, tiểu cô nương nếu là không thú vị khi, có thể tìm ra lão phu giải buồn. Nhất định nhất định. Dạ Diêu Quang khách khí 2 câu bước đi. Chử Đế Sư cho 1 vạn lượng ngân phiếu cùng một cái tín vật, tiền Dạ Diêu Quang hiện tại không thiếu tiền, theo Trọng Liêu Phàm nơi đó phải 10 vạn 2, cầm Chử Đế Sư tín vật cẩn thận nhìn nhìn, này đồ chơi mới là tối thật sự, tỉ như trước mắt Hàn gia người. Nàng tất nhiên là không sợ Hàn gia người gây sự với nàng, nàng lại không nghĩ Hàn gia người dựa thế khó xử của nàng thân bằng bạn tốt, cùng với Đô gia thôn người. Diêu Diêu, ngươi thế nào đi lâu như vậy? Đều nhanh buổi trưa, chờ ở cửa Ôn Đình Trạm nhìn đến Dạ Diêu Quang mới dừng lại hướng phía trước bước chân. Gặp ngươi người quen. Dạ Diêu Quang cầm trong tay ngọc bài ném cho Ôn Đình Trạm, thứ này Ôn Đình Trạm so nàng hội dùng. Là chữ đế sư. Ôn Đình Trạm tiếp được ngọc bài, ánh mắt dừng ở kia một chữ bên trên. Ân, vừa mới cho hắn quên đi một quẻ, đây là quẻ kim Dạ Diêu Quang đem vừa mới sự tình một chữ không rơi cao thủ Ôn Đình Trạm, mà sau hỏi, kia Phó Khang Thành là người phương nào. Chương 115, Ôn công tử ra tay. Hộ bộ thượng thư phó truyền nhân chính là đế sư đệ tử, nay Phó Khang Thành hẳn là hộ bộ thượng thư chi tử. Ôn Đình Trạm phỏng đoán nói, chiếu ngươi quẻ tượng, có thể động hộ bộ thượng thư người không phải so tầm thường, hiện bây giờ lại là một cái mẫn cảm thời kỳ, trừ đế sư không ở đế kinh, nếu là phó truyền nhân thực sự không hay xảy ra, triều đình tất nhiên là một hồi tình phong huyết vũ. Nga. Dạ Diêu Quang đối cái này phí đầu góc sự tình không có hứng thú. Ôn Đình Trạm thấy vậy trần chờ chốc lát mới nói, Diêu Diêu, phó gia ta không dám nói cả nhà thanh lưu, có thể phó truyền nhân đảm nhiệm hộ bộ thượng thư trong 5 năm. Các nơi phát sinh bất luận cái gì tai nạn, dân chúng trong tay đều có thể lấy đến chân chính tiền tài. Dạ Diêu Quang ánh mắt quét về phía Ôn Đình Trạm, ngươi nghĩ ta ra tay hóa giải phó gia khó khăn. Không không không. Ôn Đình Trạm vội vàng lắc đầu, ta cũng không nghĩ ngươi can thiệp việc này, chưa hẳn không là quấy rầy thiên cơ, mà là ta có biện pháp có thể cho phó gia trong vòng một ngày tiếp đến đế sư truyền tin. Ngươi có biện pháp? Dạ Diêu Quang đột nhiên đến hào hứng, ngươi có biện pháp nào? Phải biết rằng nàng đều không có năng lực này. Nếu là nhường nàng nhúng tay chuyện này, không thiếu được lợi dụng tình tượng bảy trận bảo vệ phó gia mấy ngày, cho Phó Khang Thành cũng đủ thời gian. Diêu Diêu ngươi đã quên, Mạch Thiếu Tông chủ cho ta một cái bồ câu, này chỉ bồ câu có thể ngày hành vạn lý. Ôn Đình Trạm lấy ra trong lòng ngắn sáo trúc, nhẹ nhàng một tuổi, một cái bồ câu trắng liền coi như trống rỗng bay ra đến, sau đó bay vào gian phòng, rơi vào hắn trên cánh tay, ngươi xem chính là nó. Dạ Diêu Quang xem qua đi, này chỉ bồ câu trừ bỏ cả người tuyết trắng một điểm. Ánh mắt xanh biếc giống như sáng trong lục ngọc, chân không là hồng nhạt mà là màu vàng bên ngoài, cùng bồ câu thật sự không có gì khác nhau. Nay chỉ bồ câu tốt như vậy xem, không biết ăn đứng lên là cái gì vị. Dạ Diêu Quang nhìn kia chỉ bồ câu, sờ cằm chỉnh suy xét trạng. Ô ô nha! Kim Tử hưng phấn đưa ra đầu lưỡi liếm liếm miệng, chỉ kém lưu chảy nước miếng. A a a a a! Tiểu bạch bồ câu thế nhưng có thể nghe hiểu Kim Tử lời nói, lập tức phành phạch vỗ cánh trốn được Ôn Đình Trạm phía sau. Ở Ôn Đình Trạm bả vai chỗ đưa ra một cái đầu nhỏ. Tiểu bồ câu, đến tỉ tỉ trong lòng đến. Dạ Diêu Quang một đôi mắt hoa đảo giống như dập dờn bọt nước nổi lơ lửng mình diễm hoa đảo, tươi đẹp lóa mắt. Chỉ số IQ còn không cao lắm tiểu bồ câu, lập tức bị như vậy một đôi câu nhân tâm hồn ánh mắt đem điểu hồn đều cho câu đi rồi, sau đó vượng hồ hồ liền hướng tới Dạ Diêu Quang bay tới. Dạ Diêu Quang thân thủ bắt lấy tiểu bồ câu, sờ nó đầu nhỏ, sau đó Kim Tử cảm thấy họa phong không đúng. Thưởng thụ chủ nhân nuốt ve không phải hẳn là nó sao? Lúc này nhe răng trợn mắt đối với tiểu bạch bồ câu một giống. Tiểu bạch bồ câu mau chớp mắt một căn căn dựng đứng, chợt tựa hồ bị dọa choáng váng, ánh mắt chớp chớp hai dưới, liền mí mắt vừa vén, hoa lệ lệ một đầu ngã quỵ. Kim Tử. Ôn Đình Trạm thấy vậy lập tức đứng dậy, đem tiểu bạch bồ câu ôm lấy lắc lắc, tiểu bạch bồ câu lại vẫn là không có tỉnh đi lại. Ôn Đình Trạm khẩn trương, hiện tại đúng là muốn dùng nó thời điểm. Người gặp rắc rối nga. Dạ Diêu Quang thân thủ chọc chọc Kim Tử gương mặt. Ô ô. Kim Tử vòng cánh tay đỡ ngực dương cằm, một bộ khinh thường bộ dáng. Nhìn Ôn Đình Trạm tựa hồ muốn xù lông tu sửa Kim Tử, Dạ Diêu Quang nhéo nhéo Kim Tử mặt, ngươi nếu không bắt nó đánh thức, đánh giá ta cùng Trạm Ca Nhi muốn ngươi một ngày từ nơi này chạy đến Đế Đô. Đế Đô là cái gì địa phương? Kim Tử không biết, nhưng là nhìn Dạ Diêu Quang gian trá bộ dáng, nó trực giác không là một cái tốt đi địa phương, một ngày khẳng định cũng đủ nó chạy gãy chân, tay nâng cằm. Ánh mắt chớp chớp suy nghĩ một chút, Kim Tử cuối cùng cảm thấy không làm này lô vốn mua bán, đối với ngất xỉu đi tiểu bạch bồ câu lại là nhe răng trợn mắt một tiếng giống to. Tiểu bạch bồ câu kia tiểu thân thể đều bị nó gợi lên, theo cái bàn một mặt hướng tới một chỗ khác lướt qua đi, ngay tại muốn tài đi xuống thời điểm, tiểu bạch bồ câu đột nhiên thân thể một rớt, cánh chế trụ mép bàn bay đi lên. Thấy vậy, Ôn Đình Trạm thân thủ đỡ chán, được rồi, hắn thế nhưng bị một cái bồ câu cho trêu đùa. Mang theo một cái bồ câu một con khỉ náo loạn một hồi lâu, dùng xong bữa trưa, Ôn Đình Trạm liền một mình đi tìm Trừ Đế Sư. Lúc này Trừ Đế Sư ba người đích sắc có chút sức đầu mẻ chán, tin tức phát ra vô số đạo, nhưng là đều gửi gắm ở người khác trên người, nắm chắc phi thường tiểu. Ngươi muốn lão phu đem tín vật giao cho ngươi? Trừ Đế Sư ngưng mi hỏi. Tiểu tử có thể đem Đế Sư tín vật một ngày nội đưa đến Đế Đô. Ôn Đình Trạm nho nhã lễ độ, cử chỉ có độ, không kiêu ngạo không xiểm định nói, về phần như thế nào đưa đi. Đề cập một ít tiểu tử tư ẩn, không thể phụng cáo, đế sư nếu là tin được tiểu tử, liền mời đem đồ vật giao cho tiểu tử. Về Mạch Khâm đưa kia một cái bồ câu, Ôn Đình Trạm tự nhiên sẽ không bại lộ, không là không tin trừ đế sư là người, mà là có chút đồ vật càng ít người biết, liền nhiều một chương át chủ bài, trừ đế sư đích sắc làm quan thanh liêm, nhưng là hiện tại không có nghĩa là tương lai, quan trường biến ảo phong vân, trừ đế sư phía sau liên lụy nhiều lắm người, là người còn có tư tâm, khó bảo toàn có một ngày trừ đế sư sẽ không bởi vì tư tâm mà cùng hắn đối lập, cho nên hắn sẽ không dễ dàng tín nhiệm bất luận cái gì một người. Chính như Ôn Đình Trạm không tín nhiệm trừ đế sư giống nhau, trừ đế sư tự nhiên cũng sẽ không thể dễ dàng tin tưởng Ôn Đình Trạm này chí nhiều gần yêu hài tử, có thể nói hắn theo ngay từ đầu liền không có đem này tiểu thiếu niên cho rằng một hài tử đến xem, này tâm tính cương nghị, chẳng những có tài quỷ biện, còn tuổi nhỏ cờ phong đã tự thành nhất phái, làm người ta khó có thể nắm lấy, suýt nữa nhường hắn đều nói. Như vậy tiểu thiếu niên nếu là hắn tuổi trẻ 40 tuổi chỉ sợ muốn phi thường kiêng kỵ này trưởng thành. Mà bây giờ hắn ngược lại có chút chờ mong này thần đồng cánh chim đầy đạn. Cũng đang là bởi vì cái dạng này, trừ đế sư cũng không nghĩ đem chuyện này giao cho Ôn Đình Trạm, bởi vì thư tay của hắn liên lụy quá nhiều, Ôn Đình Trạm như vậy trí tuệ, hắn một phong tự viết hội lệnh này nhìn ra rất nhiều đồ vật, hơn nữa hiểu rõ hắn dù sáng dù tối người. Đế sư yên tâm, tiểu tử đọc thánh hiền thư, thủ nghiêm lễ nghi, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, trong lòng còn hiểu rõ. Ôn Đình Trạm có lễ cười. Trừ đế sư nghe xong không khỏi mắt ánh sáng loe loé, mà sau liền lắc đầu bật cười. Hắn trải qua tam đại đế vương, phụ tá giáo dục hai đại quân chủ, vị cực người thần, đã rất nhiều năm không có gặp qua một cái nhường hắn phòng bị, thưởng thức, mà lại kiêng kỵ người, nhưng vẫn cứ như vậy một cái năm ấy 10 tuổi hài tử không hiểu cho hắn như vậy phức tạp cảm giác, có khi một mình một người suy nghĩ một chút, không khỏi tự rêu chính mình buồn lo vô cớ, nhưng là mỗi khi trực diện, kia một dòng cảm giác lại tự nhiên mà sinh. Cuối cùng trừ đế sư không nói gì thêm, hơn nữa viết một phong thơ hàm, hơn nữa cầm hắn tư ấn cùng Phó Khang Thành tư ấn cùng nhau giao cho Ôn Đình Trạm. Lão phu khi còn sống đánh bạc qua vô số lần, có thể đi đến hôm nay, tự nhiên là thắng nhiều thua thiếu, đã rất nhiều năm không có đánh bạc qua, hôm nay lão phu lại dùng toàn bộ phó gia bộ tộc tánh mạng, cùng lão phu trên người sở hữu vinh hoa phú quý hào đánh bạc một lần. Trừ đế sư đem đồ vật giao cho Ôn Đình Trạm, lão phu rất tin chính mình trực giác. Mâu thuẫn trực giác. Này tiểu thiếu niên nguy hiểm lại cực kỳ có thể tin. Chương 116, nàng là dị tinh. Ôn Đình Trạm đi trừ đế sư, Dạ Diêu Quang một người nhàm chán vô nghĩa đạp ánh trăng, ở tự nội chậm rãi đi lại, cuối cùng đi đến chùa miếu luyện võ sơn, đứng ở sân thạch điêu rào chắn bên, hai tay đặt ở lạnh lẽo trên tảng đá, ngửa đầu nhìn không trung. Lao hòa thượng đã đến, trốn tránh làm chi? Đi ra đến xem tình tình a. Dạ Diêu Quang dương mắt nhìn không trung hô một tiếng. A Di Đà Phật, lão nạp vừa đúng đi ngang qua. Nguyên Ân đại sư theo sân đại môn đi vào đến, chậm rãi đi đến Dạ Diêu Quang bên người. Dạ Diêu Quang sườn thủ nhìn này quang đầu, ngũ quan lại ôn nhuận tuấn mỹ hòa thượng, không khỏi tiếc hận lắc lắc đầu, ta hòa giải thượng a, ngươi làm hòa thượng thật sự là đáng tiếc. Nguyên Ân đại sư lại không nói gì, vẫn như cũ mang theo ôn hòa cười yếu ớt. Dạ Diêu Quang khuỵu tay thấp thạch điêu lan can, chống cằm, hòa thượng, ta có thể hỏi ngươi bao nhiêu niên kỷ? Lão nạp sinh cho bính thân năm. Nguyên Ân trả lời. Dạ Diêu Quang chống cằm tay mềm rũ, suýt nữa vấp ngã, ổn định thân thể trường lớn mắt làm ra một bộ bị thật sâu lừa gạt thương tâm muốn chết bộ dáng nhìn Nguyên Ân, ngươi thế nhưng đã 51 tuổi. Tiểu hưu không là tổng gọi lão nạp lão hòa thượng sao? Nguyên Ân một bộ ngươi cần phải sớm liền biết biểu cảm. Dạ Diêu Quang bị một nghẹn, được rồi, tuy rằng Nguyên Ân xem ra không đến 30, có thể Dạ Diêu Quang sớm liền biết hắn không tuổi trẻ, mới có thể một miệng một cái lão hòa thượng hô, bị vạch trần cũng không biết là xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng, kia gì? Lão hòa thượng ngươi chọn tốt người nối nghiệp không? Thế nào? Tiểu hữu nhìn ra lão nạp là cái ngắn thọ người. Nguyên Ân đại sư hỏi lại. Ngươi cũng một bó tuổi, là nên lo lắng, mau tìm cái tiểu hòa thượng, giáo dục muốn từ nhỏ nắm lên. Dạ Diêu Quang không phải không có rực dây nói, trong lòng lại nghĩ, lão hòa thượng có cái gì tốt đùa giỡn, nàng muốn đùa giỡn tiểu hòa thượng. Tiểu hữu như thế vừa nói, lão nạp thật là có hướng vào người. Nguyên Ân đại sư khỏe môi tươi cười khuyết đại. Tưởng thật. Dạ Diêu Quang ánh mắt sáng lên, bộ dạng như thế nào? Có khuynh thành dáng vẻ. Xoa xoa hai tay, năm vừa mới bao nhiêu? Vừa đúng 10 tuổi. Mắt hoa đào biến thành hình tim, người ở nơi nào? Đúng tại đây miếu. Lão hòa thượng, nói như thế nào chúng ta cũng là bạn vong niên, ngươi được đem ngươi đồ đệ dẫn vội tới ta này tiểu hữu nhìn một cái không là. Dạ Diêu Quang ánh mắt nhìn chằm chằm không có hảo ý nhìn Nguyên Ân đại sư. Kẻ này ngôi sao may mắn tướng hộ, nguyên là cần phải bái lão nạp vi sư. Nhưng lại bị tiểu hữu đoạt trước. Nguyên Ân đại sư cũng cười tủm tỉm nhìn Dạ Diêu Quang. ta thời điểm nào đoạt ngươi dạ diêu quang bản năng muốn phản bác, bỗng nhiên thưởng thức ra nguyên ân lời nói, ngọa tạo, lao hòa thượng ngươi có xấu hổ hay không, đoạt cô nương ta nam nhân. Đến giờ phút này dạ diêu quang còn không biết nguyên ân nói là ai, không bằng cầm một tảng đá đâm chết quên đi. Tiểu hữu, là ngươi đoạt lao nạp đồ đệ. Nguyên ân dương mắt nhìn tinh không, ngươi chính là dị tinh, cùng ngươi gặp nhau người đều hội thay đổi mệnh bản, như vô ngươi ngang trời xuất thế, ôn tiểu thí chủ đó là tiếp lao nạp y bắt người. Dạ diêu quang nhất thời mở to hai mắt nhìn, nguyên lai nếu như không là của nàng đã đến, ôn đỉnh chạm thế nhưng muốn đầu nhập nguyên ân ôm ấp, vừa nghĩ tới hai cái dài được như thế yêu nghiệt hòa thượng tung hoành thế gian, đông thấy thế gian này không biết hội nhiều ra bao nhiêu ni cô đến. Ngươi xem, thiên tủ tinh động, phó ra một kiếp nguyên bản chạy trời không khỏi nắng, nguyên lộc tinh ám, đế sư cần phải như vậy tinh thần sa sút. Nhưng ngươi cố tình hôn qua đến nơi đây, ấn tinh biến đến rượu, tím khí sơ tán. Đế sư kinh này một chuyện tất làm mất đi đế vương tín nhiệm, nhưng hôm nay lại hoàn toàn đại biến. Nguyên ân thân thủ chỉ vào bầu trời nói. Dạ diêu quang đống nhiên ngẩng đầu nhìn đi qua, cái này xinh đẹp tinh tinh không bao giờ nữa là cảnh sắc, mà là một đám phàm nhân xem không hiểu tin tức, thiên tù chủ lao ngục, bệnh tàn, tổn thọ. Nguyên bản ở bốn hình hại tinh cung thiên tù tinh, thế nhưng bị xa xa một viên thọ tinh sở chiếu rọi, đây là chuyển họa vì cắt trinh triệu. Ta tưởng thật ở biến thiên cơ. Dạ diêu quang sắc mặt có chút không tốt. Cái gì là thiên cơ? Tiểu hưu tới đây cũng là thiên cơ đều không phải một tầng không thay đổi, nội chuyện xấu thì biến, thiên đạo cũng có tình, tiểu hưu chỉ cần không quên sơ tâm, tất nhiên là một phen công đức. Nguyên ân đại sư nói, tiểu hưu là dị tinh mà đến, thiện giả cùng chi chết giả, ác giả cùng chi ác báo, còn đây là thiên hạ phúc đức. Trong trường hợp đó thiên đạo có tình cũng không tình, tiểu hưu mệnh quỹ không người có thể hiểu thấu đáo, tận khi thiện ác từ thiên mà nói. Ta tự tin chính mình. Dạ diêu quang ánh mắt ẩn ẩn nhìn đầy trời tinh không, nói xong dạ diêu quang hiếp hí mắt, mọi việc đều có nhân quả, đã ta chặt xuống trạm ca nhi, lao hòa thượng ngươi lại nói với ta phải như thế nào trả lại ngươi một cái đồ đệ. A-di-đà-phật, lão nạp nói qua tiểu hữu mệnh quỹ không người có thể hiểu thấu đáo, thiên ý như thế nào, ngày sau tự nhiên sẽ hiểu. Nguyên ân nói xong, liền thổi đi rồi. Thật là thổi đi rồi. Nhưng là đứng ở tại chỗ dạ diêu quang lại rõ ràng bắt giữ đến nguyên ân trước khi đi kia cười mang theo một tia âm quỷ khí, cảm thấy này lão hòa thượng tựa hồ ở tính kế chính mình. Nhưng là lão hòa thượng ở tính kế chính mình cái gì, dạ diêu quang lại thế nào cũng tưởng không rõ. Cuối cùng dứt khoát ném đến một bên, vấn đề này cứ như vậy bị dạ diêu quang lãng quên, thẳng đến rất nhiều năm này nhân quả còn báo thời điểm, dạ diêu quang mới hối hận nàng hôm nay thế nhưng không có đem nguyên ân này lão hòa thượng đánh chết. Diêu diêu, ngươi đi nơi nào? Trước một bước trở lại sân ôn đình trạm thả chạy tiểu bạch bồ câu cũng không có nhìn đến dạ diêu quang thân ảnh, tuy rằng biết Vĩnh An tự rất an toàn, còn là có chút lo lắng. Ta đi bồi lão hòa thượng hoa tiền nguyệt hạ. Dạ diêu quang lười biếng nói. Hoa tiền nguyệt hạ. Nay ứng đối ôn đình trạm đầu đầy hát tuyến, nhưng là sớm liền đã biết đến rồi dạ diêu quang dùng từ độc đáo, hắn không là không có sửa chữa, nhưng là mỗi lần hắn nói vừa thông suốt sau, dạ diêu quang vẫn là như trước cô ta, hắn đã buông tha cho tạo hình dạ diêu quang này khối gỗ mục. Vậy ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Ôn đình trạm cảm thấy hắn lại cùng dạ diêu quang tán gẫu đi xuống hội xù lông, vì thế ở lửa còn không có châm chỉ có một chút tinh quang thời điểm đình chỉ. Ha 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 ha, xem ngươi này trương tiểu hắc mặt. Kỳ thực dạ diêu quang chính là vui mừng chọc ôn đình trạm, lôi kéo ôn đình trạm ngồi xuống, ngã một chén nước cho hắn, đến, uống miếng nước, đừng nóng giận. Sau đó ngồi xuống cho chính mình cũng ngã một chén, bưng cái cốc nhàn tản sung túc nói, ngươi được cảm tạ ta. Lão hòa thượng nói nếu không phải có ta ràng buộc, ngươi hội đầu nhập hắn ôm ấp. Phúc, vừa mới uống đến miệng nước bỗng chốc liền phun tới, bị sặc đến sau không ngừng ho khan, ho ho ho, diêu diêu, ngươi lung tung dùng từ cũng liền thôi, ngươi thế nào ho 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 ho. Kích động cái gì, ta chính là nói, lão hòa thượng nói nếu không phải có ta, ngươi phải làm hòa thượng mà thôi. Dạ diêu quang liền bước lên phía trước vô vụ ôn đỉnh chạm phía sau lưng. Đợi đến ôn đỉnh chạm thuận qua khí sau, mới đem hôm nay nguyên ân nói cho ôn đỉnh chạm. Đương nhiên không có nói nàng chắn không mà đến, chính là nói nàng là một viên dị tinh, ai gặp được nàng đều sẽ bị thay đổi vận mệnh. Chương 117, ta, bên người có ngươi. Dạ diêu quang lời nói nhường ôn đình trạm lâm vào xem chấm tư, hắn nghĩ nếu như nhân sinh của hắn không có diêu diêu, không biết cha nương chân chính nguyên nhân chết, hắn có lẽ thật sự hội nhìn rõ cuộc đời quy về Phật môn. Nguyên ân đại sư, là đắc đạo cao tăng. Ôn đình trạm trong lòng càng kính ngưỡng nguyên ân. Lao hòa thượng đều không phải lãng được hư danh. Nô. Về sau ta nếu có chút khó liền tới nơi này tị nạn, Phật môn thánh địa, còn có thể ngưng tâm chìm khí. Dạ diêu quang cười tủm tỉm nói xong, sau đó gặp ôn đình trạm bất đắc dĩ bộ dáng, xoay chuyển ánh mắt trước hết hỏi, chuyện của ngươi làm thế nào? Trừ đế sư đã không còn phương pháp. Ôn Đình Trạm cười nói, ta đã đem tín vật đưa đi ra. Trừ đế sư liền không có dùng ra điểm thủ đoạn. Dạ Diêu Quang nhướng mày hỏi, quyền khuynh triều dạ đế sư, bây giờ lâm vào như vậy khốn cục, đem sở có hy vọng gửi gắm cho một cái người xa lạ trên người, không lưu điểm chuẩn bị ở sau, Dạ Diêu Quang căn bản không tin. Có, đế sư muốn thu ta làm đồ đệ. Ôn Đình Trạm gật đầu, bất quá ta khéo léo từ chối. Người cự tuyệt. Dạ Diêu Quang bất khả tư nghị. Đế sư à, giáo dục hai đại đế vương, không nên nhìn gọi hắn lao sư người không ít, cái này chẳng qua là ở quốc tử giám nghe qua hắn giảng bài học sinh, trừ đế sư chân chính nhập môn đệ tử trừ bỏ Đường Kim Thánh Thượng, cũng chỉ có hai người, đã bái trừ đế sư vi sư, như vậy dựa theo danh phận tới nói chính là Đường Kim Thánh Thượng sư đệ. Thời cơ không đúng. Ôn Đình Trạm tinh tế dài vểnh lông mi hơi hơi đem mắt nửa che, hơi hơi rung động gian giống như cánh bướm kích động, có một loại thần bí mỹ. Đế sư lúc này thu ta làm đồ đệ uy hiếp dư thừa chân tình, đồng nhất sự mục đích bất đồng, sai một ly đi một giảm. Dạ Diêu Quang mắt ánh sáng loe loé, nàng tay mềm trong cằm, dung nhập nhu hòa ánh nến, ôn mềm như nở rộ hoa đào giống như ánh mắt mang theo ý cười thẳng tắp nhìn Ôn Đình Trạm. Ta, có chỗ nào không ổn sao? Ôn Đình Trạm thân thủ sờ sờ mặt. Dạ Diêu Quang hơi hơi lắc lắc đầu, nàng kéo tóc châm cải buông xuống lưu tô cũng tùy theo hơi hơi lay động. Làm đẹp chân châu ở lay động gian đãng ra một vòng vòng ánh sáng nhu hòa, đem nàng cả người đều bao phủ, lệnh nàng cũng không tính ôn nhu ngũ quan cũng nhiều một phần mềm mại. Không, Trạm ca nhi, ta có chút sợ hãi. Sợ? Ngươi sợ cái gì? Ôn Đình Trạm lập tức khẩn trương lo lắng hỏi. Thông minh quá lại bị thông minh lầm. Dạ Diêu Quang nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, mà sau ánh mắt chớp động, Hạng Thác 7 tuổi vì Khổng Tử sư, 10 tuổi bất ngờ, Tào Hướng 6 tuổi phục Tào Tháo mưu thần, 12 tuổi vong. Ôn Đình Trạm nghe vậy so người bình thường nhan sắc muốn sâu diễm lệ môi hơi hơi giống nhau, hắn tối đen đồng tử mắt lẳng lặng nhìn Dạ Diêu Quang, ngươi sẽ làm ta tào yêu sao? Dạ Diêu Quang bị hỏi sửng sốt, bản năng lắc đầu, sẽ không. Hạng Thác là vì mẫu liên lụy, Tào Hướng chính là gặp huynh đệ kỵ, ta hai người đều không. Ôn Đình Trạm nói, Hạng Thác Tào Hướng cánh chim chưa phong liền nổi danh thiên hạ, ta tuyệt sẽ không phạm dưới bực này sai. Càng không nói đến, ta, bên người còn có ngươi. Càng không nói đến, ta, bên người còn có ngươi. Dạ Diêu Quang tâm bỗng nhiên run lên, nàng cảm thấy Ôn Đình Trạm đối hắn lực ảnh hưởng theo đối nàng tín nhiệm càng sâu mà càng lúc càng lớn, có lẽ đây là số mệnh ràng buộc. Là, bên cạnh ngươi có ta. Dạ Diêu Quang đảo qua trong lòng ẩn ưu, cười bằng phẳng bừa bãi. Nàng luôn luôn bất kể hậu quả, làm việc chỉ đồ trong lòng thông khoái, mắc cỡ ngại ngùng cho tới bây giờ không là của nàng phong cách, nào đến nỗi cũng trở nên như thế không dứt khoát quyết đoán. Nhân sinh một đời, muốn chính là tùy ý nhân sinh. Sắc trời không còn sớm, Diêu Diêu sớm đi nghỉ tạm, ngươi hôm nay sắc mặt tốt lên không ít, đã nơi này có trợ cho ngươi tính dưỡng, chúng ta đây liền ở lâu một ít thời gian, thư viện bên kia ta đã phái Tiết Đại đi thay ta xin nghỉ. Ôn Đình Trạm đứng lên, thanh âm nhu hòa nói với Dạ Diêu Quang, sau đó liền hướng tới ngoài cửa mà đi. Dạ Diêu Quang đứng ở cửa đối Ôn Đình Trạm phất phất tay, đơn giản rửa mặt một phen, sau đó liền ôm Kim Tử ngã vào lên giường ngủ. Một giấc ngủ được phi thường thơ ngọt, ngày thứ hai theo thường lệ tu luyện. Sau đó trở về ăn chay đồ ăn. Theo sau ngay tại chùa miếu bên trong mù dạo, dạo xong rồi liền hướng lên trên sân chạy, nhân tiện chuẩn bị gà rừng ở trên núi nướng đánh bữa ăn ngon. Cũng không có đi tìm trừ đế sư, Ôn Đình Trạm mỗi ngày cũng là làm từng bước, buổi sáng luyện võ, sau đó đi theo Dạ Diêu Quang một đạo ăn cơm, cuối cùng không phải đi chùa miếu tàng thư các, chính là đi tìm Nguyên Ân lãnh giáo Phật hiệu. Vừa mới bắt đầu, bởi vì nghe xong Nguyên Ân nói Ôn Đình Trạm vốn là hắn đồ đệ, cho nên Dạ Diêu Quang đối Ôn Đình Trạm đi tìm Nguyên Ân thảo luận Phật hiệu còn có một chút từ, mang theo Ôn Đình Trạm đến hậu sơn săn thú, đi hai lần Ôn Đình Trạm liền không muốn đi, dù sao cũng là Phật môn nơi, Ôn Đình Trạm cảm thấy ở chùa miếu sau lưng săn thú, sau đó tùy chỗ chiêm nghiệm có chút không phúc hậu, nhưng là Dạ Diêu Quang nhìn rất mới lạ rất vui vẻ, chính hắn không đi, nhưng không có ngăn trở Dạ Diêu Quang. Ngày cứ như vậy xẹt qua 10 ngày, nay 10 ngày Dạ Diêu Quang trong thân thể thiếu hụt đã toàn bộ bổ túc, cả ngày vui vẻ. Thấy Ôn Đình Trạm mỗi ngày đều đi chùa miếu tàng thư các, Dạ Diêu Quang hôm nay cũng không đi bữa ăn ngon, mà là đi theo Ôn Đình Trạm cùng đi. Nay chùa miếu trong đều là một ít kinh Phật, ngươi thật sự là nhìn xem đi xuống. Dạ Diêu Quang đi vào sau tùy tiện lật mấy bổn, cùng nàng nghĩ đến giống nhau Vịnh An Tự tàng thư rất khách quan, nhưng cơ hồ đều là kinh Phật. Bên ngoài đều là kinh Phật, dễ dàng cho trong chùa tăng nhân bái độc, tới cửa cũng có một chút sách sử điển tịch, nhân văn địa lý, phong thổ nhân tình. Ôn Đình Trạm lôi kéo Dạ Diêu Quang đi lên lầu 2, hàng hiên góc trô đứng một cái hòa thượng, Dạ Diêu Quang gặp qua là ta Tịnh hòa thượng, nhìn thấy là Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu Quang liền niệm một tiếng A Di Đà Phật, sau đó nhường đường. Lầu hai thư muốn so phía dưới còn muốn nhiều, không có một quyển kinh Phật, tất cả đều giống như Ôn Đình Trạm theo như lời, là một ít sách cổ, có chút vẫn là bản đơn lẻ, khó trách Mạnh Uyển Đình từng nói rất nhiều người đọc sách đều muốn ở lâu Vĩnh An Tự. Bất quá tàng thư lâu chẳng phải đối tất cả mọi người mở ra, Nguyên Ân cũng không thiên vị, tàng thư lâu bên ngoài có tổng thể, giải mở là có thể tiến. Ôn Đình Trạm quen thuộc xuất ra một quyển sách, cấp tốc lật đến một tờ, sau đó liền ở một bên ngồi xuống lật xem. Dạ Diêu Quang cho tới bây giờ không thích đọc sách, nàng đi một chút ngừng ngừng, chung quanh loạn ngắm, chỉ do nhàm chán. Một loạt xếp bộ sách đi qua, rất nhanh liền đi tới tận cùng, ngay tại Dạ Diêu Quang xoay người chuẩn bị lúc trở về, Dư Quang khỏe mắt ngắm đến một điểm ánh sáng lạnh, sau đó nhanh chóng xoay người, ánh mắt định ở cuối cùng một loạt giá sách đỉnh cao nhất, ước chừng có hai thước nhiều như vậy cao. Dạ Diêu Quang hiện tại mới vừa một M6, đi cả nhắc thân thủ cũng với không tới, vì thế mũi chân một điểm, liền xoay thân bay vọt mà lên. Cánh tay đảo qua, hộp sắt tử liền dừng ở Dạ Diêu Quang trong tay. Bất quá tùy theo mà đến là rất nặng cho bụi. Ho ho ho, Dạ Diêu Quang một bên quạt bụi, một bên ho nhẹ. Nguyên bản nghiêm túc đọc sách Ôn Đình Trạm, bị Dạ Diêu Quang thanh âm kéo về suy nghĩ, vội vàng đứng lên hướng tới Dạ Diêu Quang này vừa đi tới. Diêu Diêu, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chính là cầm một cái dính bụi gì đó mà thôi. Chương 118, Kinh Thế Thần Đồng. Đây là Ôn Đình Trạm theo Dạ Diêu Quang trong tay tiếp nhận hộp sắt tử. Tuy rằng hòm không có khóa lại, nhưng là Ôn Đình Trạm cảm thấy vội vàng mở ra có phải hay không có chút không tốt, hỏi trước hỏi đại sư đi. Thứ này đều tích bụi, lại không có khóa lại, lao hòa thượng cho ngươi đi vào khi cũng không có cố ý dặn dò ngươi, làm chi để ý như vậy cẩn thận. Dạ Diêu Quang trắng Ôn Đình Trạm một mắt, sau đó theo trong tay hắn một thanh đoạt qua hộp sắt tử, liền chuẩn bị đem chi mở ra, có thể rõ ràng không có khóa lại hộp sắt tử Dạ Diêu Quang thế nhưng đánh không mở. Liền ngay cả nàng đầu ngón tay vận động ngũ hành chi khí đều không có đem mở ra. A Di Đà Phật. Ngay tại Dạ Diêu Quang sắp giận đập thời điểm, Nguyên Ân thanh âm sau lưng bọn họ vang lên, đã 100 nhiều năm, không nghĩ tới này hòm thế nhưng dừng ở tiểu hữu trong tay. Khó trách như vậy dày một tầng bụi, kém chút sặc chết ta, hòa thượng ngươi nói thế nào bồi thường ta. Dạ Diêu Quang vẻ mặt ghét bỏ đem hòm một ném, Ôn Đình Trạm vội vàng thân thủ đem tiếp được. Vậy đem vật ấy tặng cho tiểu hữu, vì tiểu hữu an ủi. Nguyên Ân rất khẳng khái nói. Thiết, này hòm ta đều đánh không mở, đưa ta có ích lợi gì? Dạ Diêu Quang mắt trợn trắng, nàng vừa mới đều đã dùng xong 5 thành công lực đều không có mở ra. Này hòm chính là 100 năm trước, một vị chạy nạn thí chủ lưu lại, kia vị thí chủ trốn ở đây, bị sư thúc cứu, thương thế quá nặng, không có chống được sư phụ trở về liền đã qua đời, mà sau cũng không từng có người tiến đến hỏi tìm hiểu qua này hòm. 80 năm trước không hề thiếu khách hành hương nghe thấy minh mà đến. Sau này dần dần không người hỏi thăm, liền bị ẩn sâu như thế, đã bị tiểu hữu lại lần nữa xuất ra, nói vậy cùng tiểu hữu hữu duyên. Nguyên Ân đơn giản giảng tố này hòm lai lịch. Hữu duyên. Hữu duyên ta đánh không mở. Dạ Diêu Quang vẫy vây tay, đừng chập chờn ta bất quá là nhìn tò mò, tiện tay tàn đi sờ sờ, ngươi vẫn là cầm lại đi. Tiểu hữu đánh không mở, cũng không ý nghĩa Ôn công tử đánh không mở. Nguyên Ân mắt mang ý cười ánh mắt lướt qua Dạ Diêu Quang rơi sau lưng nàng Ôn Đình Trạm trên người. Dạ Diêu Quang quay đầu lại nhìn Ôn Đình Trạm, liền thấy hắn ngưng mi ở chuyển động cái kia hộp sắt tử, nguyên lai là bởi vì Dạ Diêu Quang vừa mới bạo lực dùng ngũ hành chi khí ý đồ mạnh mẽ mở ra, tuy rằng không có đem hòm mở ra, lại đem hòm mặt trên cho bụi đều cho quét tận, hòm lộ ra nguyên bản bộ dáng. Hòm thế nhưng không là thuần sắt, tứ phía đều là từ một khối cùng loại cho sắt cùng một khối nhìn không ra tinh chất một cái xếp một cái hợp lại đi ra, tiểu khối đều tế ngắn giống một đám tiểu ngăn kéo. Mỗi một mặt đều có 100 nhiều tiểu ngăn kéo giống nhau ô vuông, nhường Dạ Diêu Quang nhìn đều choáng váng đầu. Diêu Diêu, cái này ô vuông đều là lung lay, chỉ cần tìm được này quy tích, liền có thể mở ra. Ôn Đình Trạm đối với Dạ Diêu Quang nói. Dạ Diêu Quang khỏe môi rút rút, ngươi không muốn nói cho ta ngươi muốn đi nghiên cứu thế nào mở ra thứ này. Có gì không thể? Ngươi không là muốn biết bên trong chứa cái gì vậy sao? Ôn Đình Trạm đầy mắt đều là hứng thú. Dạ Diêu Quang nghĩ đến nàng phía trước còn làm một cái 9 liên hoàn cho Ôn Đình Trạm chơi, không nghĩ tới gia hỏa này chính là cầm nhìn lướt qua, liền từng giây phút tẩy bỏ, nhưng là trước mắt này đồ vật quả thực là 9 liên hoàn N thứ phương khó. Động một mặt một cái tiểu ô vông, mặt khác 3 mặt bất đồng địa phương cũng sẽ đi theo tác động. Nhưng là nhìn đến Ôn Đình Trạm như vậy có hào hứng, Dạ Diêu Quang cũng không có ngăn cản, coi như ích chi trò chơi cho hắn chơi. Vì thế Dạ Diêu Quang an vị dưới ở Ôn Đình Trạm bên cạnh, nhìn hắn không ngừng giải hòm. Rõ ràng đã rút ra tiểu ô vông, lại một lần lui về, sau đó lại theo bên kia rút, sau đó lại lui về, sau đó lại theo một mặt khác rút. Dạ Diêu Quang nhớ tới nàng kiếp trước cũng bồi bạn tốt đệ đệ muội muội chơi ván trượt ghép hình, 12 cái ô vương nàng cũng được, 16 cái ô vương có chút phiền chán, 20 cái ô vương đã nghĩ đập quên đi, nơi này một mặt dạ diêu quang đếm đếm có 144 cái ô vương, tứ phía cũng chính là 576 cái ô vương, hơn nữa cùng trước kia nàng đùa cái loại này có đồ án tin tức bất đồng, nơi này mỗi một cái ô vương đều là đơn điệu một cái nhan sắc, toàn bộ cũng chỉ có hai cái nhan sắc. Dạ diêu quang nhìn Ôn Đình Trạm dài nhỏ đầu ngón tay ở ô vương bên trên không ngừng hoạt động, tốc độ mau được không hề đình trệ, trong lòng nàng bội phục nhất thời đạt tới một cái đỉnh, nàng chỉ là nhìn đã nghĩ tìm cái búa nện xuống đi quên đi, đừng nói nhường nàng thực tế thao tác, phỏng chừng nàng hội điên. Ôn Đình Trạm dài hỏm, bị tiến đến quét dọn tăng nhân nhìn đến, tin tức lan nhanh truyền xa, không chỉ có đưa tới không ít tăng nhân, liền ngay cả chử đế sư cùng chử hữu cũng bị hấp dẫn mà đến. Nguyên bản còn có chút nóng lòng muốn thử chử hữu, đang nhìn Ôn Đình Trạm trượt một canh giờ sau, ánh mắt đều tìm. Nhìn về phía Ôn Đình Trạm ánh mắt cũng giống như dạ diêu quang từ sùng bái đến kinh sợ. Này quả thực không là người. Theo Ôn Đình Trạm không ngừng hoạt động, thế nhưng có vây xem tăng nhân bị hoảng hoa ánh mắt mà lâm vào điên cuồng, cũng may Nguyên Ân kịp thời phát hiện, đem đánh choáng, nhường đệ tử đem mang đi ra, cuối cùng bởi vậy sơ tán rồi sở hữu tăng nhân, chử đế sư cùng chử hữu giữ lại. Chử đế sư ánh mắt không tệ nhìn Ôn Đình Trạm giải, Ôn Đình Trạm cái chán không có mồ hôi, chử đế sư tính Ôn Đình Trạm bộ sậu ngược lại mồ hôi đầy đầu. Cuối cùng vẫn là Nguyên Ân ra tay đem tầm mắt đánh gậy mới nhường chử đế sư lấy lại tinh thần. Thứ này 8-10 năm trước sở dĩ không người hỏi thăm, chính là vì có 12 người bởi vì giải hộp mà hộp máu mà chết, mà gần trăm người xem lâm vào điên cuồng. Mỗi một mặt 144 ô vuông, 8 xếp 18 liệt, tứ phía cũng chính là 32 xếp, 72 liệt, mỗi một ô vuông đều có 32 thừa lấy 72 cũng chính là 2304 loại khả năng. Tổng cộng có 2304 thừa lấy 144 thừa lấy 4 cũng chính là 1327104 loại khả năng, mỗi một loại khả năng đi qua phải nhớ kỹ, không thể đi sai, không thể lặp lại, bằng không sẽ thác loạn, do đó sẽ kiêm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Dạ diêu quang tính ra này khổng lồ con số thiên văn, ánh mắt đều kém chút trứng thẳng, đến giải này đồ vật quả thực chính là tự ngược, hơn nữa chỉ có hai loại nhan sắc, mỗi một ô vuông giải được còn giống nhau như lúc, cũng chính là 100 nhiều vạn loại khả năng. Còn muốn lại thừa lấy mỗi một liệt trừ lấy 2 cũng chính là 9. Này nho nhỏ hòm, có hơn 1.000 vạn loại khả năng, trong đó có lại chỉ có một loại khả năng có thể mở ra hòm. Dạ diêu quang gặp Ôn Đình Trạm tốc độ tay liên tục không co tạm dừng, sắc mặt cũng rất thong dong, ánh mắt vẫn như cũ trong trẻo, không khỏi kinh hãi tiểu tử này dung lượng nào không gian tư duy năng lực lo dịp tổ chức năng lực cùng trí nhớ năng lực quả thực là người tiên. Phanh. Đông nhiên gian Ôn Đình Trạm đem hòm hướng trên bàn một thả. Tất cả mọi người cho rằng hắn có phải hay không biết khó mà lui, tính toán buông tha cho khi, nhưng thấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía dạ diêu quang, diêu diêu, chúng ta ăn cơm trước. Ăn cơm trước. Dạ diêu quang ngơ ngác, ý tứ nói ăn cơm trước sau đó lại tiếp nhận đến. Ta lão thiên gia à, này dài được giống nhau như lúc, ăn một đoạn cơm còn nhớ rõ chính mình giải đến kia một bước. Ân, ăn cơm trước, ta đã giải đến 16 vạn bước, cơm nước xong tiếp nhận giải. Ôn Đình Trạm cầm hòm, không nhường bất luận kẻ nào đụng chạm. Để tránh quấy rầy hắn trí nhớ. Toàn bộ người nhìn Ôn Đình Trạm bóng lưng, đều giống như xem một cái yêu nghiệt, trí nhớ ngắn ngủi tạm bợ tính chất cho hắn mà nói căn bản không có. Còn có thể ăn cơm lại đến, liền coi như hắn có thể đem trí nhớ cho đông lại. Lão sư, ôn ôn ôn. Tiểu công tử dùng xong hai cái nửa canh giờ giải 16 vạn bước chữ hữu trực tiếp bị này chữ số cả kinh cả lăng. Chương 119, giải khóa. Hai cái nửa canh giờ tức 5 giờ, 5 giờ 16 vạn bước là một cái gì khái niệm? 1 giờ 60 phút, 360 giây, 5 giờ 1 vạn 8.000 giây, dùng 16 vạn tướng trừ cũng chính là 1 giây tiếp cận 9 bước, liền tính không cần đầu óc, bằng vào đi người bình thường cũng không có khả năng 1 giây đi 9 bước, chỉ có thể nói Ôn Đình Trạm tư duy năng lực đã siêu việt tứ chi năng lực. Luôn luôn tốt khẩu vị dạ diêu quang ngồi ở Ôn Đình Trạm đối diện dùng chiếc đuôi cho cơm, mỹ thực đối nàng dụ hoặc bằng không, của nàng đầu óc còn có chút vượng hồ hồ, nàng nghĩ đến kiếp trước nàng từng đã chơi đùa ma phương. Nhưng là ma phương nhan sắc tương đối nhiều, tung hành đều có thể chuyển động, động một ô vương ảnh hưởng chỉ có lấy nên ô vương vì giao lộ hai cái đường vương góc, này lại bằng không, nó này một mặt động là trung gian một cái, thứ hai mặt có thể là bên ngoài, thứ ba mặt có thể là góc bên, này khó khăn so chi ma phương muốn thành bao nhiêu nhân giải. Diêu diêu, ngươi thế nào không ăn? Bởi vì động đầu góc duyên cớ, Ôn Đình Trạm ăn thật ngon lành, vừa nhấc đầu mới phát hiện dạ diêu quang thế nhưng không có ăn qua một miệng, sau đó đặt xuống chiếc đũa. Có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị, ta đi cho ngươi đánh một ít món ăn thôn quê. A-di-đà-phật. Ôn Đình Trạm hoàn toàn đã quên Nguyên Ân mang theo ta tịnh ta đức hai cái hòa thượng cùng nhau ở bọn họ bên cạnh, tiếng nói vừa dứt, chợt nghe ta Tịnh ta Đức hai người đồng thời nhắm mắt niệm một tiếng. Đại sư yên tâm, ta cùng Diêu Diêu sẽ không mang về trong chùa. Nguyên bản cảm thấy ở chùa miếu chung quanh sát sinh chiêm nghiệm có chút không đạo đức, nhưng là nhìn Dạ Diêu Quang vẻ mặt nặng nề, không có một chút thèm ăn bộ dáng, Ôn Đình Trạm cảm thấy cùng Dạ Diêu Quang khẩu vị so sánh với, nguyên tắc cái gì là có thể biến báo một ít. A Di Đà Phật. Nguyên Ân chính là mỉm cười gật đầu. Ta và các ngươi cùng đi. Trừ Hữu gặp Nguyên Ân đều không để ý, lập tức nhảy ra, đối với hai người cười tủm tỉm nói, thật lâu không có đi săn bắn, tính ta một cái. Trừ Hữu tuy rằng không là Trừ Đế Sư đệ tử, nhưng là Trừ Đế Sư đưa hắn đưa làm con thừa tự đến chính mình tạo yêu con thứ ba danh nghĩa, trên danh nghĩa bọn họ có ruột thịt tổ tôn danh phận, từ nhỏ chính là Trừ Đế Sư tay cầm tay giáo dục, luôn luôn mắt cao đẳng người rảnh rỗi khó có thể vào hắn mắt. Bây giờ 10 ngày đi qua, Dạ Diêu Quang điểm ra Phó Khang Thành trong nhà huyết quang thai ương nếu không phải Ôn Đình Trạm nhúng tay tất nhiên muốn ứng nghiệm, cho nên hắn đối Dạ Diêu Quang phá lệ khâm phục, mà ngày nay nhìn thấy Ôn Đình Trạm giải khóa, quả thực hận không thể dẫn Ôn Đình Trạm vì chi kỷ, tự nhiên hướng bên người bọn họ gót. Không cần, ta chính là đang suy nghĩ chuyện gì tình thôi. Dạ Diêu Quang hướng về phía Ôn Đình Trạm hí mắt cười, sau đó bưng lên chén liền bắt đầu gặt cơm, tốc độ không phải thường nhanh, ăn phá lệ hương. Ôn Đình Trạm nhìn một hồi lâu, gặp Dạ Diêu Quang không làm miễn cưỡng, mới đi theo dùng nữa, cực nhỏ thêm cơm. Ôn Đình Trạm hôm nay cũng ngoại lệ ăn hai bát, cơm nước xong sau Trừ Đế Sư có việc bị Phó Khang Thành cho kêu đi, Nguyên Ân đại sư cấp cho đệ tử giảng bài, Trừ Hữu liền thành thuốc cao bôi trên da cho dính đi lên. Nhưng mà, sau khi ăn xong Ôn Đình Trạm cũng không có lập tức giải khóa, cứ việc trong lòng hắn cũng có chút bức thiết, có thể vẫn như cũ vẫn là cùng Dạ Diêu Quang ở trong sân đi rồi ba vòng tiêu tiêu thực sau, mới trở lại tàng thư các. Bùm bùm thanh thúy thanh âm giống như tính bằng bản tính giống như vang dội ở yên tĩnh tảng thư các vọng lại. Sau giữa trưa ánh mặt trời theo hé mở cửa sổ chiếu xuống dưới, nhu hòa mềm nhẹ trên mặt đất phô một tầng, thiếu niên ngưng mi ngồi ở kề bên vách tường bàn gỗ trước, trước sau hai cánh cửa sổ hộ chiết xạ vào ánh mặt trời đưa hắn quay quanh, phảng phất đưa hắn vòng vào một cái khác không người có thể chạm đến thế giới. Hắn tinh tế xinh đẹp mặt rất bình thản, sâu thẳm mắt như không hề bận tâm không có bất luận cái gì dao động. Cùng chi tương phản thì là dài nhỏ có lực đầu ngón tay không ngừng giao động, thủ hạ của hắn nguyên bản hòm kín không kẽ hở khép lại, hiện tại mỗi một mặt đều ra ngoài kéo ra 1/3, hình thành một cái kỳ lạ hình nổi hình. Cũng là mỗi một mặt kéo ra sau, Dạ Diêu Quang mới nhìn rõ sở bên trong cái gọi là lung lay ô vông dĩ nhiên là lõm hình dạng, mỗi vị động một cái ô vông sẽ chuyển động sau đó tự động kích thích phía dưới một cái ô vông, nhưng là lại sẽ không nhường phía dưới một cái ô vông mặt ngoài phát sinh biến hóa. Một vòng vòng kích thích đi xuống sau, thẳng đến lực biến mất dừng lại, như vậy một mặt khác hoạt động chính là dừng lại kia một cái ô vông. Cũng liền là như thế này, Dạ Diêu Quang mới phát hiện nguyên lai giải này đồ vật còn muốn tính kế chính mình lực độ, một điểm lệch lạc đều không thể có, bằng không nhiều vị động hoặc là thiếu vị động một cái ô vông, liền sẽ xuất hiện một cái cần ngược lại trở về bù lại lỗ hổng. Dạ Diêu Quang quả thực bị này hòm phức tạp độ cho xoay trong mặt, nàng cuối cùng hiểu rõ vì sao 80 năm không có người đi đụng nó. Đơn giản là thứ này đập không vỡ, liền ngay cả của nàng ngũ hành chi khí đều cậy không ra, người bình thường cởi đánh giá kết cục liền cùng 80 năm trước kia 12 cái giống nhau, hộp máu mà chết. Dạ cô nương, Ôn tiểu công tử trí nhớ như thế xuất chúng, vì sao đến bây giờ còn không có công danh? Trừ Hữu nhìn xem ánh mắt có chút tịm, vì ức chế chính mình không bị hấp dẫn tiếp tục xem, cho nên để sát vào Dạ Diêu Quang thấp giọng hỏi nói. Trạm ca nhi còn nhỏ. Ôn Đình Trạm thật nhỏ phải đi tư thục. Ở Liễu thị đi kia một năm, tiên sinh liền tính toán đưa hắn đi thi thi đồng sinh, chính là bị Liễu thị cho ngăn chặn. Liễu thị rất có nhãn giới. Theo nàng, 7 tuổi Ôn Đình Trạm chúng liền mục tú cho lâm, Ôn Đình Trạm nếu là không có chung, còn tuổi nhỏ ý chí không kiên, nói không chừng hội bởi vì nhận đến đả kích mà chưa gượng dậy nổi do đó chán ghét đọc sách. Hiện tại Dạ Diêu Quang nhớ lại lúc đó, không khỏi không đồng ý Ôn Đình Trạm có Liễu thị như vậy thông minh mẫu thân, này chỉ số IQ là di chuyển. Mà hiện tại Ôn Đình Trạm sở đọc thư viện đã giáo không được hắn nhiều lắm, cơ bản sở hữu tri thức đều đã có thể suy một ra ba, cho nên hắn 3 ngày 2 đầu không đi thư viện, tiên sinh cũng không khó xử. Bất quá Ôn Đình Trạm hiện tại cũng không có nói lên muốn đi cuộc thi, Dạ Diêu Quang tin tưởng hắn chính mình có tính toán. Ôn tiểu công tử cũng 10 tuổi Trừ Hữu không khỏi nói, tại hạ cũng là 10 tuổi tham gia thi đồng sinh. Sau đó đâu? Dạ Diêu Quang nhíu mày nhìn hắn một cái. Ho ho, tuy rằng thứ tự không dựa vào trước. Nhưng đến cùng là qua. Trừ Hữu ngượng ngùng nói. 10 tuổi tú tài, Trừ công tử cũng là thần đồng. Dạ Diêu Quang không khỏi tán một tiếng. Cái gọi là đồng sinh thì là không có thi đậu tú tài tư cách người đọc sách, mà thi đồng sinh chính là những người này cuộc thi, chia làm huyện thí phủ thí viện thí, qua viện thí là có thể đạt được tú tài thân phận. Trừ Hưu trước kia cũng cảm thấy chính mình rất thần đồng, nhưng là gặp được Ôn Đình Trạm sau, hắn cảm thấy chính mình thật đúng cùng thần đồng kém như vậy một đoạn, vì thế ngoan ngoãn ngồi trở về. Liên bọn họ tán gẫu kia một lát sau, Ôn Đình Trạm hòm lại giải khai hơn một nửa, bây giờ đã có 2/3 bị kéo ra, bên trong dĩ nhiên là một cái ánh sáng hòm. Dạ Diêu Quang nghĩ nếu như này hòm mở ra, bên trong cái kia ánh sáng đen hòm còn như vậy phiền toái, nàng nhất định thúc giục Tử Linh Châu dùng ngũ hành chi lôi đem chi bổ dập nát. Chương 120, mở hộp. Vì sao ta cảm thấy Ôn tiểu công tử tốc độ càng lúc càng nhanh? Trử Hưu thấy vậy lấy tay ngăn trở hướng tới Ôn Đình Trạm một bên kia mặt, sườn thủ nhìn về phía Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang cũng phát hiện Ôn Đình Trạm tựa hồ càng lúc càng nhanh, dựa theo của nàng thiết tưởng, Ôn Đình Trạm thế nào cũng muốn cái mấy ngày mấy đêm tài năng đủ cởi bỏ này khóa, nhưng là lúc này tựa hồ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, tứ phía không ngừng ra ngoài kéo ra, tựa hồ không dùng được nửa canh giờ có thể đủ toàn bộ cởi bỏ. Giang giác sát 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 ngay tại Dạ Diêu Quang một ý niệm, phảng phất xích sắt bị chặt đứt thanh âm vang lên, mà sau Dạ Diêu Quang liền gặp Ôn Đình Trạm trong tay hòm tứ phía giống như này vầng giống như cấp tốc xoay tròn, một vòng lại một vòng, kia hòm tương liên mỗi một ô vương tiểu ô vương tựa hồ thoát ly trói buộc, theo xoay tròn gian một khối khối bốc ra, cuối cùng toàn bộ rừng ở một trên bàn, chồng chất thành sơn, bên trong tối đen bóng loáng hòm lặng lặng nằm ở Ôn Đình Trạm lòng bàn. Tay. Dạ Diêu Quang cầm lấy bóc ra một cái tiểu một khối. Chính là này sau lưng có lo máng tiểu một khối một cài tiếp nhận một cài liền đứng lên, hình thành một cái kín không kẽ hở không gian, liền của nàng ngũ hành chi khí đều chấn không vỡ. Dạ Diêu Quang nhíu mày, không phải hẳn là A. Thương liên ở giữa còn có thứ này. Ôn Đình Trạm dài nhỏ đầu ngón tay theo trên mặt bàn sờ lên kim phấn giống như mảnh vụn, thứ này ở ta mở ra cơ quan sau ma sát mở tung. Dạ Diêu Quang bắt lấy Ôn Đình Trạm tay, đem ngón tay hắn kéo dài tới trước mắt, cẩn thận nhìn kim quang lóe ra bột. Đưa ra đầu ngón tay ở Ôn Đình Trạm bụng ngón tay bên trên chợt lóe, sau đó hai ngón tay sờ sờ, đây là cái gì đồ vật, không phải kim không phải sắt không phải mộc. Diêu Diêu để ý. Nhìn đến Dạ Diêu Quang vô ý thức động tác, sắc mặt đại biến, sau đó bắt lấy cổ tay nàng, đem của nàng đầu ngón tay thấm vào một bên đã phục hồi chén trà bên trong. Nguyên bản còn không có bất luận cái gì cảm giác Dạ Diêu Quang, ở ngón tay rơi vào chén trà bên trong sau mới cảm giác được một cô nóng bừng đau đớn rút đi. Ngón tay theo chén trà lấy ra đã có chút sưng đỏ. Như ta không có sai sai, thứ này rất dễ đốt. Ôn Đình Trạm nhìn Dạ Diêu Quang có chút sưng đỏ ngón tay, trong lòng có tự trách, chính mình nếu là sớm một bước, từ trong ngực lấy ra một khối xanh đen sắc khăn, nhẹ nhàng thổi, sau đó dùng khăn đem ngón tay nàng cho bao đứng lên, chúng ta đi tìm Nguyên Ân đại sư nhìn xem. Nguyên Ân cũng thông kỳ hoàng thuật, Ôn Đình Trạm thường xuyên cùng Nguyên Ân thảo luận kinh Phật, cho nên hiểu biết. Ôi ôi ôi, đợi chút. Kéo ở Ôn Đình Trạm. Ta hiện tại cũng không đau cũng không có không thoải mái, cần phải không có việc gì, chúng ta trước nhìn xem này trong hòm mặt trang là cái gì. Không được, đi trước tìm Nguyên Ân đại sư. Ôn Đình Trạm nói xong, cũng không để ý tới Dạ Diêu Quang phản kháng, bắt lấy Dạ Diêu Quang, một tay cầm lấy tối đen hòm liền hướng tới tàng thư các bên ngoài mà đi. Bị không nhìn Trừ Hữu, chỉ có thể sờ sờ cái mũi, mà gót đi lên. Ôn thí chủ cùng Tiểu Hữu đây là Nguyên Ân vừa mới cùng sư đệ thảo luận xong một quyển kinh thư. Liền gặp Ôn Đình Trạm lôi kéo Dạ Diêu Quang vội vàng mà đến. Đại sư nhìn xem Diêu Diêu tay. Ôn Đình Trạm cởi bỏ khăn tay, sau đó đem Dạ Diêu Quang sưng đỏ hai ngón tay rồi đến Nguyên Ân trước mặt. Vì sao mà thương? Vừa mới còn chính là sưng đỏ, hiện tại đã dậy một đám trong suốt tiểu phao, Nguyên Ân nhìn cũng không giống giống như bị bỏng. Nay hôm cởi bỏ sau Ôn Đình Trạm đem sự tình trải qua nói một lần, sau đó đem chính mình tay cũng đưa ra đi, hắn trên đầu ngón tay còn có một chút màu vàng bột, đó là vật ấy. Cũng không biết Nguyên Ân là như thế nào làm, tay hắn căn bản không có đụng tới Ôn Đình Trạm, chính là bàn tay ở Ôn Đình Trạm trên đầu ngón tay phương đảo qua, kia màu vàng tinh bột mạt liền dừng ở hắn lòng bàn tay, hơn nữa toàn bộ tập trung ở cùng nhau, liền gặp Nguyên Ân ngon cái mổ ở phía trên nhẹ nhàng nghiền nghiền. Đại sư, Trừ Hữu ngăn cản lời nói còn không có nói ra miệng, liền gặp ngũ sắc ngọn lửa thế nhưng ở Nguyên Ân đại sư lòng bàn tay ẩm ẩm phun ra, thật là năm loại nhan sắc ngọn lửa, rất đẹp đẽ sáng lạ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhưng mà Nguyên Ân tay cũng không có lưu lại một điểm dấu vết. Dạ Diêu Quang nhíu môi, trong lòng không cân bằng nhìn này một màn, dựa vào cái gì nàng đã bị đốt. Tựa hồ cảm giác được Dạ Diêu Quang tâm tư, Nguyên Ân mang theo ý cười ánh mắt đảo qua Dạ Diêu Quang, mà sau nói, vật ấy không độc cũng không phải ăn mòn vật, Tiểu Hữu bôi một ít thuốc trị bỏng có thể. Thuốc trị bỏng, ta có một loại vô cùng tốt, ta phải đi ngay cầm. Trừ Hữu nghe vậy vội vàng mở miệng, nói xong liền hùng hùng hổ hổ xoay người chạy. Ôn Đình Trạm cũng không có ngăn cản, Mạch Khâm lo lắng đến Dạ Diêu Quang năng lực cũng không có lưu lại ngã đánh bị trèo hoặc là bị bỏng chi loại dược, hiện tại hắn đích sắc cần tốt thuốc trị bỏng. Ôn tiểu công tử phi thường người. Nguyên Ân ánh mắt đảo qua Ôn Đình Trạm trong tay đen hòm cười nói. Nay hòm nếu là ở cuối cùng một cái các đốt ngón tay đi nhầm, cuối cùng chắc chắn là sai lầm ràng buộc ma sát gian tự cháy thiêu hủy, ở mọi mệnh hồi lâu sau đi đến mấu chốt một bước, rất nhiều người đều sẽ tâm lực không tốt cuối cùng làm ra sai lầm lựa chọn. Nguyên Ân đối thiết kế này hòm chủ nhân cũng tâm sinh khâm phục chi tình. Ôn Đình Trạm tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên hiện tại lấy đến này hòm trong lòng hắn một điểm đều không có gánh nặng, bởi vì không là toàn bộ người có thể cởi bỏ, hơn nữa cởi bỏ sau được đến này hòm. Chiếu vừa mới ngọn lửa, thứ này bốc cháy lên sẽ phi thường mau, một khi cuối cùng một bước sai rồi, giải hộp người hội cùng này hòm cùng nhau bị thiêu hủy. Ôn Đình Trạm cũng không có xấu hổ, ngay trước mặt Nguyên Ân liền mở ra hòm. Này một tầng cũng không có giống như Dạ Diêu Quang nghĩ đến như vậy phức tạp, chính là phong khẩu chỗ có một cùng loại dương mật mã khóa chuyển động đúng, chỉ cần chuyển động đến cùng phía dưới đồ án phù hợp liền mở ra. Bên trong dĩ nhiên là một quyển sách này là màu vàng nhạt văn bản vùng sâu màu vàng lá cây đồ án, không có tên sách, bộ sách là mới tinh, Ôn Đình Trạm lấy ra, mở ra qua đi tất cả mọi người sợ ngây người. Không có văn tự, không có đồ án, dĩ nhiên là trống rỗng, nói trống rỗng cũng không đúng. Màu vàng nhạt trang giấy bên trên vẩy đầy vô số màu vàng tinh quang, lớn nhỏ giống nhau, nếu là trang giấy biến thành màu đen, tinh quang biến thành màu ngân bạch, Dạ Diêu Quang sẽ cho rằng là một chương chương ngân hà đồ. Đối này, Dạ Diêu Quang thất vọng đến cực điểm. Thân thủ theo Ôn Đình Trạm trong tay cầm đi lại, đầu ngón tay bám vào ngũ hành chi khí, xét qua trang giấy, không có một chút độ dày chi phân, cũng chính là không có tường kép. Không có một chút ngũ hành chi khí dao động, cũng chính là không tồn tại bất luận cái gì thuốc nước che lấp. Cái này giống kiếp trước một quyển trang web in hoa xinh đẹp laptop tử. Phế đi cả buổi lực, phải như vậy một cái không cần dùng gì đó. Dạ Diêu Quang thật sự có xé vỡ xúc động. Nguyên Ân đại sư ở Dạ Diêu Quang sù lông phía trước, theo Dạ Diêu Quang trong tay lấy ra, cũng cẩn thận nhìn một lần, đồng dạng cái gì cũng nhìn không ra đến, bởi vậy cũng nhíu chặt mi phong. Lúc này Trử Hữu mang theo thuốc trị bỏng cùng Trử Đế sư cùng tới rồi, Ôn Đình Trạm cũng không có dấu riêng, đem quyển sách này chia sẻ cho hai người xem. Không là có một chút chi quái văn thư viết có vài thứ dùng lửa nướng dùng nước hát. Trừ đế sư cũng nhìn không ra cái gì manh mối, Trừ hữu liền kiến nghị. Chương 121, đại gia tìm đến cha. Dạ Diêu Quang nghe xong lật một cái đại xem thường, nàng còn không biết có mấy thứ này. Mấy thứ này cơ bản đều là một ít phản ứng hóa học, nhưng tất nhiên muốn thông qua hóa học dược tề, nàng vừa mới đã dùng ngũ hành chi khí thử qua, này trang giấy hoàn toàn không có bất luận cái gì hóa học thành phần. Vật ấy sẽ không. Nguyên Ân tuy rằng không có tu luyện ngũ hành chi khí, nhưng là hắn có hắn Phật gia biện pháp, cũng cảm ứng không đến trang sách giấu giếm huyền cơ. Nguyên Ân đã mở miệng, Trử Hữu cùng Trử Đế sư tự nhiên là tin phục. Vì thế vài người rối rắm cả đêm, dùng xong bữa tối tiếp nhận nghĩ, vô số biện pháp đều thử qua, cuối cùng đều không có bất luận cái gì phản ứng, cuối cùng tự nhiên buông tha cho. Thật không lực, uổng phí khí lực. Cùng Ôn Đình Trạm sóng vai hướng tới chính mình sân đi trở về. Dạ Diêu Quang thân thủ đem bên cạnh rỗi thân đi ra cảnh cây lá cây kéo xuống một mảnh, mặt mũi mất hứng năn bóp. Cũng bất quá là trì hoãn một ngày công phu thôi. Ôn Đình Trạm tâm tính bình thản, hắn hoàn toàn chính là bị hòm cơ quan hấp dẫn, bên trong có hay không đổ vật hắn thật đúng không là như vậy để ý. Dạ Diêu Quang tự nhiên biết Ôn Đình Trạm tâm tính, nhưng là nàng rất thất vọng à, không phải nói dò bảo sao. Như vậy phức tạp gì đó thế nhưng không xong ra một cái bảo bối cho nàng, Dạ Diêu Quang tâm tắc rất. Đêm đã khuya. Ta đã nhường tiểu sư phụ cho ngươi bị nước, tốt sinh nghỉ tạm. Đứng ở cách ra ánh trăng trước cửa, Ôn Đình Trạm nhẹ giọng phân phó. Ân. Dạ Diêu Quang thở phả tiểu xịu lên tiếng. Ôn Đình Trạm bất đắc dĩ cười cười, nhìn Dạ Diêu Quang đi vào phòng, mới xoay người hướng tới chính mình thiện phòng đi đến, một ngày đều ngồi tập trung tinh thần giải hòm, này một dừng lại, mới phát hiện tứ chi có chút cứng ngắc, vì thế vừa đi một bên hướng hoạt động gân cốt. Ở một cái quay đầu gian, Ôn Đình Trạm ánh mắt đảo qua đầy trời đầy sao bầu trời đêm. Vừa đúng một viên sao băng xẹt qua, đông nhiên bước chân liền dừng lại, đông nhiên ngẩng đầu nhìn tinh không, hắn tối đen mắt ảnh ngược lóe ra đời sao, tề sáng vô cùng, hắn cười xoay người hướng tới Dạ Diêu Quang phòng ở chạy tới. Có việc. Đã cầm lấy khăn chuẩn bị rửa mặt Dạ Diêu Quang, gặp Ôn Đình Trạm xông tiến vào. Diêu Diêu, ta có lẽ biết nói sao cởi bỏ quyển sách này. Ôn Đình Trạm trong giọng nói khó nén hưng phấn, hắn đem thư đóng sách tuyến cho làm đoạn rút, trang giấy liền một chương chương tản ra. Sau đó ấn trình tự đem một trong chương chương phô mở, cuối cùng phô thành tứ hạnh sáu hàng một cái 24 trang hình chữ nhật. Dạ Diêu Quang nghe xong cầm trong tay khăn ném, góp tiến lên đây, thế nào giải? Thế nào giải? Diêu Diêu, ngươi cẩn thận nhìn, nhìn một cái sách có gì bất đồng? Ôn Đình Trạm hỏi. Dạ Diêu quang mặt rút rút, nơi nào bất đồng? Ta làm sao mà biết? Ôn Đình Trạm thấy vậy có chút thần bí cười, sau đó bắt đầu nghiền nát, tìm một cái bút, vung tay đối Dạ Diêu quang nói, đem Thiên Lân mượn ta dùng một chút. Cho ngươi. Dạ Diêu quang lật tay đã đem Thiên Lân đưa cho Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm trên người có Dương Châu, cũng không kiêng kỵ Thiên Lân âm khí, Dạ Diêu quang cho phi thường sảng khoái. Liền gặp Ôn Đình Trạm dùng Thiên Lân đem bút cho gọt đoạn, sau đó cán bút phá vỡ tứ phía, cuối cùng lấy ra trong đó một mặt không ngừng gọn, bởi vì học qua một đoạn thời gian điều khác, Ôn Đình Trạm thủ pháp rất lưu loát, rất nhanh đã đem một phần tư cán bút gọn thành đầu cuối so châm chọc còn muốn tế gậy gỗ, sau đó lại hướng về phía Dạ Diêu quang cười cười, mới dùng mũi nhọn ở nghiên mực bên trong dính dính, một tay vãn tay háo một tay nắm gậy gỗ ở thứ nhất chương trên trang giấy hai cái điểm. Phương điểm điểm. Ngươi hiện tại nhìn xem có gì bất đồng. Dạ Diêu quang rỗi cổ nhìn thoáng qua, đột nhiên phát hiện nguyên bản rõ ràng nhìn giống nhau như lúc đại tinh tinh, bị Ôn Đình Trạm như vậy dùng tế không thể nhận ra tiểu hắc điểm một vòng, rõ ràng hai viên không giống như đại. Tại sao có thể như vậy? Dạ Diêu quang bất khả tư nghị trừng lớn mắt. Cái này tinh tinh chẳng phải giống nhau đại, chẳng qua trang giấy đặc thù, nhan sắc đặc thù, nó hiện ra kim quang hội tản ra, choáng váng quang quyển liền sẽ cảm thấy giống nhau đại. Ôn Đình Trạm giải thích, sau đó lại vòng mấy viên, thế nhưng cùng phía trước hai viên lớn nhỏ cũng có rất nhỏ chênh lệch. Ngươi là hoài nghi, cái này tinh tinh lớn nhỏ bất đồng, đem ngang nhau liền đứng lên, liền sẽ xuất hiện này bộ thư nội dung. Dạ Diêu quang cũng không đần, rất nhanh liền hiểu rõ Ôn Đình Trạm ý tứ. Hẳn là như thế. Ôn Đình Trạm gật đầu. Dạ Diêu quang nhất thời trên mặt tươi cười cứng ngắc vô cùng, chỉ vào những thứ kia ở nàng trong mắt giống nhau như lúc lớn nhỏ tinh tinh, một tờ đánh giá có hơn 1.000 viên, tổng cộng 24 trang, cho nàng đi đến chơi đại gia tìm đến cha. Liên tính nó cất giấu bảo tàng. Ta cũng ninh cũng không nên. Cũng không bị kia hòm khóa giải điên, nàng sẽ tìm cha tìm điên mất. Ta chính là nói cho ngươi như thế nào cởi bỏ quyển sách này. Ôn Đình Trạm có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó đem vừa mới gọt gậy gỗ thời điểm gọt đi ra miếng gỗ nhỏ lấy ra, lại dính mực, giúp ta nghiền mực. Nói xong hắn thế nhưng hạ bút như thần, dùng gậy gỗ rất nhỏ mũi nhọn một cái vẽ ra thẳng tắp, những thứ kia theo Dạ Diêu quang hoàn toàn không có bất luận cái gì sai biệt. Giống nhau lớn nhỏ tinh tinh ánh ở trong mắt Ôn Đình Trạm lại chỉ cần đảo qua, có thể đủ nhìn ra lớn nhỏ dị thường khác xa, mỗi căn tuyến Ôn Đình Trạm không có bất luận cái gì do dự. Một trang giấy hơn 1.000 viên tinh tinh, Ôn Đình Trạm thế nhưng dùng xong 15 phút liền ngay cả xong rồi. Dạ Diêu quang vội vàng cầm lấy xem, sau đó chừng lớn mắt nhìn bị liền đón ra nhân thể đồ án, mỗi một cái tinh tinh thế nhưng đều là một cái huyệt vị, tư thế phi thường kỳ lạ, còn có bị đường nét ngay cả đi ra lập thể chữ, đây là một quyển kiếm quyết. Dạ Diêu quang kiếp trước cùng bao nhiêu cổ võ thế gia đánh qua giao tế. Bởi vì nàng lười, vài thứ kia nàng dùng không đến, cho nên không ít cầu bên trên của nàng người nâng gia tộc chân quý võ công tâm pháp, nàng cũng chỉ là ném ở một bên áp dương, nhiều nhất lật vài cái, cho nên nàng rất khẳng định đây là một bộ kiếm pháp, hơn nữa bị như vậy chân mà trọng chi che giấu, Dạ Diêu quang tuyệt không tin đây là bình thường vật. Trạm ca nhi, này thật sự là buồn ngủ sẽ đưa gối đầu. Dạ Diêu quang nhất thời đến hào hứng. Ta nguyên bản đã nghĩ đem theo Trọng Liêu Phàm nơi đó được đến địch chúng kiếm tặng cho ngươi làm binh khí, có thể liên tục không có tìm được kiếm pháp, bây giờ thứ này có thể không phải vừa vặn. Ôn Đình Trạm sớm liền biết Dạ Diêu Quang là đem kia chi cây sáo đưa cho chính mình, mặc dù Dạ Diêu Quang sau này cái gì cũng không có nói, nhưng là hắn vẫn như cũ chắc chắn, hiện tại mới biết được là vì không có thích hợp kiếm pháp. Nghĩ đến đây, không khỏi nhiệt tình mười phần, lập tức lại vãn tay háo khởi công. Dạ Diêu Quang cũng là càng ngày càng tốt kỳ này bộ công pháp. Này cũng thật không là người bình thường có thể cởi bỏ gì đó. Hai người đều rất có động lực, dùng xong 3 canh giờ, ngày kế rạng sáng mới làm tới cuối cùng một tờ. Gì, này cuối cùng một tờ thế nào là một thanh chìa khóa bộ dáng? Cuối cùng một tờ có phải hay không nhân thể đồ án, mà là một thanh chìa khóa? Ôn Đình Trạm không nói gì, mà là đem bên cạnh chữ ngay cả đi ra, đấy. Đấy. Cái gì đấy? Hộp đấy. Dạ Diêu quang đem hòm cầm lấy, lắc lắc sau không có phát hiện bất đồng. Có dùng ngón tay gõ gõ, cũng không có khác thường, cuối cùng nhìn nhìn Ôn Đình Trạm, được đến Ôn Đình Trạm cho phép, hay dùng ngũ hành chi khí đem hỏng cho một chút tách mở. Đinh đang. Thanh thúy rơi xuống đất tiếng vang lên, hai người túi đầu xem đi xuống, là một thanh khảm nam viên bất đồng nhan sắc bất đồng hình dạng đá quý chìa khóa. Chương 122, nam viên hào trạch. Gì, đây là cái gì đồ vật? Dạ Diêu quang ngồi xổm xuống đem rơi trên mặt đất, ánh đến trung hào quang lóa mắt chìa khóa nhặt đứng lên, cầm trong tay đoan trang. Này một thanh chìa khóa đầy đủ có 3 tấc dài, chìa khóa đầu dĩ nhiên là một quả tiền đồng, này quả tiền đồng là, không, là hai quả sát nhập ở cùng nhau dùng kim tử rèn kim tiền đồng. Lệnh Dạ Diêu Quang kinh ngạc này hai quả cũng ở cùng nhau kim tiền đồng dĩ nhiên là hội xương khai nguyên. Khai nguyên thông bảo rất nhiều người đều cho rằng là đường đại đường huyền tông Lý Long Cơ đúc niên hiệu tiền, bởi vì phong lưu thiên tử Lý Long Cơ có cái khai nguyên niên hiệu, hơn nữa đương thời khai nguyên thịnh thế là vì thế nhân sở biết rõ. Nay kỳ thực là một loại hiểu lầm, bởi vì khai nguyên thông bảo tiền là đường triều khai quốc hoàng đế đường cao tổ Lý Uyên cho võ đức 4 năm sở mới đúc. Cùng hai quả tiền đồng tương liên là chìa khóa can, ước chừng có ngón cái mô rộng, mặt trên tương khảm tím, hồng, lục, lam, hoàng năm loại nhan sắc đá quý. Đá quý nhô lên hình dạng bất quy tắc, mỗi một viên đá quý đều có chỉ mẫu đầu lớn như vậy, nhan sắc đẹp đẽ làm người ta say mê. Nay chìa khóa thật đáng giá, nếu mở ra bảo tàng chìa khóa, ta có thể tưởng tượng bên trong có bao nhiêu bảo bối. Dạ Diêu Quang ánh mắt suýt nữa hóa thành tình yêu hình, liền coi như một cái vĩ đại bảo khố đã đối nàng rộng mở đại môn giống như, ánh mắt đã say. Vừa mới Diêu Diêu không phải nói, mặc dù là có bảo tàng cũng ninh cũng không nên. Ôn Đình Trạm trêu ghẹo. Theo Dạ Diêu Quang trong tay rút ra chìa khóa, sau đó cầm trong tay cẩn thận nhìn đứng lên. Dạ Diêu Quang đang muốn phản bác một câu, đã thấy Ôn Đình Trạm nhìn xem cẩn thận, chính là hướng về phía hắn nhíu nhíu mày, chờ Ôn Đình Trạm nhìn một hồi lâu, cũng không có phản ứng, liền thân thủ ở trước mắt hắn quơ quơ, như thế nào, nhìn ra cái gì đến không có. Không có. Ôn Đình Trạm đem chìa khóa đưa cho Dạ Diêu Quang. Ngươi thu đi, thứ này đặt ở ta nơi này cũng không có gì dùng, ngươi cầm thường thường coi trọng vừa nhìn. Không chừng kia một ngày liền nhìn ra trong đó ảo diệu đến. Dạ Diêu Quang không có tiếp. Ôn Đình Trạm suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt, thân thủ đem chi nắm trong tay, còn có một canh giờ, thiên tài sáng, ngươi nghỉ tạm đi. Dạ Diêu Quang phi thường hợp với tình hình đánh ngáp một cái, sau đó đốt đầu, đem Ôn Đình Trạm đưa đi ra, tiếp nhận liền ngã đầu ngủ, chờ nàng lại một lần tỉnh lại thời điểm đã là ngày thứ hai giữa trưa. Rửa mặt sau, liền phát hiện Ôn Đình Trạm cũng ở, đói bụng đói kêu vang nàng đi trước kiếm ăn. Sau khi ăn xong mới nghe được Ôn Đình Trạm đi nguyên ân nơi đó, cũng liền đi theo tìm đi qua. Lão hòa thượng, ngươi sáng sớm liền đem Trạm ca nhi kêu lên đến, đây là muốn cùng ta cướp người tư thế ngoài cửa không có lưu lại người. Dạ Diêu Quang cũng liền không có làm cho người ta thông báo, đẩy cửa bước đi đi vào, tùy tính lời nói còn không có nói xong, mới nhìn đến trong phòng không ngừng nguyên ân cùng Ôn Đình Trạm, còn có chử đế sư ba người, thấy mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn nàng, nàng một điểm cũng không có không được tự nhiên. Mà là phi thường tự nhiên nói sang chuyện. Khắc, a, đều ở a, đây là ở mở thảo luận đại hội. Đúng vậy, đang nhìn Doãn Hỏa kiếm phổ. Chử Hữu Hưng phấn nói, không nghĩ tới thứ này thế nhưng là như vậy giải pháp, nếu không có Doãn Hỏa đem chi giải khai, ta nhìn mỗi một viên tinh tinh thật đúng là giống nhau lớn nhỏ, Doãn Hỏa giải thật đúng là phân khích. Dạ Diêu Quang lông mày một trọn, nhìn về phía Ôn Đình Trạm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành kiếm phổ công khai. Bất quá Dạ Diêu Quang biết đây là dấu không dừng. Thứ nhất Ôn Đình Trạm sẽ không nói nói dối, này không là hắn nguyên tắc, thứ hai như là bọn hắn dầu diếm, một khi chử đế sư ba người nghĩ tới giải pháp, muốn Ôn Đình Trạm lấy ra thí nghiệm chẳng phải là liền lòi. Ôn Đình Trạm tối đen mắt cất giấu một chút ý cười, không có bất luận cái gì dao động, cũng không có bất luận cái gì nêu lên tính động tác, nhưng là Dạ Diêu Quang chính là hiểu rõ, chìa khóa sự tình Ôn Đình Trạm không có nói. Chử công tử cũng nhìn xem biết kiếm phổ. Dạ Diêu Quang nhìn đặt ở Ôn Đình Trạm bên cạnh kiếm phổ cầm lấy lật vừa lật. Quả nhiên cuối cùng một tờ đã bị hắn động tay động chân, rõ ràng là một thanh chìa khóa, thật là bị hắn làm lại liền thành một người võ kiếm tư thế, hơn nữa này giả làm tương đương cao minh, nếu như không là nàng tối hôm qua tận mắt gặp qua chìa khóa, chỉ sợ hội nghĩ lầm cuối cùng một tờ liền thật là này bộ dáng. Hắc hắc Chử Hữu thân thủ gãi gãi cái hót ngây ngô cười. Vừa nhìn chính là cùng một loại người đọc sách, nơi nào hội múa đao lộc thương. Chử Hữu khi còn bé ra nghèo, nếu không có nỗ lực đọc sách, ngày đêm không nghỉ chăm chỉ. Hơn nữa quả thật có thiên phú, nơi nào sẽ có hôm nay. Dạ Diêu Quang chính là thuận miệng vừa nói, phương tiện nàng cầm lấy kiếm phổ hành động không nhường người hoài nghi, cho nên cũng liền không coi truy vấn, lại một bộ không chút để ý bộ dáng đem kiếm phổ thả về, sau đó chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Đã dạ cô nương đến, kia phó mỗ liền đem quẻ kim phụng cho dạ cô nương. Đã trải qua một hồi kinh tâm động phách hiểm quan, phó khang thành thái độ đối với Dạ Diêu Quang trở nên khách khí, hắn cầm trong tay nâng hộp gỗ đưa cho Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang cũng không có khách khí tiếp nhận tay, nhưng là vừa vào tay, Dạ Diêu Quang liền cảm thấy không thích hợp, vì thế giơ giơ lên mi, đối với Phó Khang Thành hỏi, Phó tiên sinh xác định phương diện này có 10 vạn lượng bạc. Phó Khang Thành không nghĩ tới Dạ Diêu Quang chính là một qua tay liền phát hiện không thích hợp, nguyên bản hắn liền tính toán hướng Dạ Diêu Quang giải thích, vì thế cũng không có do dự, phương diện này chỉ có 5 vạn lượng bạc, bởi vì trong nhà nhiều mặt chuẩn bị, cho nên nhất thời không thuận lợi, có thể gia phụ nói rõ không được khất nợ cô nương. cho nên đem phó gia ở Nam Viên tòa nhà đưa tặng cho cô nương. Nam Viên, Dạ Diêu Quang đã nghe qua, đó là Thái Tổ Hoàng đế phân phó người thành lập nghỉ phép sơn trang, sau lưng là hoàng gia khu vực săn bắn, Thái Tổ Hoàng đế vui mừng săn thú, tại vị thời kỳ cơ bản có một nửa thời gian ở tại Nam Viên, cũng bởi vậy Nam Viên phòng ở có giá vô thị, cơ hồ sớm đã bị Thái Tổ thời kỳ vương tôn quý tộc cho chia cắt hết. Thái Tổ về sau con cháu đều di truyền hắn này ham thích, vui mừng săn thú, Nam Viên đến bây giờ cũng liên tục là đế vương xuất hiện dẫn tối cao địa phương, đế đô thậm chí âm thầm truyền lưu một câu nói, có phải hay không quyền quý, nhìn xem có hay không Nam Viên tòa nhà liền biết. Nam Viên tòa nhà đã diễn biến thành thân phận địa vị một loại tượng trưng. Phó gia thật đúng là dưới vốn gốc, Nam Viên tòa nhà, liền tính nhỏ nhất tối xa xôi cái loại này, tung ra đi cũng không chỉ 10 vạn 2, này không là cấp cho nàng tiền, mà là cho nàng thiên đại nhân tình. Cái gọi là tiền bạc không thuận lợi là lấy cớ, phó gia gia chủ chính là hộ bộ thượng thư, hộ bộ nắm thiên hạ lương tiền, nếu như liền hộ bộ thượng thư trong nhà đều góp không ra 10 vạn 2 bạc, này hoàng triều phải là có bao nhiêu sao nghèo. Dạ Diêu Quang không nghĩ ra là, phó gia vì sao phải làm như vậy. Thiên hạ này sư dữ dội nhiều, nàng chính là trong đó không bắt mắt nhất một cái, bất quá là vừa đúng là gặp gỡ nàng, bởi vì có nguyên ân dẫn tiến, mới tin nhậm một lần, liền tính nàng cứu phó gia, xoay kết thúc mặt, cũng không đến mức như thế. Dạ Diêu Quang tự nhiên không biết, thiên hạ sư dữ dội nhiều, nhưng là có một thông minh làm người ta kiêng kỵ vị hôn phu, lại có thể hóa giải trận này nguy nan thật đúng không có mấy cái, bởi vì Ôn Đình chạm vào trừ đế sư mắt, cho nên phó gia trước tiên giao hảo. Chương 123, ngồi chờ trên sinh ý môn. Ta đây là chiếm đại tiện nghi. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng như không tiếp này chính là luôn cuống, huống hồ nàng tuy rằng tuyệt đối phó gia không cần có tiền không trả tiền, ngược lại cho một cái lớn hơn nữa bánh thịt, nhưng là dựa theo ích lợi giá trị mà nói, nàng cứu phó gia bộ tộc người, kéo dài bọn họ phú quý, là một tòa Nam Viên tòa nhà vô pháp triệt tiêu. Dạ cô nương không ghét bỏ liền tốt. Phó Khang Thành chắp tay, lui trở lại chử đế sư phía sau. Hôm nay đến, là hướng đại sư chào từ biệt, tại đây chỉ hoan đã lâu, nên trở về nhà. Ngay sau đó chử đế sư liền mở miệng nói. A-di-đà Phật, đế sư hôm nay có thể xuất hành. Nguyên ân đại sư nói. Chử đế sư hướng nguyên ân được rồi một cái Phật lễ, sau đó đứng lên đối với Ôn Đình chạm nói, lão phu ở đế kinh chờ ngươi, cam tâm tình nguyện bái lão phu vi sư. Đế sư một đường tạm biệt. Ôn Đình chạm nho nhã lễ độ nói. Chử đế sư ngược lại càng thưởng thức nở nụ cười, sau đó ánh mắt ở Ôn Đình chạm cùng Dạ Diêu Quang trên người qua lại quét một vòng, không nói được lời nào mang theo Phó Khang Thành cùng Chử Hữu rời khỏi. Chạm ca nhi, không bằng chúng ta cũng trở về. Dạ Diêu Quang quay đầu lại hỏi. Tiểu Hữu không bằng ở lâu một ngày. Ôn Đình Trạm còn không có mở miệng, Nguyên Ân trước nói. A, lão hòa thượng lại có trên sinh ý môn, tốt tốt, vậy nhiều ngốc một ngày. Dạ Diêu Quang cười tủm tỉm nói, tuy rằng nàng hiện tại không thiếu tiền, có thể không chịu nổi nàng thích nàng nghề nghiệp. Cứ việc của nàng nghề nghiệp là tiết lộ thiên cơ, có thể nàng liền vui mừng làm chuyện này. Nói định sau, Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu Quang liền từ biệt Nguyên Ân trở về chính mình sân, trở lại tiểu viện sau Dạ Diêu Quang mới hỏi nói. Kia một quyển kiếm phổ ngươi hay nhìn hiểu, cũng không khó. Đã học gần một năm võ, Ôn Đình Trạm thầm kín cũng lật không ít người thể kết cấu bộ sách, kiếm phổ bên trên tư thế khẩu quyết đều viết rất hiểu rõ, Ôn Đình Trạm đã đem kiếm quyết nhớ kỹ. Nếu có chuyện gì khó xử liền nói với ta nơi đó còn có một chút có trợ giúp tập võ đan dược, ta một lát đi lật xem chút cho ngươi. Dạ Diêu Quang gật gật đầu nói, Nguyên Ân đại sư muốn đem kiếm phổ mặc một lần ở lại trong chùa. Ôn Đình Trạm đột nhiên mở miệng nói, ngươi gì đó ngươi làm chủ. Dạ Diêu Quang đối này không có ý kiến gì. Ta đã đáp ứng rồi. Ôn Đình Trạm cười nói. Cổ đại người không có bản quyền ý thức, nhưng lại đem chính mình sở hữu vật nhìn xem phi thường gấp, không phải đích hệ con cháu không chuyện ra ngoài, thậm chí thà rằng đoạn tuyệt truyền thừa, cũng không nguyện truyền lưu cho ngoại nhân. Ngươi liền không lo lắng, này bổn kiếm phổ vì thiên hạ biết. Dạ Diêu Quang không khỏi hỏi. Biết cùng không biết có gì bất đồng. Ôn Đình Trạm hỏi lại, như nó là thuộc về ta. Đó là tất cả mọi người hiểu biết, cũng không ai có thể đủ lướt qua ta, như ta vốn là không là cái kia cùng nó tối phù hợp người, ta cần gì phải đem nó cường giữ ở bên người. Lòng dạ rộng rãi, ta vui mừng. Dạ Diêu Quang nói xong còn không quên đối Ôn Đình Trạm chớp chớp phải mắt. Kia một đôi hoa đảo giống như tươi đẹp kinh diễm mắt, hình như có ngưng hương mưa móc ở lay động, điện lưu mười phần, ít nhất Ôn Đình Trạm cảm thấy hắn toàn bộ thân thể đều là cứng đờ, bất quá cũng may hắn đã thói quen Dạ Diêu Quang như vậy tùy ý tư thái. Cho nên cũng là kia cứng đờ sau rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng là không người có thể nhìn đến hắn lỗ tai đỏ bừng. Ta đi cho đại sư mặc kiếm phổ. Nói xong, liền xoay người trở về chính mình gian phòng. Dạ Diêu Quang nghi hoặc nhìn Ôn Đình Trạm hơi lộ vội vàng bước chân, kéo cằm suy xét, nàng đến cùng làm cái gì lại dọa đến tiểu tử này. Nghĩ không rõ, Dạ Diêu Quang chỉ có thể nhún vai liền đi trở về. Bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, Dạ Diêu Quang lật một lát đang ăn dược, sau đó nhờ một cái tiểu sa di cầm cho Ôn Đình Trạm, chính mình liền ngã đầu tiếp nhận ngủ bù. Hoàng hôn khi bị Ôn Đình Trạm kêu lên ăn bữa tối, phờ phạc tiểu xịu bị Ôn Đình Trạm chống đỡ biến mất sau, liền lập tức rửa mặt tiếp nhận ngủ. Ngày thứ hai cuối cùng tinh thần chấn hưng bò lên giường, tu luyện sau Dạ Diêu Quang phải đi tìm Ôn Đình Trạm dùng cơm trưa, sau đó an vị chờ khách hàng tới cửa, bực này a chờ a, dùng xong bữa trưa còn không có đến, sau đó Thái Dương đều phải xuống núi, Dạ Diêu Quang cuối cùng ngồi không yên, chuẩn bị đi tìm Nguyên Ân lý luận. Trụ trì cũng không ở thiện phòng. Đi Nguyên Ân thiện phòng, tiểu sa di như thế nói. Dạ Diêu Quang chỉ có thể ủ rũ trở về, đi qua chùa miếu ngoại Việt khi, nghe được tê tâm liệt phế tiếng khóc. Không là một cái hai cái hài tử, mà là năm sáu hài tử tiếng khóc. Nghe lại không giống như là tiểu hài tử gian đùa giỡn, vì thế liền cất bước hướng tới cửa chính mà đi. Đại trong viện, bởi vì đã là hoàng hôn, khách hành hương cũng không nhiều, nhưng là giờ phút này cũng là tụ tập không ít. Một cái trung niên nam tử quỳ gối chính viện, một cái mặc phú quý trung niên mỹ phụ ưỡn bụng đỏ mắt vành mắt ở một bên thấp giọng khuyên bảo, thường thường lấy tay quên vì chính mình trượng phu lau mồ hôi, bọn họ phía sau một lưu quỳ bảy nữ hài, theo cao đến thấp. Đại ba cái mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, tiểu nhân ba cái tiếng khóc động trời, sáu cái nữ hài bên cạnh đứng một. Cái thân thể rắn chắc, hạ nhân trang điểm, mặc lại không bình thường lao phụ nhân, vừa nhìn chính là cái loại này trong nhà lao phu nhân bên cạnh có trọng lượng lao buộc. Đây là có chuyện gì? Thế nào sầm ra tướng công quỷ ở trong này, này đại nhân quỷ, vài cái tiểu hài tử cũng quỷ, này kêu chuyện gì à? Tuy rằng khách hành hương không nhiều lắm, nhưng vẫn là có như vậy vài cái, vừa đúng có người nhận được này toàn ra. Còn không phải sầm ra lão thái thái, làm trời làm đất muốn sầm ra tướng công hữu thê. Trong đó một cái biết nội tình người ta nói, kia thất nương vì bọn họ ra sinh sáu cái nữ nhi, sầm tướng công này vừa mới thi chúng cử nhân, lão thái thái liền lấy vô tử vì từ muốn hưu thất nương, này sầm tướng công biết sau, liền khoa khảo đều không đi, nếu không là sầm tướng công gấp trở về kịp thời, thất nương cùng vài cái nha đầu đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà. Thật sự là làm bậy à, lúc trước nếu không phải thất nương mang theo đồ cưới gả tiến vào. Sầm ra lão thái thái lúc này đã nằm ở trong quan tài, nơi nào còn có thể làm mưa làm gió, sầm tướng công một lòng đọc sách, thất nương vì sầm ra cao thấp lo liệu, lão thái thái đại mùa đông bệnh lên không sống thân, thất nương nhưng là một tấc cũng không rời hầu hạ, thế nào liền ác được quyết tâm. Này cũng không phải không thể sinh. Nếu không là này vừa đúng lại ôm một thai, chỉ sợ sầm tướng công gấp trở về, kia lão hàng cũng muốn đến cái lấy chết uy hiếp, còn không phải ghét bỏ thất nương là thương nhân chi nữ, cũng không ngẫm lại không có thất nương. Bọn họ có thể có hôm nay, mắt thấy thất nương bây giờ cha nương đều đi, nhi tử lại chúng cử nhân, về sau không chừng phải làm quan, liền trướng mắt thất nương, vừa lực ép buộc. Nay không, cũng không biết là ai tại kia lão hàng bên thai thổi phòng, cứng rắn nói chính mình làm ngộng, muốn thất nương ở trong này quỳ chân một ngày một đêm, Phật tổ sẽ gặp cảm niệm thất nương thành tâm, ban thưởng nàng lân nhi. Sầm tướng công đây là bị buộc không còn cách nào khác, chỉ có thể bản thân đi lại quỳ, kia lão hàng cảm thấy sầm tướng công ngỗ nghịch nở. NG, liền cứng rắn buộc vài cái tiểu nha đầu đi lại cùng quỳ. Ngươi xem kia ít nhất nha đầu bất quá 3 tuổi, này đều quỳ cả một ngày, nơi nào thủ được. Chương 124, Lửa Thiên Đại có quẻ VS công đức. Dạ Diêu Quang nhĩ lực phá lệ tốt, đem chung quanh khe khẽ nói nhỏ nghe nhất thanh nhị sở, nhất thời không khỏi nhìn về phía quỳ ở bên trong nam tử, tuy rằng nhìn 30 ra mặt, nhưng lại cả người cường nghị ngang nhiên chính khí. Ngũ quan không tính phi thường xuất sắc, đã có một cố nói không nên lời thành thủ cổ trọng. Bất quá người như thế ra việc nhà, Dạ Diêu Quang cũng không muốn nhúng tay ý tứ, mà là chuyển bước trở lại chính mình sân, nàng chân trước mới vừa nhập môn, sau lưng ta tịnh liền dẫn kia một đôi phu thê tới tìm nàng. Đại sư, đây là Nguyên Ân đại sư nhường chúng ta tìm người. Nâng đỡ trượng phu phụ nhân nhìn tuy rằng vóc người đã cùng nàng không sai biệt lắm cao, dung mạo xinh đẹp phi thường người có thể sánh bằng, nhưng mi mày non nớt thiếu nữ, cần phải còn không có cấp kê, trong lòng còn có chút hoài nghi. Dạ cô nương chính là sư phụ tiểu hữu. Bối phận còn ở bần tăng phía trên. Ta tỉnh ngữ khi không có phập phòng giới thiệu. Có thể. Thất nương. Diệp thất nương nguyên bản còn muốn nói cái gì đó, lại bị trượng phu vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay cánh tay, mà sau Sầm Phong đối với Dạ Diêu Quang chắp tay, tại hạ Sầm Phong, cùng thê tìm cô nương chỉ điểm bến mê. Trước hết mời ngồi. Dạ Diêu Quang chào hỏi bọn họ ngồi xuống sau mới hỏi, không biết các ngươi muốn tìm ta giải cái gì hoặc. Muốn hỏi cô nương, chuyết kinh trong bụng là nam hay là nữ? Sầm Phong nói chuyện phi thường sạch sẽ lưu loát. Dạ Diêu Quang hít mày, không có trước cho ra biện pháp giải quyết, mà là hỏi, là nam như thế nào, là nữ lại làm như thế nào. Nói vậy hôm nay trong chùa việc cô nương cũng có sở nghe thấy, thất nương cho Sầm Mộ không quan trọng lúc bất kể Sầm Mộ keo kiệt nghèo túng gả cho, Sầm Mộ cảm niệm cho tâm, đoạn không có vứt bỏ cám bã chi thê ý niệm, trong nhà lao mẫu trong lòng chấp niệm đã sâu, như thất nương trong bụng là nam nhi, Sầm Mộ liền yên tâm đi thư viện, nếu là thất nương trong bụng vẫn là nữ nhi, Sầm Mộ liền mang thất nương cùng vài cái nha đầu trước tiên bên trên kinh phụ lục. Sầm Phong cũng không biết là việc xấu trong nhà có bao nhiêu sao khó có thể mở miệng, nói thẳng đem quyết định của chính mình nói ra. Ngươi có thể tưởng tượng qua, mặc dù ngươi đem ngươi thê tử nữ nhi mang đi, có thể ngươi không thể cả đời không đem lão mẫu ném ở trong nhà. Dạ Diêu Quang lại hỏi. Chuyện của tôi lốt nét. Như thất nương trong bụng vẫn là nữ nhi, chỉ có thể nói Sầm Mộ cuộc đời này không có tử duyên, Sầm Mộ tự nhiên có biện pháp giải thất nương khốn cục, cho nên còn mời cô nương chỉ điểm, Sầm Mộ cũng có thể sớm làm tính toán. Sầm Phong nói. Nói đến này phần bên trên. Dạ Diêu Quang cũng liền không lại truy vấn, mà là lấy ra 3 quả tiền đồng, ta đây liền thay ngươi bói bên trên 1 quẻ, nhìn xem phu nhân trong bụng là nam hay là nữ. Đa tạ cô nương. Sầm Phong cảm kích chắp tay. Dạ Diêu Quang vung rơi tiền đồng, xuất hiện là chu dịch thứ 14 quẻ, lửa thiên đại có quẻ. Quẻ tượng vừa ra tới, Dạ Diêu Quang lông mày liền nhíu. Chẳng lẽ ta trong bụng vẫn là Diệp Thất Nương? Nhìn đến Dạ Diêu Quang thần sắc lập tức có chút tuyệt vọng. Sầm Phong một thanh nắm ở thê tử. Trong lòng cũng là nặng trịch nhìn về phía Dạ Diêu Quang, mời cô nương giải quẻ. Dạ Diêu Quang lấy ra giấy bút, nghiền nát sau đem quẻ tượng vẽ ra đến, đây là lửa thiên đại có quẻ, 6 hào phân biệt là dương hào âm hào cùng 4 dương hào, mỗi 1 hào đối ứng ngũ hành thì là lửa thổ kim thổ mộc nước, như vậy lục thân thì là quan quỷ phụ mẫu huynh đệ phụ mẫu thê tiền của con cháu, cuối cùng 1 hào là dương hào, con cháu ứng ở dương hào bên trên, không có ngày thần hào tương hướng, ý nghĩa phu nhân trong bụng xác thực hệ một cái nam hài nhi. Tưởng thật Diệp Thất Nương quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nhất thời nước mắt rơi như mưa, của nàng trong bụng là nam hải, nàng cuối cùng có thể vi phu quân kéo dài hương khói, nhiều năm như vậy nàng thừa nhận rồi bao nhiêu chửi tới, dần ra liền chính nàng đều thật sự nhận vì có phải hay không nàng mệnh không tốt, cho nên mới sinh không ra nhi tử đến. Chớ khóc. Sầm Phong cũng là cao hứng đỏ hốc mắt, hắn là yêu cái trong mắt hắn hoàn mỹ không sức mẹ thê tử, mấy năm nay nàng vì hắn bị bao nhiêu khổ hắn đều biết đến. Ta có vài lời một mình nói với Sầm cử nhân, phu nhân mời tránh lui. Dạ Diêu Quang có chút không đành lòng quấy rầy đôi vợ chồng này, chính là cảm niệm bọn họ tình nghĩa đáng quý, mới không thể không nhiều lời vài câu. Ta. Đi thôi, dạ cô nương sẽ không như thế lừa ngươi. Sầm Phong nghĩ đến vừa mới Dạ Diêu Quang sắc mặt tựa hồ cũng không tốt, trong lòng cũng lo lắng, nhưng vẫn là trấn an thế tử, sau đó đối với ta Tịnh gật gật đầu. Sầm phu nhân mời. Ta Tịnh rất cứng nhắc mở miệng. Đợi đến ta Tịnh cùng Diệp Thất Nương đã đi, Sầm Phong mới mở miệng hỏi, mời dạ cô nương nói thẳng. Dạ Diêu Quang dài nhỏ đầu ngón tay chỉ vào quẻ tượng sơ hào làm quan quỷ, ý nghĩa phu nhân ở sản giờ tí tất nhiên sẽ gặp được tai nạn, cựu tử nhất sinh. Sầm Phong thân thể run lên, trừng thẳng ánh mắt, nửa ngày nói không nói đến, thật lâu mới gian nan mở miệng, chẳng lẽ không có phá giải phương pháp. Tôn phu nhân mới 5 tháng thân thể, sản xuất còn có 5 tháng, mọi sự đều không phải một tầng không thay đổi. Đã Sầm cử nhân đã trước tiên hiểu rõ, sao không phòng bị cho chưa xảy ra, nếu như vậy còn không có thể thay đổi vận mệnh, này chỉ có thể nói đây là tôn phu nhân mệnh. Dạ Diêu Quang rất lạnh lùng nói ra. Sầm Mỗ thụ giáo. Sầm Phong đứng lên đối Dạ Diêu Quang thật sâu vái chào, mà sau theo cổ tay háo lấy ra 2 trương nếp gấp tương đối sâu 100 lượng ngân phiếu đưa cho Dạ Diêu Quang. Sầm Mỗ ra nghèo, còn mời dạ cô nương đừng ghét bỏ. Dạ Diêu Quang thấy vậy từ giữa rút 1 trương, 100 lượng là đủ. Quẻ kim phải được thu, bằng không nàng hội lọt vào phản vệ, nhưng là thu bao nhiêu chính nàng có thể làm chủ. Sầm Phong này 200 lượng bạc chỉ sợ là toàn bộ gia sản, cảm niệm hắn đối thê tử một mảnh chân tình duy hộ chi tình, thế gian này đáng quý, Dạ Diêu Quang chỉ làm mỗi ngày làm một việc thiện. Sầm Phong cái chuôi này tuổi tác mới là một cái cử nhân, không là hắn đọc sách năng lực sai, mà là hắn muốn chiếu cố nuôi gia, từng đã vào Nam ra Bắc, nhãn giới của hắn rất mở rộng, giống như Dạ Diêu Quang người như vậy đến cùng là cái gì thù lao. Hắn không có gặp qua lại nghe thấy qua. Cho nên đối với Dạ Diêu Quang hành động, hắn là thật tâm cảm kích, đối với Dạ Diêu Quang lại là thật sâu một không người, lúc này đây cùng phía trước một lần bất đồng, hắn là đầy cõi lòng chân thành, cho nên ngay tại hắn bái đi xuống kia trong nháy mắt, một viên màu ngân bạch tinh tinh theo trong thân thể hắn bay ra đến, chớp mắt rơi vào Dạ Diêu Quang hà bao bên trong. Dạ Diêu Quang vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới thế nhưng như vậy dễ dàng chiếm được một cái công đức, đây chính là vạn lượng hoàng kim đều không đổi được bảo bối. Cô nương hôm nay đại ân, Sầm Mộ khắc trong tâm khảm, ngày khác tất vọt tuyển bẩm báo. Sầm Phong nói xong, liền vừa chắp tay đi rồi. Dạ Diêu Quang hoàn toàn đắm chìm tại đây một cái công đức vui sướng bên trong, liền ngay cả Nguyên Ân đi khi nào tiến vào đều không biết. Chúc mừng tiểu hữu lại được một công đức. Nguyên Ân cười nói. Dạ Diêu Quang vội vàng che túi công đức, lão hòa thượng, ngươi làm sao mà biết? Tiểu hữu yên tâm, lão nạp sẽ không cường đoạt tiểu hữu công đức, chẳng qua này quẻ kim ma, lão nạp liền đại trong chùa tăng nhân đa tạ tiểu hữu khẳng khái. Nói xong liền theo Dạ Diêu Quang trong tay đem kia 100 lượng cho rút đi rồi. Lão hòa thượng, ngươi đem công đức đều nhường ta, còn để ý này 100 lượng. Dạ Diêu Quang mắt trợn trắng, Nguyên Ân chính mình cũng không phải không thể đem chuyện này bãi bình. Tiết lộ thiên cơ loại sự tình này, tự nhiên vẫn là tiểu hữu thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản còn cảm kích Dạ Diêu Quang, nghe xong câu nói này, nhất thời nổi giận, nhưng là Nguyên Ân đã thi nhưng đi rồi. Đối với Nguyên Ân biến mất phương hướng, Dạ Diêu Quang nghe răng trợn mắt dựng đứng ngón tay cái, các loại khinh bỉ. Rất nhiều năm về sau, làm rất nhiều chuyện bị giải khai, Dạ Diêu Quang mới không thể không chân tình cảm kích này tổng có thể đem nàng tức giận đến giơ chân láo hưu. Chương 125, đa trí gần yêu. Buôn bán lời một cái công đức, Dạ Diêu Quang ngày thứ hai liền vui sướng hài lòng cùng Ôn Đình Trạm dẹp đường hồi phủ, ở bên ngoài lại là tiếp cận một tháng, Dạ Diêu Quang lúc trở về, Đỗ Gia thôn thế nhưng phảng phất thay đổi một cái bộ dáng. Đống chốc nhiều rất nhiều người xa lạ, lệnh Dạ Diêu Quang có chút buồn bực. Ôi uy, chúng ta Diêu Quang nha đầu có thể xem như là đã trở lại. Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm vừa mới tiến ra môn, liền nghe được một thanh quen thuộc cổ họng, người tới không là người khác, đúng là lúc trước lôi kéo Dạ Diêu Quang đi xem kịch Hà Tam Tẩu. Tam Tẩu tử mau đã vào nhà làm. Dạ Diêu Quang khách khí đối Hà Tam Tẩu nói. Ôi ôi ôi. Hà Tam Tẩu xếp thanh đáp ứng, sau đó liền hết nhìn đông tới nhìn tây, bất chợt phát ra thán phục thanh đi theo Dạ Diêu Quang đi vào phòng. Dạ Diêu Quang ngay tại vừa vào trong viện chiêu đãi nàng. Chậc chậc chậc, Diêu Quang nha đầu này uống trà cái cốc thật là đẹp mắt. Hà Tam Tẩu hai tay bưng, còn dùng y phục xoa xoa, mới dè dặt cẩn trọng nâng uống một ngụm. Đây là một bộ chính tông phấn thải tử. Nguyên bản phấn thải từ xuất hiện cho thanh triều, không biết có phải hay không này thác loạn thời không, trước sau vài vị xuyên qua giả bươm bươm cánh, hiện tại đã có phấn thải từ, hơn nữa phát minh đi ra vừa vặn là tiền gia tổ tiên, bất quá Dạ Diêu Quang ở tiền gia phát hiện phấn thải từ khi liền kỹ càng hỏi qua, vị nào chẳng phải xuyên qua giả, phấn thải từ sinh ra là một cái trùng hợp. Sứ trắng bên trên vẽ phấn nộn nở rộ hoa đào, là thích hợp nhất bọn họ này tuổi tác, cho nên Dạ Diêu Quang hiện tại trong phòng hay dùng này một bộ phấn thải từ dụng cụ. Dạ Diêu Quang kiếp trước gặp qua các loại đám người, Hà Tam Tẩu hành vi nàng chính là cười thầm, sau đó mở miệng hỏi nói, trong thôn tựa hồ nhiều rất nhiều người. Kỳ thực Dạ Diêu Quang hiểu biết Hà Tam Tẩu tính cách, chính là vui mừng nói bắt quái, hơn nữa vui mừng đang nói bắt quái sự tình tranh nổi bật, muốn cái thứ nhất nói cho không biết người, Hà Tam Tẩu nhanh như vậy liền tới cửa, Dạ Diêu Quang liền biết nàng là tới làm cái gì, cho nên liền thuận thế hỏi một câu. Cũng không phải là. Hà Tam Tẩu nâng chén trà, mở ra máy hát. Đều là Tề Châu phủ đại hạn cho nháo, tháng 2 trong Đỗ Đức nàng dâu nương ra ngoặc mấy vòng thân thích liền tìm tới cửa, Tề Châu từ năm trước lên liền viên hạt vô thu, triều đình phát ra cứu trợ thiên thai ngân cũng không biết bị cái nào tang lương tâm cho nuốt, này không là người nọ gặp chúng ta trong thôn giàu có, liền lan truyền đi ra, tuy rằng chúng ta bên thôn cũng không có gặp hoa hoang, có thể đến cùng thu hoạch cũng không tốt, những thứ kia cái, leo được bên trên thân thích người đều muốn ở chúng ta thôn sống hộ. Nhưng làm Lý Chính vội muốn chết, lại cứ làm ầm ĩ vậy. Chúng ta thôn nhi chẳng phải là bị ngoại lai người cho chiếm. Hà Tam Tẩu ngược lại hạt đậu giống như đem một đoạn này thời gian chuyện đã xảy ra nói cho Dạ Diêu Quang, trong đó bao hàm rất nhiều giận dữ và hắn giận. Dạ Diêu Quang lúc này nghe hiểu rõ, Hà Tam Tẩu không chỉ có là bản tính cho phép. Đánh giá còn có người làm quân sư đem chuyện này cho nàng biết, đánh chú ý tự nhiên là nghĩ nàng cùng Ôn Đình Trạm đi khuyên can Lý Chính, cấm chế ngoại lai người gia nhập. Đỗ Gia thôn bởi vì Dạ Diêu Quang duyên cớ, toàn bộ thôn đều chịu huệ cho của nàng tòa nhà. Cho nên chẳng những không có gặp tai nạn, ngược lại vô luận loại cái gì đều phải so địa phương khác dài được tốt, dài được mau. Nguyên bản muốn 5-6 nguyệt tài năng đủ thu hoạch lúa mì vụ đông, hiện bây giờ đã bắt đầu thu gặt, hơn nữa thu hoạch là trước nay chưa có tốt, toàn bộ Đỗ Gia thôn người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Chuyện này là dấu không dừng, theo Hà Tam Tẩu trong miệng Dạ Diêu Quang biết huyện lệnh Mạnh Lăng còn tại phía trước tự mình đã tới, cũng bởi vì Mạnh Lăng đã đến, cho nên bỗng chốc truyền rất rộng. Liền có hiện tại Đỗ Gia thôn kín người hết chỗ duyên cớ. Cô nương, cơm tối ở nơi nào dùng? Đúng lúc này, Ấu Ly để váy đi vào đến. Dạ Diêu Quang liền đứng lên, Tam Tẩu tử liền lưu lại dùng một bữa cơm thường. Không không không, kia chỗ nào hành, trong nhà bà tiểu tử không chừng chờ, ta đi trước. Hà Tam Tẩu vội vàng chối từ, bỏ xuống chén trà đi bay nhanh, sợ Dạ Diêu Quang lại giữ lại. Đối này Dạ Diêu Quang bất quá là cười cười, Hà Tam Tẩu chính là vui mừng nói nhảm mà thôi, cũng không tham tài yêu chiếm tiểu tiện nghi, cũng không ham ăn miếng làm người rất chịu khó. Còn cho Hà gia sinh ba đứa con trai một cái nữ nhi, cho nên nàng bà đối nàng cũng là vô cùng tốt. Trong thôn những người đó, người nói vậy đều biết đến. Dùng nữa thời điểm, Dạ Diêu Quang vừa ăn một bên nói, Ôn Đình Trạm bên người có mật thám Vương Lâm, không chừng biết đến so nàng còn muốn kỹ càng. Ân, nghe nói. Ôn Đình Trạm gật gật đầu. Người không nghĩ pháp. Dạ Diêu Quang cắn chiếc đũa hỏi. Ôn Đình Trạm dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Diêu Quang, ta có thể có cái gì ý tưởng, đây là Đỗ Đại Bá chuyện, Đỗ Đại Bá là một cái hiểu rõ người, sẽ không tùy ý những người này ngủ lại. Nếu là huyện lệnh cứng rắn nhét đâu? Mạnh Lăng Chịu có thể không hội nhét Tề Châu phủ người tiến vào, có thể không nhất định sẽ không nhét hắn chỉ dưới địa phương khác người tiến vào, dù sao toàn bộ Lư Lăng huyện vẫn là có rất nhiều địa phương vốn là vùng khỉ ho cò gáy, kinh không dậy nổi một chút mùa màng không tốt. Ôn Đình Trạm nghe vậy không nói gì, mà là chậm rãi ăn cơm, Dạ Diêu Quang nhíu nhíu đầu mày, gặp Ôn Đình Trạm tựa hồ không nghĩ nói đề tài này, cũng liền túi đầu bắt đầu bảo cơm. Ăn xong sau, Ôn Đình Trạm mới chậm gì gì nói, so với nhét người, hắn càng muốn biết trong thôn không giống người thường nguyên nhân. Ân. Dạ Diêu Quang nghe xong Ôn Đình Trạm không hiểu đến một câu nói, suy nghĩ một chút mới chống cằm tới gần Ôn Đình Trạm, cười tủm tỉm nói, ngươi đang lo lắng ta à? Có thể nhường một cái thôn giàu có biện pháp, đây là chiến tích, là mỗi một cá nhân làm quan đều phải đòi gì đó, nhất là hiện tại rất nhiều địa phương hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thiên tai, phương pháp này liền càng thêm có vẻ di chân chân quý, Mạnh Lăng tất nhiên muốn sâu tra, liền tính Mạnh Lăng tra không đi ra, cũng tổng hội báo đi lên, sau đó sẽ có càng người thông minh đến tra, tổng hội tra được Dạ Diêu Quang trên người, liều chết không nhận không là nhất lao vĩnh giật biện pháp, chỉ khi nào than sáng tỏ, không chừng bao nhiêu người có ý đồ với Dạ Diêu Quang. Hai người mặt dựa vào là phi thường gần, Ôn Đình Trạm phảng phất đều cảm giác được Dạ Diêu Quang dài vểnh lông mi ở kích động gian, đảo qua gương mặt hắn giống như, làm hắn không giấu vết hơi hơi kéo ra một điểm khoảng cách, ba năm trong vòng còn không lo lắng. Vì sao? Dạ Diêu Quang hai tay chống mặt. Phó ra sự tình, Tề Châu Phủ là đạo lựa sách, Mạnh Thị Lang là đế sư nhất phái hạt nhân nhân vật, tự nhiên biết phó ra sự tình là do ai tương trợ, mượn cho Mạnh Lăng 100 lá gan, cũng không dám quấy rầy đến ngươi trên người ta đến. Ôn Đình Trạm nói, Mạnh Lăng năm nay mới nhậm chức, 3 năm một khảo hạch, 3 năm này ít nhất hắn không dám vì chiến tích, đem ngươi ta đâm đi ra, cho nên chúng ta chỉ cần đi xem đi Mạnh gia, đem chuyện này nhi nói cho Mạnh bác, Mạnh gia tự nhiên hội vì chúng ta đỡ phiền toái. Dạ Diêu Quang nghe không ngừng gật đầu, nghe xong sau liền đối với Ôn Đình Trạm dựng lên ngón cái mỗ, Trạm ca nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng thông minh. Khó trách chữ đế sư đối hắn đánh giá chỉ có 4 chữ, đa trí gần yêu. Chương 126 lại một cái trúng chiêu. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai ta bên trên song khóa phải đi Mạnh ra một chuyến. Ôn Đình Trạm hướng về phía Dạ Diêu Quang ôn hòa cười, liền động tác tao nhã đứng dậy trở về chính mình gian phòng. Dạ Diêu Quang cũng lười rồi dám, nàng tuy rằng không ngu ngốc, có thể nàng làm việc vui mừng đơn giản thô bạo, dùng bạo lực nói chuyện, hiển nhiên cũng không thích hợp quan trường, việc này vẫn là lưu cái Ôn tiểu yêu tinh đi vất vả đi, đốt đầu óc, nàng còn tưởng sống lâu vài năm. Về đến nhà hạnh phúc nhất sự tình đừng quá mức thống thống khoái khoái tẩy một cái tắm, sau đó nằm ở quen thuộc trên giường tiến vào mộng đẹp, Kim Tử cũng cảm thấy rất hạnh phúc, ghé vào Dạ Diêu Quang trong khuỷu tay, ngọt ngào ngủ, buổi sáng đứng lên tự nhiên là tu luyện, sau đó dùng bữa sáng, Ôn Đình Trạm ăn bữa sáng phải đi tư thủ. Dạ Diêu Quang vốn là không thích La Cả, nhưng là nàng nhớ được tối hôm qua Hà Tam Tẩu từng nói với nàng Đỗ Đức gia mới trạch lại có người đi ở, chính là Đỗ Quyên nương nương gia thân thích. Vì thế không thể không bên trên Lý Chính Đỗ Hậu Lâm ra đi xem đi. Diêu nha đầu mỗi lần đến đều mang theo đồ vật, lần sau ta cần phải đem người quét ra môn. Đỗ Hậu Lâm nhìn đặt ở trên bàn lễ, không khỏi khiển trách. Tất cả đều là người khác đưa, ta cùng Trạm ca nhi cũng không dùng được, tổng không thể thả ở nhà áp dương, đại bá coi như là giúp chúng ta vội chính là. Dạ Diêu Quang cười nói, sau đó lập tức nói sang chuyện khác, ta hôm nay tới tìm đại bá, là vì một sự kiện. Ngươi nói. Đỗ Hậu Lâm vừa nghe có chính sự lập tức hỏi. Đại bá cũng biết nhà của ta học sâu xa, kia Đỗ Đức Thúc ra phòng ở Dạ Diêu Quang liền đem sự tình nguyên nhân cho nói một lần. Sợ tới mức Đỗ Hậu Lâm sắc mặt trắng nhợt, quả nhiên là vì vậy duyên cớ. Dạ Diêu Quang rất nghiêm túc gật đầu, kia phòng ở nếu là không thay đổi, sớm hay muộn còn sẽ xảy ra chuyện nhi. Có thể kia hoàng gia người đều ở đi vào non nửa nguyệt, cũng không có chuyện gì, đại bá nguyên tưởng rằng là Đỗ Đức gia cùng chỗ kia xung khắc. Không tốt, không tốt. Đỗ Hậu Lâm lời nói còn không có nói xong, còn có người mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển xông tiến vào. Cái gì không tốt, ngươi thúc ta tốt nhi. Đỗ Hậu Lâm mặt trầm xuống răn rẽ xông tới thanh niên tiểu hỏa, người này cũng họ Đỗ, là Đỗ Hậu Lâm Đường Chất Nhi, têu Đỗ Có. Không, không là thúc ngài không tốt. Đỗ Có thở hổn hển một hơi, mới vội vàng nói, là hoàng gia đại lang, bị sơn trong rừng con cọp cho ngậm đi rồi. Đỗ Hậu Lâm bỗng nhiên đứng lên, thân thể còn quơ quơ, hoàng gia chính là một đôi phụ mẫu mang theo bốn hài tử, hoàng đại lang mới 16 tuổi, vừa đúng là trưởng tử. Trước một giây Dạ Diêu Quang mới nói kia phòng ở phong thủy không tốt, khắc trưởng tử, Đỗ Đức chính là bởi vậy mới chặt đứt chân, nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ, giờ phút này Đỗ Hậu Lâm là tuyệt không hoài nghi. Đi, nhanh đi gõ la, triệu tập trong thôn người đi cứu người. Đỗ Hậu Lâm vội vàng nói. Đại bá, ta trước đi xem xem. Dạ Diêu Quang giờ phút này cũng không nói thêm gì, mà là vội vàng lưu lại một câu, liền hướng tới vào núi địa phương chạy đi. Đi đến cánh rừng chỗ sâu, Dạ Diêu Quang liền nhìn đến một cái mặc đầy người miếng vá phụ nhân quỳ rạp trên mặt đất, khóc được tê tâm liệt phế, ba hải tử vây quanh nàng lên tiếng khóc lớn. Diêu nha đầu, ngươi đây là muốn làm gì? Vây quanh hoàng đại lang mẫu thân đệ muội vài người gặp Dạ Diêu Quang liền muốn hướng cánh rừng càng sâu địa phương hướng, vừa đúng ở tại nàng cách vách Lâm Thẩm Nhi đã ở, một tay lấy nàng cho giữ chặt. Này trong rừng hữu hảo đại nhất chỉ con cọp, ngươi cũng không thể đi vào. Thẩm Nhi, ta là đi cứu người, chậm chỉ sợ không kịp. Thời gian cấp bách, Dạ Diêu Quang cũng không kịp nhiều làm giải thích, liền tránh ra Lâm Thẩm Nhi tay, sau đó cấp tốc biến mất ở mọi người trước mắt. Ta không là hoa mắt thôi. Này Diêu Quang nha đầu thế nào nháy mắt sẽ không thấy bóng Nhi. Nhìn này một màn người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Diêu Quang nha đầu là cái có đại người có bản lĩnh. Cũng không nhìn xem nhân gia huyện lệnh ra người nhắc đến đều khách khách khí khí. Trong đó một cái liền khen, sau đó trấn an mẫu thân của Hoàng Đại Lang, ta nói Hoàng Tẩu Tử, đừng khóc, có Diêu Quang nha đầu, con trai của ngươi không chừng còn có cứu. Bên ngoài sự tình Dạ Diêu Quang tự nhiên không biết, nàng đem Kim Tử triệu hồi đi lại, ở trong rừng cây hội họp, sau đó từ Kim Tử dẫn đường đi tìm người, trên đường còn gặp 3 năm cái kéo cái quốc nông cụ kết bạn tới tìm người nam nhân, vì tránh cho vừa mới sự tình trì hoãn thời gian. Dạ Diêu Quang trực tiếp lặng yên không một tiếng động theo bên người bọn họ thổi qua, liền một cái ảnh nhi đều không làm cho bọn họ bắt giữ đến. Ô ô nha! Rất nhanh, Dạ Diêu Quang liền chỉ vào trái tiên phương, cấp tốc khoa tay múa chân. Dạ Diêu Quang lập tức xông đi lên, quả nhiên nhìn đến một cái cường tráng lao hổ, đang ở cùng một cái đại gấu đen giằng co, mà trên người có chút huyết nhục mơ hồ, nhưng là rõ ràng còn sống một thiếu niên bị ném ở một bên. Ngươi có hay không cảm thấy này chỉ đại gấu đen có chút nhìn quen mắt? Dạ Diêu Quang sở cầm nhìn cùng lão hổ thét lên đại gấu đen, thấy thế nào giống lúc trước nàng gặp được kia một cái. Ô ô nha! Chính là nó, chính là nó. Nó bị thương. Dạ Diêu Quang nhìn đại gấu đen trên đùi mau ngưng kết một đoàn, nhàn nhạt huyết tinh khí phiêu tán mở ra, mà nó dưới chân thổ địa đã đỏ đen. Cùng đại gấu đen tương phản, lão hổ nhưng không có rõ ràng miệng vết thương, có thể thấy được cây cối chi vương không là thổi phồng. Lão hổ rít gào một tiếng, lại hướng tới đại gấu đen tấn mạnh mẽ bay bổ nhào qua. Nguyên bản tốc độ cũng không chậm đại gấu đen bởi vì trên đùi thương mà phản ứng trì độn, biết chính mình là trốn không thoát, dứt khoát liền đón đầu đánh lên đi. Dạ Diêu Quang thân thủ đỡ chán, cuối cùng biết, vì sao hùng được xưng là gấu đần. Lại ra thô thịt dày, có thể so qua láo hổ móng sắc. Dạ Diêu Quang lật một cái xem thường, lộ ra, tốc độ mau kinh người, ở hai cái kém một chút đánh lên trong nháy mắt, không tiếng động lăng không một chân đá vào láo hổ trên đầu, đem bắt lấy láo hổ quạt đi ra hổ trưởng. Lực kinh hãi người cho lão hổ đến một cái qua vai té, đem độc gác gác ngã ở trên đất. Này vừa ngã Dạ Diêu Quang dùng xong không ít lực, cho nên lão hổ ngã trên mặt đất liền chổng vó cương một hồi lâu, mới đột nhiên xoay người ghé vào trên đất. Trong rừng bao nhiêu dã vật cung ngươi dùng ăn, ngươi vì sao đả thương người tánh mạng? Dạ Diêu Quang không là vô nghĩa, mà là này con hổ, cùng phía trước đều bất đồng, này con hổ cũng có linh tính. Bằng không liền tính là cây cối chi vương, cũng không có khả năng đem có linh tính đại gấu đen cho thương thảm như vậy. Nhìn này con hổ cùng đại gấu đen, Dạ Diêu Quang không khỏi đem ánh mắt nhìn ra xa thâm sơn, này trong núi tất nhiên có phi phàm vật, tài năng đủ đem hai cái đồ vật không nhận thức được chứa nuôi ra linh tính. Nguyên bản đại gấu đen, Dạ Diêu Quang chính là cho rằng thứ này ăn cái gì, có cơ duyên, có thể một cái hai cái đều như vậy, Dạ Diêu Quang cảm thấy không có nhiều như vậy cơ duyên nhường chúng nó gặp phải. Ô ô nha! Lão hổ ngay cả có linh tính, nhưng cũng không thể trả lời Dạ Diêu Quang lời nói, vì thế Kim Tử bỏ chạy đến lão hổ trước mặt, tức giận phi thường khoa tay múa chân, hỏi hắn vì sao. Lão hổ phát ra vài đạo mỏng manh thanh âm, Kim Tử nghe xong lô mũi chỉ thiên hừ một tiếng, sau đó quay đầu đối Dạ Diêu Quang khoa tay múa chân. Chương 127, mang ngươi tìm thứ tốt. Dạ Diêu Quang nghe xong thật sự là dở khóc dở cười, xứng đáng hoàng gia đại lang xui xẻo, gia hỏa này dỗ đệ đệ muội muội thế nhưng cầm mẫu thân làm lão hổ búp bê, mẫu thân của Hoàng Đại Lang kéo tay, làm giống như lúc, cố tình Hoàng Đại Lang muốn dẫn đệ đệ muội muội hướng chỗ sâu chạy, chạy liền tính, còn gặp gỡ một cái mở linh trí lão hổ, đem lão hổ bút bê cho rằng đệm ngồi ở mông dưới, lão hổ uy nghiêm đều bị hắn cho dẫm lên, không cắn hắn cắn ai. Vẫn là câu nói kia, vạn vật tu hành không nên, động vật mở linh trí liền càng thêm khó được, này con hổ cũng không có quá lớn sai lầm. Dạ Diêu Quang đi trước nhìn Hoàng Đại Lang, đánh giá nếu bị kéo hành, trên người chảy ra không ít, nhưng là không có gì chí mạng thương, chính là bị cắn địa phương miệng vết thương tương đối sâu. Đơn giản cho Hoàng Đại Lang xử lý một chút mới đứng lên, Dạ Diêu Quang chậm rãi đến gần bị nàng đánh nằm sấp lão hổ, nhìn thấy lão hổ phát ra cầu xin thanh âm, không khỏi ngồi xổm ở nó bên người, thân thủ đặt ở nó trên đầu, hôm nay sự ra có nguyên nhân, ta liền không lấy tính mệnh của ngươi, ngày sau đừng nên đả thương người, không uổng phí ta hôm nay thả ngươi một hồi. Ngũ hành chi khí theo Dạ Diêu Quang đầu ngón tay theo lão hổ đầu dũng mãnh vào nó thân thể, nó nguyên bản không sai biệt lắm bị Dạ Diêu Quang té tán giá xương cổ cốt đau đớn chậm rãi bắt đầu biến mất, suy yếu ánh mắt cũng bắt đầu khôi phục sáng sủa, cảm thấy không sai biệt lắm Dạ Diêu Quang mới thu tay lại. Ngươi nói với nó, nhường nó trở về đi. Dạ Diêu Quang đạm thanh nói. Kim Tử còn tưởng lúc trước nó bị một con hổ bức cỡ nào chật vật, gặp chính mình xinh đẹp chủ nhân thế nhưng lo lắng cho nó chữa thương, trong lòng phi thường mất hứng. Vì thế ngạo kiểu dương, cổ không chịu. Giờ phút này đừng cho ta phạm đi tiểu tính. Dạ Diêu Quang thân thủ chọc chọc Kim Tử đầu, không nghe lời, liền đem ngươi đưa cho người. Ô ô nha. Kim Tử nghe vậy phi thường phẫn hận, sau đó huyên thuyên nói một chuỗi dài, đại ý là ta như vậy bầu trời tuyệt địa bên trên vô trên đời một cái thần hầu, ngươi cũng tặng người, thật sự là không thật tinh mắt, ngươi sẽ hối hận, ngươi như vậy yêu tiền, ta như vậy đăng giá, ngươi sẽ hối hận. Dạ Diêu Quang bắt lấy nó phẫn hận khoa tay múa chân móng đuốt. Lại rong rải, liền bán đứng ngươi, dù sao ta vui mừng tiền. Câu nói này nhất thời nhường Kim Tử ủ rũ, sau đó ngoan ngoan đối với lão hổ khoa tay múa chân, đợi đến lão hổ trả lời sau, cũng không nói chuyện với Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang cũng không cần thiết nó hồi phục, đối với lão hổ gật gật đầu, liền nhìn nó chống lên cường tráng thân thể, sau đó cẩn thận mỗi bước đi đi rồi. Xoay người Dạ Diêu Quang liền phát hoảng, ngươi có thể giống nhau một cái nửa năm không thấy đã sắp có hai thước cao. Khôi vĩ chính là ngươi năm lần đại gấu đen ở ngươi trước mặt làm ra một bộ thẹn thùng nhưng lại sao? Đương nhiên, kỳ thực đại gấu đen chính là làm ra lấy lòng bộ dáng, cũng không giỏi về dùng từ Dạ Diêu Quang cô nương lăng là nhận vì đó là thẹn thùng nhưng lại. Kia gì, to con, xin theo ta bảo trì khoảng cách. Dạ Diêu Quang lui ra phía sau vài bước, vươn tay ngăn cản muốn tới gần gấu đen, ta biết, ngươi cảm tạ ta từng đã thả ngươi một mạng, nhưng là ngươi không cần như vậy nhiệt tình. Nga ngao gấu đen cảm thấy chính mình bị ghét bỏ. Sau đó vẻ mặt đáng thương hề hề bắt nó bị thương chân cho đưa ra đến, trước mắt khát vọng. Hợp nếu muốn nàng cho trị thương à, Dạ Diêu Quang nghĩ đều không có nghĩ liền đem Kim Tử ném qua, đi, cho nó trị thương. Nếu như không là biết Kim Tử đối lão hổ khổ đại thù hận, Dạ Diêu Quang mới sẽ không tự mình cho lão hổ chữa thương, lúc này thay đổi đại gấu đen, tự nhiên sẽ không cần băn khoăn. Kim Tử ghé vào đại gấu đen trước mặt, kim lóng lánh ánh mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, đem không dám rơi tại Dạ Diêu Quang trên người tức giận. Hết thể phát tiết đi ra, móng vuốt vận ngũ hành chi khí, hung hăng chụp ở đại gấu đen trên đùi. Ngao đại gấu đen một tiếng thảm tuyệt thú cũng là tiếng kêu rên vang vọng cây cối, đùi bản năng vùng, sau đó Kim Tử liền bay ra thật xa, nếu không phải nó thân thủ nhanh nhẹn bắt lấy một cành cây dạo qua một vòng ngừng lại, phỏng chừng không biết bay ra rất xa. Dạ Diêu Quang chừng mắt nhìn trên thân cây Kim Tử một mắt, chỉ có thể chính mình tự thân xuất mã, cho đại gấu đen dừng lại huyết liền thu tay, tốt lắm, ngươi mau trở về đi thôi. Ta phải đem người mang về. Nga ngao. Đại gấu đen không tha muốn dùng nó cực đại đầu cọ một cọ Dạ Diêu Quang, lại bị Dạ Diêu Quang cho tránh được, ta có bệnh sạch sẽ, lại không đi, cẩn thận ngươi biến thành bàn cơm chung. Nói xong cũng không để ý tới đại gấu đen, một cái thả người, đem Kim Tử cho bắt xuống dưới, cho ta đem người dơ trở về, lại làm không xong, ngươi một tháng đều mơ tưởng ăn đường giấm chua cá. Này uy hiếp hiệu quả quả thực thần kỳ, đồ tham ăn Kim Tử lập tức ngoan ngoan đem Hoàng Đại Lang cho dơ lên. Sau đó vui vẻ đi theo Dạ Diêu Quang mặt sau, Dạ Diêu Quang phát hiện đại gấu đen đi theo nàng, không khỏi dừng lại, nàng dừng lại, đại gấu đen cũng ngừng, sau đó cấp tốc trốn đi, hoàn toàn quên nó thân thể cao lớn, thân cây căn bản ngăn không được. Gấu đần, ta cũng không thể thu lưu ngươi này to con, đừng đi theo ta. Dạ Diêu Quang rất không thích nuôi sống vật, Kim Tử đã là cái ngoại lệ, không chỉ có là vì cùng Kim Tử hữu duyên, nếu như Kim Tử cũng giống đại gấu đen lớn như vậy, Dạ Diêu Quang thể nàng tuyệt đối cứu đều không cứu. Đại gấu đen tựa hồ không có nghe đến Dạ Diêu Quang cảnh cáo, Dạ Diêu Quang đi, nó còn đi theo, Dạ Diêu Quang ngừng vài lần, vẫn như cũ như thế, có chút căm tức đang chuẩn bị xoay người giáo huấn nó thời điểm, cảm giác được có người tới gần, nhanh chóng mang theo kim tử nhanh hơn tốc độ, đại gấu đen cũng tưởng theo sau, nhưng là cũng cảm giác được đại lượng người tới gần, vì thế liền tại chỗ núp vào. Đại lang, ta đại lang. Hơn 30 cá nhân tập kết mà đến, liền vừa đúng nhìn đến một con tiểu hầu tử dơ so nó lớn vài bội hoàng đại lang, đầu tiên là một trận kinh ngạc, trận trong đó một cái đen gầy trung niên nam nhân xông đi lên, kim tử rất phối hợp đem người thả trên mặt đất. Đỗ Hạnh cũng đi theo, lập tức tiến lên kiểm tra, sau đó mới nói, bị thương, không nặng, nuôi cái đem nguyệt liền không có chuyện gì, hoàng đại ca không cần lo lắng. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Có thể theo hổ khẩu chạy trốn không dễ dàng, đã làm tốt tệ nhất tính toán hoàng gia người, nghe được tin tức này tự nhiên là thỏa mãn không thôi, sau đó dương mắt nhìn Dạ Diêu Quang, cảm ơn cô nương đã cứu ta ra đại lang, ta cho ngươi dập đầu. Không cần như thế. Dạ Diêu Quang không là rất vui mừng cùng người tứ chi đụng chạm, nhất là người xa lạ, cho nên nàng dùng xong ngũ hành chi khí, dù sao nàng theo hổ khẩu cứu người cũng đã là mọi người đều biết, cũng không cần phải che đậy, đem hoàng đại lang cha hoàng đạt cho sinh sôi giúp đỡ đứng lên, mau dẫn nhà ngươi hải tử về nhà, như không nghĩ hắn ra lại chuyện này, liền chuyển cái địa phương. Dạ Diêu Quang lời nói, làm cho người ta không hiểu, nhưng là người cứu trở về đến đại đa số người yên tâm, liền khuyên bảo mang theo người trở về. Mỗi gia còn có việc nhà nông không có làm, Hoàng Đạt cũng không dám chậm trễ, liền cùng mấy người nâng Hoàng Đại Lang đi rồi, Dạ Diêu Quang cũng chưa đi. Mà là đuổi rồi Đỗ Hạnh cùng vài người quan hệ không tệ người, xoay người nhìn chằm chằm lại tới gần đại gấu đen, mang theo kim tử, hỏi nó đến cùng phải như thế nào. Kim tử có thể không hy vọng trong nhà nhiều một cái cùng nó tranh thủ tình cảm, vì thế thống khoái trao đổi, sau đó đối Dạ Diêu Quang khoa tay múa chân. Nó muốn mang ta đi trên núi tìm đồ vật. Trực giác nói cho Dạ Diêu Quang, tất nhiên là đem đại gấu đen cùng lao hổ chứa nuôi đi ra gì đó, lập tức tâm động không thôi, đối với kim tử nói, ngươi trở về chờ Trạm Ca Nhi, nếu là ta buổi chiều không có trở về, liền mang theo Trạm Ca Nhi tới tìm ta. Chương 128, Mật ong cùng cá. Trong sơn lâm lợi hại nhất lao hổ đều bị nàng thu thập một bữa, trong rừng đối mặt cho mang theo kim tử mà nói Ôn Đình Trạm không có nguy hiểm, Dạ Diêu Quang mới làm như vậy an bài. Đi thôi. Đem kim tử đuổi rồi. Dạ Diêu Quang liền đối đại gấu đần dơ lên mi. Đại gấu đần phi thường cao hứng, phe phẩy nó mập mập mông bước đi đến Dạ Diêu Quang bên người, sau đó nhường Dạ Diêu Quang đi trước mặt, kia tư thế sợ Dạ Diêu Quang đem nó cho ném giống như. Dạ Diêu Quang bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền cất bước làm trước một bước. Một đường hướng lên trên, Dạ Diêu Quang lần đầu tiên vào sâu như vậy cây cối, xuân về hoa nở mùa, trên đường nhưng là không hề thiếu ngon miệng dã trái cây, Dạ Diêu Quang ai đến cũng không cự tuyệt, cũng không có nói nhiều cứu. Tùy tiện xoa xoa liền bắt đầu cắn, đại gấu đen nhìn Dạ Diêu Quang ăn thơm như vậy ngọt, liền lợi dụng nó thân cao ưu thế, không ngừng hái tối cao lớn nhất các loại trái cây cho Dạ Diêu Quang, cho nên Dạ Diêu Quang cuối cùng phát hiện đại gấu đen một chỗ tốt, nếu như đại gấu đen không có nhìn đến một cái tổ ong liền chuyển bất động bước chân, không ngừng nuốt nước miếng lời nói, Dạ Diêu Quang hội đối nó đổi mới. Gấu đần, ngươi đến cùng có đi hay không? Dạ Diêu Quang tiến lên méo đại gấu đen cánh tay. So thô thịt dày, không đau. Nga ngao đại gấu đen chỉ vào nham trên vách đá hình trứng tổ ong, có địa phương thỉnh thoảng hội nhỏ xuống một hai dọn, nó hội ngửa đầu đưa ra đầu lưỡi đi liếm, sạch sẽ nham vách tường ước chừng có 6 mét cao, gấu đen khẳng định là bò không lên đi. Đợi đến Dạ Diêu Quang hỏi nó thời điểm, nó liền nghiêng thân dựa ở trên thạch bích, sau đó phát ra ô ô ô đáng thương hề hề cầu xin, một đôi bị đen mao suýt nữa dung hợp mắt đen nhìn chằm chằm nhìn Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang đè nén bốc cháy khí, theo trên người lấy ra la bàn, không có ngươi lão nương lại không được. Sau đó Dạ Diêu Quang nhìn điên cuồng xoay tròn, căn bản không có biện pháp định hướng la bàn kim đồng hồ, suy sút phát hiện không có này chỉ tham ăn đại gấu đần, nàng thật đúng tìm không thấy phương hướng, nàng thu hồi la bàn, tản mát ra ngũ hành chi khí, ý đồ dùng ngũ hành chi khí tới tìm phương hướng, đi phát hiện vị trí này của nàng ngũ hành chi khí phát ra đều là quay quanh chính mình chuyển, căn bản không có nửa điểm chỉ dẫn. An an an, chống đỡ chết người. Dạ Diêu Quang hiện tại hoài nghi. Nay chỉ đại gấu đần là cố ý đem nàng đưa đến đây, chỉ có thể theo bóng loáng thạch bích nhảy mà lên, vung tay lên, thiên lân gián tại của nàng lòng bàn tay một hoa, một cỗ lực nói sẽ qua, kia nửa vòng tròn hình tổ ong liền rớt xuống. Vù 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 tổ ong ngã xuống, đại lượng ong mật dốc toàn bộ lực lượng, Dạ Diêu Quang cả người ngũ hành chi khí lưu động, ong mật càng buồn đình không đến nàng, ngược lại là đại gấu đen, tiếp được so với hắn gương mặt còn lớn hơn tổ ong, đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu mánh liệt liếm. Lại một lần phát huy nó ra thô thịt dày tiềm chất, xem suýt nữa đem nó cho chất đầy ong mật vì không có gì, liên tiếp ăn nó mật ong. Dạ Diêu Quang đều lười đi xem nó, quả thực đã thành một cái di động tổ ong, toàn thân rán tràn đầy ong mật. Đợi đến đại gấu đen ăn no, mới đứng lên đem trên người hong mật cho run rơi, sau đó lấy lòng nghĩ muốn tới gần Dạ Diêu Quang. Dẫn đường, đừng tới gần ta, cả người bẩn chết. Dạ Diêu Quang ghét bỏ dùng ngũ hành chi khí cách ở tới gần đại gấu đen, sau đó ngạnh sinh sinh đem nó cho xoay đến tiền phương. Tựa hồ hiểu rõ Dạ Diêu Quang là ghét bỏ nó cả người dính hồ, đi khoảng đường một chén trà công phu, gia hỏa này phát hiện một cái sông nhỏ, không nói hai lời một đầu đâm đi vào, vẩy ra dựng lên bọt nước kém một chút liền bắn tung tóe Dạ Diêu Quang một thân, hoàn hảo Dạ Diêu Quang lui mau. Đại gấu đen ở trong sông khoan khoái quay cuồng, còn lẻn vào trong nước, sau đó đột nhiên đứng lên, một lát còn tới một điểm hoa dạng bơi lội, nhạc này không kia, Dạ Diêu Quang có bệnh sạch sẽ, cũng không thích nó cả người bẩn hề hề dính hồ đi theo chính mình. Tìm một cái có thể che đậy ánh mặt trời tảng đá ngồi xuống, nhìn này con gấu vui vẻ. Thuận tiện chưa từ bỏ ý định lại lấy ra la bàn, lại phát hiện la bàn kim đồng hồ căn bản bất động, vô luận nàng người thế nào chuyển cũng không động, mà nàng lại lần nữa tràn ngũ hành chi khí lại hướng bốn phương tám hướng tảng ra, vẫn như cũ tìm không được phương hướng, chỗ này thật sự là rất quỷ dị. Thế nhưng hoàn toàn tả hữu từ trường, đến cùng là cái gì vậy? Chờ Dạ Diêu Quang trầm tư xong, phát hiện bốn phía rất tiến tĩnh, đột nhiên quay đầu. Đại gấu đen đã không thấy bóng dáng, mặt sông thế nhưng liền một điểm cuộn sóng đều không có, Dạ Diêu Quang vài bước đi lên phía trước, đứng ở bờ sông, đại gấu đen, đại gấu đẩn. Mặt sông vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, Dạ Diêu Quang tâm trầm xuống, nàng ngược lại không là sợ hãi một người bị ném xuống, kiếp trước nàng bị nhốt phần mộ 3 tháng đều không có một điểm sợ hãi, nàng là có chút lo lắng kia chỉ đại gấu đen có phải hay không gặp nguy hiểm. Hô lạp! Ngay tại Dạ Diêu Quang đang chuẩn bị xuống nước nhìn xem thời điểm. Kia đại gấu đen thế nhưng đột nhiên theo trong nước nhảy đi ra, vung rơi một thân bọt nước, sau đó hai tay cầm lấy hai cái chừng hai thước dài màu bạc cá, hoan hô kêu hướng tới Dạ Diêu Quang chạy tới, hiến vật quý giống như đem hai cái đại cá bạc đưa tới Dạ Diêu Quang trước mặt. Đây là cái gì? Dạ Diêu Quang nhìn cười đến ngây ngô đại gấu đen không khỏi hỏi. Nga ngao đại gấu đen lại đem hai cái rõ ràng không có chết, ở nó tay gấu dưới dây rủa cá lại đưa gần một điểm. Ngươi là cho ta ăn? Dạ Diêu Quang thử đoán. Đại gấu đen tối như mực ánh mắt chuyển một chút, sau đó gật gật đầu đầu. Bởi vì ta cho ngươi mật ong, cho nên ngươi cho ta cá. Dạ Diêu Quang hỏi, đại gấu đen lại chuyển một chút trong mắt, tựa hồ là nghiêm túc suy xét sau mới gật đầu. Được rồi, xem ở ngươi một mảnh tâm ý phần bên trên, ta xin mời ngươi ăn cá nướng. Dạ Diêu Quang đem đại gấu đen trong tay cá với tay cầm, ở bờ sông xử lý sạch sẽ, sau đó lại quay về lối, hái một ít thiên nhiên gia vị, tỉ như đậu khấu, thảo quả, hương diệp chờ. Chỉ huy đại gấu đen nhóm lửa. Rất nhanh hay dùng vóc nhọn cây côn đem cá trôi đứng lên, bắt đầu nướng. Này cá! Thật hương! Mới nướng đến nửa chín, Dạ Diêu Quang đã nghe đến một cỗ độc đáo thơm ngát, rõ ràng không đói bụng, có thể Dạ Diêu Quang chính là bị câu động thèm trùng. Dạ Diêu Quang biết này không là của nàng kỹ thuật, mà là này cá độc đáo chỗ. Làm tư 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 thanh âm vang lên, hương khí tràn đầy mở, Dạ Diêu Quang nhìn trở nên khô vàng cá, cũng nuốt nuốt nước miếng, ngay tại Dạ Diêu Quang chuẩn bị chuyển động thời điểm. Đột nhiên nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Còn không có đem nướng tốt cá phóng tới bên miệng, một đạo kim quang tránh qua, đợi đến Dạ Diêu Quang ổn định mắt nhìn lại, nàng cây côn bên trên cá đã không cánh mà bay, xa xa trên cành cây, kim tử bởi vì rất nóng, mà không ngừng trao đổi lấy tay ném cá nướng. Diêu Diêu! Ôn Đình Trạm cũng bước lớn chạy vội đi lên. Ngươi thế nào giờ phút này chạy đến? Dạ Diêu Quang nhìn nhìn ngày, phát hiện vẫn là giữa trưa. Ta vẫn chưa đi tư thủ, chính là đi tìm Mạnh Huynh. Chuẩn bị cho tiên sinh gì đó hạ xuống, gấp trở về khi vừa đúng kim tử cũng về nhà. Ôn Đình Trạm giải thích một lần, ta liền đi theo kim tử đến. Dạ Diêu Quang tử trong ngực lấy ra khăn tay đưa cho hắn, lau mồ hôi, còn không có ăn cơm chưa đi, ngươi ngồi một lát, ăn chút trái cây, ta cái này cho người cá nướng. Chương 129, Văn Khúc Tinh Phong. Dạ Diêu Quang nói xong liền đem mặt khác một cái cá trôi đứng lên nướng, ăn chút giã quả đã lửng. Dạ Ôn Đình Trạm nghe thấy nói kia một cỗ mùi vị sau. Cũng khó được bảo trì không dừng hình tượng nuốt nuốt nước miếng. Đây là cái gì cá? Vì sao như vậy hương? Ôn Đình Trạm tự nhiên cũng phát hiện này cổ độc đáo mùi vị đến từ cá bản thân. Không biết, đại gấu đần chụp tới, cảm tạ ta cho nó làm mật ong. Dạ Diêu Quang một bên lật nướng, một bên nhìn lướt qua tìm một cái có thái dương mặt cỏ nằm phơi nắng đại gấu đen. Nói xong Dạ Diêu Quang liền nghĩ đến, sớm biết rằng liền giữ chút mật ong, bôi một tầng nướng đi ra càng mỹ vị. Đã rất thơm. Dạ Diêu Quang xem xét Ôn Đình Trạm một mắt, rất nhanh đã đem cá nướng tốt đều cho Ôn Đình Trạm, nhanh ăn đi, chúng ta không biết còn muốn đi bao lâu. Chúng ta cùng nhau ăn. Ôn Đình Trạm gấp kề bên Dạ Diêu Quang ngồi xuống, sau đó xé một mảng lớn cá bụng bên trên thịt đưa cho Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang cũng tưởng nếm thử là hương vị gì, hơn nữa này cá chừng nửa thức nhiều, rất lớn một cái. Không nghĩ giơ tay nàng, túi đầu liền Ôn Đình Trạm tay liền ăn đến miệng, đông dưng ánh mắt sáng lên, này cá, thịt chất tốt non. Thịt chất non vừa vào nhạt nhẹ một ngậm liền hóa, hơn nữa hóa mở sau, phảng phất một luồng khí lưu theo thực quản chảy vào thân thể, ấm rào rạt thoải mái đến cực điểm. Này cá nhất định không phải phàm vật. Dạ Diêu Quang còn không rõ ràng, Ôn Đình Trạm liền không giống như, tập vài ngày kiếm pháp, đã bắt đầu cô động chân khí hắn, cảm giác được hắn nguyên bản lần mò đi ra tới lui tuần tra ở đan điền vô pháp ngưng tụ chân khí, bởi vì này cá một ăn vào bụng, thế nhưng có ngưng tụ xu thế. Người ăn nhiều một chút. Nghe xong Ôn Đình Trạm lời nói, Dạ Diêu Quang liền cười tủm tỉm đứng lên, hướng tới than trên mặt đất đại gấu đen đi đến, đại gấu đần, này cá ngươi còn có thể hay không bắt đến. Đại gấu đen gặp Dạ Diêu Quang chủ động tới gần chính mình, đông thấy thế giới đều mỹ, lập tức ngồi dậy, sau đó có chút sở không rõ Dạ Diêu Quang nói cái gì nữa, thực tủy biết vị kim tử một bên liếm nó móng vuốt, một bên sắp lên đến, cùng đại gấu đen khơi thông, sau đó rất thất vọng nhìn đại gấu đen lắc đầu. Dạ Diêu Quang hoàn hảo, rất nhiều đồ vật được chi may mắn, không được mệnh, không bắt buộc. Mà đồ tham ăn kim tử hoàn toàn chưa từ bỏ ý định, một cái mạnh đâm liền lẹn vào sông nhỏ bên trong. Thân thể nhanh nhẹn lẹn vào đáy nước, Dạ Diêu Quang giật mình nhìn, lẩm bẩm nói, con khỉ cũng sẽ phủ nước. Đối với mấy thứ này, Dạ Diêu Quang kiếp trước không làm gì chú ý, bất quá nàng nhưng là nghe có một số người nói con khỉ không biết bơi bơi, có một số người còn nói hội, này vẫn là lần đầu tiên gặp. Đợi đến Ôn Đình Trạm đem cá ăn xong, toàn bộ thân thể ấm được có chút nóng lên, Dạ Diêu Quang nhìn trên mặt hắn có chút không bình thường đỏ ửng. Lập tức lắc mình đến hắn sau lưng, ẩn chứa ngũ hành chi khí bàn tay đánh ở hắn trên lưng, dùng ngũ hành chi khí đưa hắn vô pháp nắm trong tay chân khí khai thông tiến vào hắn đan điền. Diêu diêu, ta cảm thấy thân thể tốt nhẹ. Ôn Đình Trạm mở mắt ra, đứng lên đối kinh hỉ đối Dạ Diêu Quang nói. Cá công lao. Dạ Diêu Quang gật gật đầu. Như thế một phen ép buộc, kim tử còn chưa lên, Dạ Diêu Quang chỉ có thể dụng ý đọc dưới thông điệp, một lát sau kim tử cả người ướt sũng, ủ rũ bay đi ra. Dạ Diêu Quang mặc kệ nó. Nhường đại gấu đen dẫn đường, tiếp nhận đi tìm đồ vật. Lộ, so nàng tưởng tượng còn muốn xa, trời đã tối rồi, Dạ Diêu Quang lại vẫn như cũ còn không có đi đến, nhưng là nàng lại cảm giác được không xa, bởi vì trong không khí di động nhàn nhạt ngũ hành linh khí, không là ngũ hành chi khí, mà là linh khí. Nay lệnh Dạ Diêu Quang quả thực không thể tin được chính mình cảm giác. Diêu diêu, ta cảm giác được bốn phía đều có chân khí lưu động. Chân khí ở Ôn Đình Trạm trong thân thể phi thường thoải mái. Loại này thoải mái cùng hiện ở bên ngoài cho hắn cảm giác giống nhau, cho nên Ôn Đình Trạm cứ như vậy hình dung. Là chân khí. Dạ Diêu Quang ánh mắt sáng quắc nhìn tiền phương đêm đen bao phủ ngọn núi, là hùng sơn trùng điệp chi chân khí giãn ra hình thành viên cục. Viên cục. Ôn Đình Trạm cảm thấy này từ có chút xa lạ. Viên cục, phong thủy học đem xưng là đại long mạch chính kết, là sơn thủy chi đại hội, hình thành rõ ràng, khí thế phi phàm. Dạ Diêu Quang chỉ vào tinh không, ngươi xem đó là chính là tinh viên. Có phải hay không cùng nơi đây xa tướng hô ứng? Địa lý sơn xuyên địa thế hình thành viên cục, bởi vì ngôi sao trên trời viên là cố định, mà trên đất viên cục nam bắc không cố định, tuy rằng không có khả năng hoàn toàn giống nhau, nhưng là chỉ cần viên nội tinh đều sẽ tương tự. Nếu là ta không có nhìn lầm, đó là văn khúc tinh đi. Bởi vì Dạ Diêu Quang duyên cớ, Ôn Đình Trạm có thể nói là bù lại thiên văn địa lý, đối với tinh tượng cũng là xem hiểu không ít. Dạ Diêu Quang nghe vậy không khỏi kinh dị nhìn Ôn Đình Trạm một mắt. Ngươi thế nhưng có thể nhìn ra là văn khúc tinh. Trạm ca nhi thật đúng là càng sâu không lường được. Lật mấy bổn thiên văn văn hiến, ngày hôm trước vừa đúng nhìn đến văn khúc tinh tương quan ghi lại. Ôn Đình Trạm khiêm tốn nói, bầu trời tinh, trừ tử vi viên ngoài ý muốn, có một chòm sao tên là bắt đầu, này có thể sắp hàng tổ hợp thành các tinh, tham sói, cửa cực lớn, lộc tồn, văn khúc, võ khúc, liêm trinh, phá quân. Là, không sai, đây là bắt đầu thất tinh. Nhưng là ở thứ 6 viên tinh ngoại lại có tôn đế 2 tinh hóa thành trái phụ phải bật 2 tinh, cho nên xưng là 9 tinh, tìm long điểm huyệt có thể đơn giản hóa, căn cứ sơn mạch cùng ngọn núi cũng chia vì 9 loại, phối hợp bắt đầu 9 tinh tên, mà chúng ta trước mắt này một ngọn núi tự nhiên là cùng văn khúc tinh hô ứng văn khúc tinh sơn. Dạ Diêu Quang một bên chỉ vào sơn hình dạng một bên hỏi, ngươi xem này sơn giống cái gì? Hình dài đỉnh khúc, sinh cành như xà. Ôn Đình Trạm ngôn ngữ rất ngắn gọn. Không sai. Đây là văn khúc tinh hình tinh túy, sinh đàn chi mạo, bỏ chi tượng, gặp lại hoạt động. Dạ Diêu Quang gật đầu. Diêu Diêu là tìm được long mạch. Ôn Đình Trạm trong lòng mừng thay cho Dạ Diêu Quang, bởi vì hắn biết Dạ Diêu Quang liên tục muốn tìm kiếm long mạch. Dạ Diêu Quang cũng là lắc lắc đầu, đây là có long mạch, lại cũng không có tìm được long mạch. Nàng đã khoảng cách long mạch rất gần, long mạch cũng có mạnh yếu có chết sống, cũng chính là cái gọi là có tình long, cùng vô tình long, nơi này sơn xuyên địa hình. thêm chi chung quanh di động linh khí, tất nhiên là đại sống long mạch. Chúng ta đây muốn tìm sao? Ôn Đình Trạm nghe vậy liền hỏi. Thử một lần đi. Dạ Diêu Quang không nghĩ buông tha cho này khó được cơ hội tốt, nàng thật tốt thị lực nhìn ra xa, sơn kéo dài ngàn dặm có thừa, càng là lệnh nàng cảm xúc mênh mông. Cần biết ngàn dặm tìm long, đều có ngàn dặm đường cụ, trăm dặm tìm long, đều có trăm dặm đường cụ. Đến long càng xa, ngã đầu đoạn cuối chân khí cũng càng chân. T.E.G.U. I.E.N. V.N. Bất quá chúng ta được đi về trước, chuẩn bị cũng đủ gì đó, sau đó lại đi tìm Minh Đường, đoạn cuối nơi. Nay cũng không phải là một hai thiên có thể đủ tìm được, tiền phương có xa lắm không, Dạ Diêu Quang chính mình đều không thể khẳng định, nói không chừng ra dự trường quận đều có khả năng, bất quá nơi này đã có linh khí trôi nổi, Dạ Diêu Quang cảm thấy đoạn cuối địa phương cần phải không xa. Tốt, chúng ta trở về chuẩn bị. Ôn Đình Trạm cũng rất cảm thấy hứng thú, đọc vạn quyển sách, không bằng hành vạn dặm đường, hắn tuy rằng còn không có đọc được vạn quyển sách, nhưng là đi trước vạn dặm đường cũng là có thể, huống hồ thư có thể tùy thân mang theo. Chương 130, bị đụng. Dạ Diêu Quang mang theo Ôn Đình Trạm hỏa tốc đuổi về ra, đại gấu đần một đường đi theo, trời hửng sáng thời điểm vừa mới đi ra cánh rừng, Dạ Diêu Quang không thể không ngăn lại đại gấu đần, trở về đi, qua 14 lại đến tìm ngươi. Nga ngao đại gấu đần túi lao đại, một bộ rất thương tâm khổ sở bộ dáng. Dạ Diêu Quang hướng về phía nó phất phất tay, liền mang theo Ôn Đình Trạm cùng Kim Tử rời khỏi. Kim Tử đứng ở Dạ Diêu Quang trên bờ vai còn xoay người đối với đại gấu đần nhăn mặt, bị nhìn không được Dạ Diêu Quang bắt lấy ném xuống, lập tức chung quy chung củ ngoan ngoãn đi theo. Cô nương cùng thiếu gia có thể xem như là đã trở lại. Ấu Ly cơ hồ là một đêm không có ngủ. Tuy rằng Ôn Đình Trạm phân phó qua bọn họ có việc ra cửa một chuyến, có thể tang Ấu Ly rất thông minh, nàng biết Dạ Diêu Quang vào núi lâm đi cứu người, người đã bị cứu trở về đến. Có thể Dạ Diêu Quang không thấy đi ra, ngược lại là Ôn Đình Trạm theo sau cũng đi theo Kim Tử đi vào. Điều này làm cho Tang Ấu Ly nghĩ đến bọn họ hồi trình thời điểm Dạ Diêu Quang vì lôi kích mục rơi vào vách núi sự tình, trong lòng liên tục lo lắng canh giữ ở dựa vào môn ngược lại tòa trong phòng, nghe được Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm một bên tới gần một bên nói nhỏ thanh âm, liền ngay cả vội tới mở cửa. Ngày sau không cần chờ chúng ta cùng Trạm ca nhi tuổi thọ dài. Dạ Diêu Quang chỉ cần quét một mắt, có thể đủ nhìn ra Ấu Ly tuy rằng mặt mang sắc mặt vui mừng, có thể trong mắt che giấu không dừng mệt mỏi. Là. Ấu Ly vội vàng đáp ứng, sau đó nói, cô nương cùng thiếu gia trước nghỉ tạm một lát, Điền Tẩu Tử cũng đã đứng dậy, nô tỳ cùng Điền Tẩu Tử làm điểm cái ăn, cô nương cùng thiếu gia trước đệm một đệm. Không cần, chúng ta không đói bụng. Dạ Diêu Quang ngăn trở nói, dọc theo đường đi ăn không ít đồ vật, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ấu Ly há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe lời lui ra hồi chính mình gian phòng. Ấu Ly gian phòng tự nhiên không ở đại môn bên cạnh ngược lại tòa phòng, mà là tới gần Dạ Diêu Quang gian phòng thái thả. Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm chính mình động thủ đơn giản rửa mặt vừa lật, liền ngã ở trên giường ngủ bù. Bởi vì Ấu Ly trước khi ngủ cố ý đi báo cho biết Nghi Ninh một tiếng, cho nên hai người ngủ đến sau giữa trưa cũng không có người quấy rầy. Đứng lên sau dùng xong liên tục bị bữa trưa, Dạ Diêu Quang mới phân phó Vương Đông bộ xe ngựa. Nhường Tiết Đại Giá xe ngựa mang theo nàng cùng Ôn Đình Trạm đi chân trên, đương nhiên là chuẩn bị một ít tất yếu giã ngoại sinh tồn đồ dùng. Kỳ thực giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú, nhất quán lười nhác trên người có ngũ hành chi khí hộ thể Dạ Diêu Quang mỗi lần màn trời chiếu đất đều là quần áo nhẹ ra trận, nhưng là lúc này đây nàng quyết định mang theo Ôn Đình Trạm. Bởi vì phải đi tìm long mạch, cũng không có quá lớn không thể đoán trước phiêu lưu, coi như là mang theo Ôn Đình Trạm thể nghiệm sinh hoạt, phong phú giã ngoại tri thức, cho nên lo lắng liền khó tránh khỏi tương đối nhiều. Diêu diêu chúng ta mua gì đó có phải hay không nhiều lắm. Ôn Đình Trạm nhìn Tiết Đại cùng Vương Mục trên người đều treo đầy, không khỏi mở miệng, dựa theo ý tứ của hắn chính là mang hai thân tắm rửa quần áo cùng hai cái túi nước, sau đó hắn mang mấy quyển sách là được. Nay mua, không lo ở núi rừng tìm không thấy ăn gì đó. Ta đây là để ai? Dạ Diêu Quang lật một cái xem thường, bất quá quay đầu xem đem Vương Mục cùng Tiết Đại sách gì đó cũng là có chút nhiều, vì thế phất phất tay, được rồi, cứ như vậy đi. Các ngươi hai trước đem đồ vật mang về, ta cùng Trạm ca nhi đi ngọc khí tiệm nhìn xem có cái gì không mới hàng. Bốn người liền mỗi người đi một ngả, Dạ Diêu Quang mang theo Ôn Đình Trạm hướng lên trên thứ đi ngọc khí tiệm, đi đến nửa đường Dạ Diêu Quang liền cảm giác được có một luồng khí lưu thẳng hướng nàng mà đến, bản năng nàng thân thể xoay tròn tránh được. Để ý. Cùng trong lúc nhất thời, hai cái khoảng 7 tuổi hài tử theo bọn họ phía sau đụng đi lại, một cái tiểu cô nương vừa đúng liền đánh vào Ôn Đình Trạm trên người. Lập tức ở Ôn Đình Trạm mới tinh xanh thảm sắc áo bào bên trên ấn một cái dấu. Ôn Đình Trạm lông mày hơi chút vừa nhíu, không là ghét bỏ, mà là này bộ áo bào là Dạ Diêu Quang cận vì hắn làm hai bộ một trong số đó, hắn liên tục rất yêu quý, bây giờ bị in lại như vậy một đại cái bùn ấn trong lòng chắc chắn có chút mất hứng, nhưng dương mắt nhìn bị hắn đỡ lấy tiểu nha đầu gầy yếu trên mặt ngập nước mắt to, nước mắt ở hốc mắt chuyển động, tựa hồ tùy thời đều sẽ đến rơi xuống, hắn lại không đành lòng trách móc nặng nề. Ta muội, ngươi thế nào như vậy không làm tâm? Lúc này một vị ước chừng khoảng 10 tuổi, nhưng là so Ôn Đình Trạm lùn nửa cái đầu mặc rất sạch sẽ lại đánh miếng vá nam hài đi lên phía trước, giữ chặt tiểu cô nương, vẻ mặt lúng túng nhưng nhìn Ôn Đình Trạm, vị này thiếu. Thiếu gia, ngài xiêm y đi hề. Ôn Đình Trạm hít sâu một hơi, ôn hòa nói, vô sự, này trên đường cái người đến người đi, đụng vào người còn chưa kịp, nếu là đụng vào xe cộ cùng phiến than có thể như thế nào cho phải. Ngày sau để ý chút. Xì hì. Dạ Diêu Quang nhịn không được cười ra tiếng. Nhà nàng Trạm ca nhi giáo huấn lên người đến thật sự là một bộ, giống cái xinh đẹp tiểu lão đầu. Nhiều cảm ơn thiếu gia, nhiều cảm ơn thiếu gia, ta về sau nhất định xem hảo muội muội. Nguyên bản cùng tiểu cô nương cùng nhau đánh lên đến tiểu nam hải vội vàng quỳ xuống liền dập đầu mấy cái. Không cần như thế. Ôn Đình Trạm kia một điểm tích tụ, lại nhìn đến đáng thương hề hề tam huynh muội cũng tan, ôn hòa cười nói. Tam huynh muội lại cảm tạ Ôn Đình Trạm một phen, mới rời khỏi. Đợi đến ba người biến mất. Ôn Đình Trạm xoay người nhìn về phía vòng cánh tay đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Dạ Diêu Quang, nàng lộ ra một loại tựa tiếu phi tiếu biểu cảm, lệnh Ôn Đình Trạm sửng sốt, sau đó thân thủ sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ trên mặt của ta cũng dính bùn. Trong lòng buồn bực, kia bé gái so với hắn lùn rất nhiều, kia cùng hắn không sai biệt lắm cao nam hải tựa hồ không có đụng chạm hắn, có thể vì sao Diêu Diêu biểu cảm như vậy bí hiểm. Trên mặt đến không có nhiều đồ vật, bất quá trên người lại thiếu đồ vật. Dạ Diêu Quang ánh mắt theo Ôn Đình Trạm trên mặt quét xuống dưới, dừng ở Ôn Đình Trạm muốn gian, nơi đó hôm nay Ôn Đình Trạm treo một cái hình quạt ngọc truy, giờ phút này chỉ còn lại có cô Linh Linh Tuệ. Ôn Đình Trạm tâm cả kinh, túi đầu vừa nhìn quả nhiên phát hiện chính mình treo ở bên hông ngọc không thấy, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Diêu Quang nhất thời xấu hổ có chi, phẫn nộ có chi, này vài cái tiểu hài tử còn tuổi nhỏ liền phối hợp như thế chi tốt, tất nhiên là kẻ tái phạm. Mà hắn tin tưởng, Dạ Diêu Quang khẳng định sớm liền nhìn đến. Lại cố ý không nhắc nhở hắn, chính là cho hắn bên trên một khóa, cho hắn biết không là nhỏ yếu là có thể xem nhẹ, lúc này đây bất quá là bị trộm đồ vật, như hắn có như vậy cố định tư duy, ngày sau có lẽ sẽ bởi vậy mà chết. Rất thông minh vài cái tiểu hải tử. Dạ Diêu Quang không khỏi tán thanh. Thứ nhất, có kế hoạch. Một cái đụng Ôn Đình Trạm lưu lại một cái dấu di chuyển chú ý điểm, một động tác nhanh chóng cắt đứt Ôn Đình Trạm ngọc truy vốn có tiểu, treo thói quen kia trọng lực sẽ trở thành thói quen. Đột nhiên không có cũng không cảm giác, cuối cùng một cái ngăn trở của nàng tầm mắt, hợp thời tiến lên quấy nhiều Ôn Đình Trạm tư duy. Thứ hai, làm tặc không sợ hãi hoảng, giống như làm tặc đều sẽ trộn dạ, tới tay sau hội bản năng muốn cấp tốc rời khỏi, này ba hải tử vừa vặn phương pháp trái ngược, như thế hội kéo dài người mất của phát hiện đồ vật bị rơi mất thời gian, cũng đủ bọn họ bỏ trốn mất dạng. Chương 131, xóm nghèo. Diêu diêu, ta ở ai trước mặt dọa người Ôn Đình Trạm đều không để ý. Nhưng vẫn cứ là Dạ Diêu Quang, hắn không mong muốn nhất ở Dạ Diêu Quang trước mặt dọa người, nhất là ở Dạ Diêu Quang càng ngày càng lợi hại sau, hắn nỗ lực nhường chính mình đuổi theo của nàng bước chân, trở thành có thể vì nàng xếp ưu giải nạn, che gió tránh mưa người. Có thể hôm nay, hắn đối kia ba hải tử tức giận muốn nhỏ đối chính mình ảo não, kỳ thực hắn hiện tại cảm ứng năng lực, tuy rằng không có Dạ Diêu Quang như vậy cường, nhưng cũng ở hai cái hải tử tới gần thời điểm phát hiện, có thể dư quang khỏe mắt ngắm đến là hai tiểu hải tử. Nếu như hắn giống như Dạ Diêu Quang giống nhau tránh đi, như vậy này hai tiểu hài tử hội sát không dừng chân, mà đụng vào tiền phương sạc, chính là lần này xem như mềm lòng nhường hắn chần chờ. Trạm ca nhi, nếu là ngươi ta đem vĩnh viễn ở lại đô gia thôn, hôm nay sự tình ta vĩnh viễn sẽ không nhường ngươi có biết. Ta sẽ ở ngươi còn không có phát hiện đánh mất đồ vật phía trước, đem chi tìm về đến. Dạ Diêu Quang phi thường nghiêm túc nhìn Ôn Đình Trạm, Trạm ca nhi, phòng người người không thể vô, không phải hẳn là bởi vì đối phương nhỏ yếu. Mà bỏ qua đối phương khả năng mang đưa cho ngươi nguy hại, thường thường cường đại người đều không là chết ở địch nhân trong tay, mà là chết ở chính mình tự cho là đúng. Nếu như, Ôn Đình Trạm muốn cả đời bình thường ổ ở Đỗ Gia Thôn, nàng nguyện ý nhường hắn bảo trì sở hữu hồn nhiên thiện lương, đối đãi toàn bộ người vật phản ứng đầu tiên là hướng tốt đẹp phương diện nghĩ, có thể Ôn Đình Trạm không là, ngày sau hắn đường phải đi sẽ là núi đao biển lửa, bất luận cái gì một cái thật nhỏ sơ sẩy đều muốn sẽ vì chi trả giá thảm trọng giá cả. Đương nhiên. Dạ Diêu Quang cũng không phải muốn nhường Ôn Đình Trạm trở nên lạnh lùng vô tình, cho nên gặp Ôn Đình Trạm mím môi nghiêm túc suy xét lời của nàng sau, liền đối hắn nói, vừa mới sự tình, ngươi hoàn toàn có thể trước tránh đi, lại xoay người bắt lấy hai cái hải tử sau cổ. Có đôi khi giải quyết sự tình biện pháp rất nhiều, chúng ta muốn học hội lúc nào cũng khắc khắc dùng bảo hộ chính mình biện pháp làm đối người khác có lợi sự tình. Ta đã hiểu, Diêu Diêu. Ôn Đình Trạm thái độ rất thành khẩn tiếp nhận Dạ Diêu Quang giáo dục, ta ngày sau hội lo lắng nhiều một tầng. Dạ Diêu Quang thích nhất Ôn Đình Trạm chính là điểm này, hắn vĩnh viễn sẽ không bởi vì chính mình trí lực hơn người mà nghe không vào người khác lời nói, hắn tự cho mình rất cao lại không tự cao tự đại, hắn tự phụ kiêu ngạo lại không trí đắc ý đầy. Khóe môi khẽ nhếch, đi thôi, chúng ta đi trước đem đồ vật tìm về đến. Kia ngọc truy chẳng phải cái gì tốt ngọc, tính chất phi thường phổ thông, nhưng lại là một cái bình thường pháp khí. Nàng dùng trạch trung đại trận bày ra khi đậm nhất dày ngũ hành chi khí tẩm bổ đi ra nhóm đầu tiên, há có thể dễ dàng như vậy nhường vài cái tiểu hoa nhi ở trước mắt nàng bị đánh cắp, không có kịp thời ngăn lại, là muốn nhường Ôn Đình Trạm khắc sâu thể nghiệm một phen loại này cảm thụ, này có thể cùng nàng đem đồ vật tìm trở về lại cùng Ôn Đình Trạm nói hiệu quả không thể đánh. Đồng. Lây dính Dạ Diêu Quang hơi thở gì đó, liền tính là trốn được chân trời góc biển, nàng giống nhau cũng có thể đủ tìm được, theo lưu động ngũ hành chi khí. Dạ Diêu Quang rất nhanh liền đuổi tới Thái Hòa trấn sóng nghèo. Lư, lờ vờ, trái một từ xuất phát từ sử ký, Trần Lội Thế Gia, nói về khu ổ chuột. Thời đại này liên tục như vậy xưng hô từng cái địa khu tối nghèo khó địa phương, tại đây cái địa khu trước còn có dựng đứng một cái đơn sơ thạch đền thờ, chỗ cao viết xóm nghèo hai chữ. Đền thờ trước không ít quang cánh tay tiến tiến xuất xuất cu ly, cũng có một chút đơn sơ cái ăn quầy hàng. Thế nào đến nơi này? Ôn Đình Trạm nhữ nhữ mày. Hắn còn tưởng rằng là cùng khổ nhân gia hài tử, lại không nghĩ tới dĩ nhiên là khu ổ chuột, khu ổ chuột có thể cùng khổ nhân gia có khác nhau, người trước là vô sự sản xuất, không có bất luận cái gì dụng cụ quang căn người, người sau trong nhà hoặc nhiều hoặc ít còn có chút có thể chi phí sinh hoạt gì đó. Đến nơi đây rất ngoài ý muốn. Trong nhà có ăn, lại gian nan ai hội nguyện ý làm chuyện như vậy. Hơn nữa kia mấy hài tử ánh mắt trong trẻo, bản tính cũng không xấu. Xóm nghèo bên ngoài không hề thiếu đường địa phương trốn đến dân chạy nạn, có chút áo rách quần manh, có chút trực tiếp cuốn một giường đánh vô số mụn cơm cũ nát được cứng rắn đen chăn bông bọc lấy nằm trên mặt đất ngủ ngon, còn có chút ăn rõ ràng hôn tạp không biết bao nhiêu sỏi cùng cho đen gì đó. Ôn Đình Trạm là lần đầu tiên nhìn đến cảnh tượng như vậy, nghe đồn trung miêu cầu ngại xóm nghèo dĩ nhiên là này bộ dáng, này một màn thật sâu rung động hắn tâm, rất nhiều đồ vật ở khoảng khắc này, vì vậy hình ảnh gây cho hắn lực đánh vào, mà ở trong lòng hắn nảy sinh. Nếu là thay đổi thường ngày chưa hẳn như vậy không chịu nổi. Dạ Diêu Quang giận dữ nói, cái này phần lớn hẳn là theo các nơi lưu vào dân chạy nạn, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, còn có thể có cái gì gia sản. Ôn Đình Trạm nghe xong chính là trầm mặc, một đường hướng nội đi, đã có vài gẩy nhìn Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm mặc không tệ người xông tới, bất quá Dạ Diêu Quang ngũ hành chi khí ngoại thả, bọn họ căn bản dựa vào không gần. Sắp đi đến tận cùng, đếm ngược thứ hai gian trước cửa dừng lại, kia nghiêng treo ở cửa bên trên. Gió thổi qua sẽ phát ra kéo kẹt chi thành, từ mấy khối không trọn vẹn cũ tấm ván gỗ hợp lại tiếp môn, căn bản ngăn không được Dạ Diêu Quang tầm mắt, Dạ Diêu Quang trực tiếp có thể nhìn đến bên trong, đụng vào Ôn Đình Trạm hai cái hải tử đang ngồi ở trên thềm đá nhặt nửa múc meo hạt gạo, đem múc meo phân ra đến, phóng tơi phá vỏ nước trong dùng sức xóa tẩy. Nay một màn, kỳ thực cũng không thể đủ nhường Dạ Diêu Quang động dung, nàng kiếp trước xem qua càng đáng thương hải tử, gầy ra bọc xương, chỉ có thể dựa vào ăn bùn đất vì sinh. Đương nhiên chẳng phải bốn quốc. Ôn Đình Trạm đứng ở cửa, chậm chạp không có đẩy ra kia phảng phất nhẹ nhàng một đẩy sẽ bị hắn cho đẩy xấu môn, vẫn là hai tiểu hài tử ngẩng đầu sau, nhìn đến bọn họ đứng ở bên ngoài, mới mặt mũi kinh hoàng, không biết làm gì đứng ở nơi đó, bên trong thế nhưng còn có một hơi đại nữ hài kêu vài tiếng cũng không có người ứng, mới đi ra, vừa đúng nhìn đến đứng ở cửa Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu Quang. Không rõ ý tưởng nữ hài ước chừng 11-12 tuổi, nàng nhìn hai tiểu hài tử. Lại nhìn đứng ở cửa hai cái khách nhân, chần chờ một chút vẫn là đi lên phía trước mở cửa. Rất nhiều năm về sau, Nghi Phương hồi tưởng lên hôm nay, nàng đều cảm kích trời xanh vì nàng mở ra này một cửa, nhường nàng nên đón quang minh. Vị tiểu thư này cùng thiếu gia là tới tìm người. Nữ hài mở cửa, thanh âm rất nhu rất chần chờ mang theo điểm không yên. Người tên là gì? Dạ Diêu Quang hỏi trước một câu. Kia nữ hài có chút sợ hãi, lại vẫn là nói, Phương. Phương Nhi. Phương Nhi là đi. Ta tới tìm ngươi đệ đệ. Dạ Diêu Quang gật gật đầu nói. Phương Nhi cũng không nốc, Dạ Diêu Quang ánh mắt không có rơi ở trong sân tiểu đệ đệ trên người, như vậy liền chỉ còn lại có một cái, ngài. Ngài trước hết mời tiến, ta phải đi ngay đem nhị đệ kêu lên. Phương Nhi tuy rằng câu nệ, nhưng là cấp bậc lễ nghĩa phi thường chú đáo, Dạ Diêu Quang cảm thấy này mấy hài tử cần phải không là nghèo hộ sinh ra mới là, vì thế liền cùng Ôn Đình Trạm cùng nhau đi rồi sân, hai cái tiểu nhân liên tục túi đầu vẫn không nhúc nhích. Dạ Diêu Quang không khỏi cười khẽ, loại sự tình này làm không là lần đầu tiên, tất nhiên là lần đầu tiên bị người mất của tìm lên môn, cho nên mới sẽ như vậy không biết làm sao. Chương 132, niên thiếu không tốt lấn. Quạt rơi là ta trộm, đã bị các ngươi bắt được, vậy mặc cho các ngươi xử trí. Kia hơi đại nam hải rất nhanh liền đi ra, đem quạt rơi cũng đem ra, ngựa khi mang theo cầu xin. Dạ Diêu Quang có chút không biết nên nói cái gì, đối với không có quan hệ gì với nàng người, Dạ Diêu Quang căn bản không có bất luận cái gì tâm tư đi để ý tới, nhưng là muốn nàng đi nghĩa chính ngôn từ khó xử này mấy hài tử, cũng không có cái kia tất yếu, đều là bị sinh hoạt bức bách, tuy rằng là sai lầm hành vi, có thể nàng nhưng không có nghĩ tới phê phán. Bởi vì nàng liên tục có một quan điểm, sinh hoạt hậu đãi người không có tư cách đứng ở tối cao điểm đi nghị luận sinh hoạt khốn khổ người hành vi. Này mấy hài tử, đi ăn xin không chừng bị người quẹ nhìn chằm chằm bên trên, lại làm sống, làm cái gì? Ai hội yếu? Đi bán mình, cái gì cũng đều không hiểu, không cẩn thận đem chính mình bán vào hố lửa làm sao bây giờ? Cho nên, Dạ Diêu Quang cái gì đều không có nói, theo trong tay hắn lấy cửa con vinh rơi, liền không nói được lời nào rời khỏi, trong nhà này không có đại nhân. Vài người tướng mạo nàng đều xem qua, tuy rằng không đầy đủ là thân huynh muội, nhưng đều là phụ mẫu song vong người. Ngươi đừng đi. Dạ Diêu Quang tính toán như vậy đi rồi, có thể kia đại nam hải lại đột nhiên mặc kệ, đột nhiên nhảy lên tiến lên che ở Dạ Diêu Quang trước mặt, sau đó một trương bạch gầy mặt nghẹn đỏ bừng, nói quanh con nửa ngày mới cổ chân dũng khí mở miệng, "Ngươi, ngươi vừa nhìn chính là kẻ có tiền gia tiểu thư, ngươi mua ta đệ đệ muội muội, không cần cho chúng ta tiền, chỉ cần cho bọn hắn cơm ăn." Ta cái gì đều thay ngươi làm. Ngươi có thể thay ta làm cái gì? Dạ Diêu Quang hỏi lại. Ta đại nam hải càng thêm quấn bách, gặp Dạ Diêu Quang vừa muốn cất bước, nghĩ ngang, các ngươi nhà giàu nhân gia đều có gặp không được người sự tình, ngươi hận nhất ai, ta đi cùng hắn đồng quy vu tận, ta tuyệt sẽ không liên lụy ngươi, chỉ cần ngươi chiếu cố ta tỉ tỉ cùng đệ đệ muội muội. Dạ Diêu Quang lông mày một trọn, con người của ta tính tình quái, ngươi cảm thấy ngươi dũng cảm hy sinh tánh mạng, ta nên động dung. Tiên biết ngươi không là sinh hoạt khốn khổ mà nghĩ vừa chết giải thoát nhân tiện bắt một cái tốt thanh danh. Ngươi đại nam hải chớp mắt mặt bạo hồng, là bị khí. Nói một cái nhường chúng ta mua xuống của các ngươi lý do. Ôn Đình Trạm đột nhiên mở miệng nói. Nam hải nhìn nhìn đứng ở tỉ tỉ hai bên đệ đệ muội muội, lại nhìn nhìn trước mắt này một thân khí phái cùng hắn tuổi tác sắp xỉ quý công tử, phù phù một tiếng quý xuống, chỉ cần thiếu gia nguyện ý thu lưu ta đệ đệ muội muội, ta vệ kinh cả đời trung tâm thiếu gia, nếu có chút nhị tâm ta đệ đệ muội muội không chết tử tế được. Ôn Đình Trạm nhìn kia một đôi mang theo màu nâu kỳ chói mắt tình, có một loại rung động theo cặp kia chấp nhất ánh mắt truyền lại đến đáy lòng hắn, theo kia một khắc hắn liền tính toán thu lưu vệ kinh, bởi vì nếu có chút một ngày, có cái gì là cần hắn dùng riêu riêu đến thể sự tình, như vậy kia vụ việc tình mặc dù là làm hắn sống không bằng chết, hắn cũng sẽ không thể vi phạm, bởi vì đó là thế gian tự chân tới trọng, siêu việt chính mình sinh mệnh. Tốt, ta ban dưới các ngươi tỷ đệ bốn người. Dạ Diêu Quang giải quyết dứt khoát, ánh mắt quét qua ánh mắt phụt ra ra hy vọng bốn người, khỏe môi hơi hơi một câu, của các ngươi phiền phải đến. Bốn người nhất thời biến sắc, cùng trong lúc nhất thời kia rách nát cửa gỗ bị đa văng, hai cái khôi ngô đại hán tiên tiến đến, sau một bước là một cái trang điểm có chút sặc sỡ lao bà tử. A, đây là nơi nào đến tiểu thư thiếu gia? Kia hùng hổ lão bà tử vừa thấy đến Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm ánh mắt liền bánh xe thẳng chuyển. Dạ Diêu Quang vung tay lên. Ngũ hành chi khí giống như vô hình dây thừng quấn ở kia lao bà tử cổ, ở nàng dài nhỏ ngón tay lôi kéo, kia bà tử mũi chân liền thoát ly mặt đất, sắc mặt trắng bệch bị Dạ Diêu Quang kéo đến phụ cận, mà chuẩn bị ở sau cánh tay vùng, kia bà tử liền bay đi ra, đem bổ đi lên hai đại hán cho cùng nhau đụng lật ở đất, nhìn cút làm một đoàn ba người, Dạ Diêu Quang mắt sắc lạnh lùng, đem ngươi kia ác tha tâm tư cho bổn cô nãi nãi thu tốt, tuy rằng ngươi hoa tàn ít bướm, có thể buồn cô nãi nãi giống nhau có thể cho ngươi sống không bằng chết, so trong lòng ngươi tối hạ đẳng kỵ nữ đều không bằng. Ôn Đình Trạm vừa nghe Dạ Diêu Quang lời nói, nhìn về phía kia lão bà tử ánh mắt đều có thể phun lửa, cố tình đứng lên hai cái đả thủ còn muốn chào đón, nhưng thấy Ôn Đình Trạm ánh mắt giống như lạnh kiếm, thân hình nhanh như điện, tránh qua trong đó một cái vung vẩy tới được cánh tay, một chân đá vào một cái khác đầu gối các đốt ngón tay bên trên, kiếm kia phổ bên trên huyệt đạo các đốt ngón tay cũng không phải là bạch học. Này một chân trực tiếp đá vỡ đối phương đầu gối, người nọ một tiếng thảm thống, nửa quỳ trên mặt đất kêu rền không ngừng. Mà Ôn Đình Trạm cũng không có dừng lại, đá ngược lại một cái đồng thời thân thể linh hoạt theo bị hắn lướt qua một người khác trên lưng bay qua đi, xoay người gian liền bắt được đối phương cánh tay, còn không rộng rãi nhanh tay tốc theo kia đại hán rắn chắc cánh tay trượt xuống, đến khuỷu tay địa phương dùng sức sờ, mắt thường hoàn toàn nhìn không tới kia đại hán cánh tay xương cốt theo Ôn Đình Trạm bóp kia một cái điểm hướng hai đầu dập nát. Nhanh chóng một cái xoay người, một tay bắt lấy một cái nhất tề hướng thật vất vả đứng lên lao bà tử trên người một đập, ba người lại là cút làm một đoàn, trong lúc nhất thời kêu rên lần lên, bởi vì này ba người xông đến, mà đi theo vây quanh ở cửa xem kịch người đều trợn mắt há hốc mồm, hai cái trai trai hải tử thế nhưng như vậy đáng sợ, vừa mới những thứ kia còn tính toán cướp bóc này hai người người nhanh chóng trốn mất. Dạ Diêu Quang chậm rãi đi lên phía trước, nhường ngươi chủ tử đi huyện Thái ra nơi đó hỏi thăm cô nương ta chỗ ở, cô nương ta họ Đêm, phương tiện các ngươi tới cửa trả thù. Nói xong, liền thi thi nhưng mang theo Ôn Đình Trạm đi rồi, vệ kinh cũng cái gì đều không cần, vội vàng cùng tỷ tỷ một người lôi kéo một cái tiểu nhân theo sau. Bọn họ đi ở phía sau, nhìn cũng không có đặc biệt ngẩng đầu mà bước mới chủ tử, có thể đủ nhìn ra một loại làm người ta kính ngưỡng quan huy. Nguyên bản chính là bị buộc không có cách nào, mới không thể không đánh bạc một thanh, khoảng khắc này hắn cảm thấy hắn ngắn ngủn 10 năm trong sinh mệnh, có lẽ vừa mới phồng lên dũng khí làm là tối đối một sự kiện. Vệ kinh cùng hai cái tiểu nhân là thân sinh huynh đệ muội, Phương Nhi ngược lại không có quan hệ gì với bọn họ, nguyên lai bọn họ là theo một cái kịch đoàn, nhưng là bầu gánh bệnh nặng thời điểm, bị Đồ Nhi phản bội như muốn giết chết, vệ kinh không cẩn thận nghe lên đến, bởi vì bầu gánh đối bọn họ vô cùng tốt, cho nên vụng trộm đem bị chôn sống bầu gánh cho đào đi ra, kịch đoàn đã rời khỏi Thái Hòa Trấn, bọn họ dựa vào bầu gánh nhận thức một cái bạn bè tiếp tế ở nơi này, cũng không có vài ngày. Bầu gánh liền không trị được bỏ mình, mà bầu gánh kia bạn bè lúc ban đầu nói là muốn tiếp bọn họ đi, có thể chưa từng có vài ngày người liền không thấy bóng dáng, bởi vì thật lâu cũng không bị người thăm, kia kỹ viện tú bà coi trọng bọn họ vài cái, lo lắng bọn họ C.N. có người sẽ đến, cho nên liên tục là ép sát không cần dùng cường, nhưng là gần nhất càng ngày càng ấn không chịu nổi, cho nên bọn họ nghĩ trộm một vài thứ góp đủ vòng vo rời khỏi chỗ này, trộm vài lần, hôm nay phải đi làm đồ vật, vừa đúng lại gặp gỡ không có người đi theo, vừa nhìn có tiền ra vẻ dễ khi dễ Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm. Một lát ta mang bọn ngươi đi tìm người ký thân khế, về sau các ngươi đã kêu vệ kinh, vệ chuất, nghi phương, nghi vi. Vài người đều cũng có trí nhớ ngay tại kịch đoàn, đều không biết xác thực sinh nhật, Dạ Diêu Quang liền nhường Nam Hải giữ lại nguyên danh, nữ Hải phía trước thêm một cái nghi chữ. Dạ Diêu Quang phát hiện nàng có nhặt bảo phẩm chất riêng, vệ chuất dĩ nhiên là một cái căn cốt thanh kỳ, trời sinh tập võ tốt mẩm. Chương 133, Thầm Long Xích. Dạ Diêu Quang mang theo vệ kinh đám người đi tìm Ngưu Nhị làm nhân chứng ký thân khế, sau đó lại nhường Ngưu Nhị cầm quan phủ bên trên đường, liền đem vệ kinh đám người giao cho Vương Đông, nhường hắn mang theo mấy người đi mua mấy bộ tắm rửa y phục, nhất là vệ kinh cùng vệ chuất, Dạ Diêu Quang quyết định mang theo hai người cùng đi tìm Long Mạch. Mà sau, liền cùng Ôn Đình Trạm đi Ngọc Khí tiệm, nhìn một lần cũng không có coi trọng tâm nghi gì đó, tiếp nhận mang theo Ôn Đình Trạm đi một cái sắt phô. Diêu Diêu, ngươi dẫn ta tới nơi này làm chi? Ôn Đình Trạm nhìn hỏa tinh vẩy ra sắt phâu nghi vấn. Ta ở trong này đặt làm giống nhau đồ vật. Dạ Diêu Quang nói xong đi đến sắt phô nội. Kia đánh sắt tiểu nhị tựa hồ nhận thức Dạ Diêu Quang, vội vàng quay đầu hướng nội kêu, sư phụ, khách quý đến. Ôi, đến. Một cái trung niên nam tử thanh âm theo bên trong truyền đến, liền nhìn đến một cái làn da tối đen quang cánh tay, thân thể khỏe mạnh nam nhân đi ra, đứng tới cửa nhìn thấy Dạ Diêu Quang liền lập tức nói, cô nương gì đó đã làm tốt, ngài chờ. Ta phải đi ngay với tay cầm. Rất nhanh thợ rèn liền theo trong phòng lấy một chương vải trắng bọc gì đó đi lại, đưa cho Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang mở ra bên trong kim quang lóe ra, Ôn Đình Trạm nhìn thoáng qua dĩ nhiên là hai căn kim côn, sau đó Dạ Diêu Quang đem chi cầm lấy, này hai căn gậy gộc dĩ nhiên là liền đứng lên, có thể triển khai thành một cái L hình. Đây là cái gì? Ôn Đình Trạm tò mò hỏi. Thầm Long Xích. Dạ Diêu Quang cẩn thận nhìn nhìn mỗi cái các đốt ngón tay. Sau đó gật gật đầu bao vây lại, từ trong ngực lấy ra ba lượng bạc cho thợ rèn, đồ vật ta rất vừa lòng, không cần hoa tiền. Đa tạ cô nương. Thợ rèn rất vui vẻ, nay đồ vật thật là mất hắn một phen tâm tư, bất quá hắn từ giữa nhận đến không ít dẫn dắt, vốn có dư khoản chỉ cần hai lượng ba tiền bạc, hiện tại không duyên cớ nhiều đến vài đồng tiền, tự nhiên là trong lòng cao hứng. Này không là kim. Ôn Đình chậm hỏi. Là thuần đồng, ta nhường lưu một tầng kim. Dạ Diêu Quang giải thích nói. Lần trước nhìn Hàn gia phần mộ tổ tiên sau liền rút một cái thời gian ở trong này đến đặt làm này đồ vật, hôm nay mới đến lấy. Tầm Long Xích, là so la bản còn muốn từ xưa phong thủy công cụ, tương truyền nữ hoa phục hy chờ thượng cổ thần đều dùng qua, thông qua vật lý phản ứng, có thể dùng để mạch khoáng, tìm nguồn nước, điểm huyệt, chất phong thủy, tìm người, tìm mất vật, bói thệ, đoạn cắt hung đợi chút, bất quá mặt sau ba loại Dạ Diêu Quang không dùng quá Tầm Long Xích, cơ bản đều là dùng bói toán. Tầm Long Xích là duy nhất có thể đo lường đến Long Mạch phong thủy công cụ, Dạ Diêu Quang cũng chỉ dùng nó tới tìm. Long Mạch. Kỳ thực có thể dùng cành cây đến làm, nhưng là Dạ Diêu Quang vẫn là dựa theo kiếp trước dùng qua tạo ra một cái, cũng may thứ này tài liệu không chỉ thủ, cũng không có bao lớn kỹ thuật hàm lượng. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sau, Dạ Diêu Quang phân biệt đi một chuyến Dương Phủ cùng Mạnh Phủ, đem chính mình muốn đi xa tin tức báo cho biết sau đó dẹp đường hồi phủ, về nhà sau triệu tập toàn bộ người, tuyên bố nàng cùng Ôn Đình Trạm tính toán ra xa nhà quyết định, nhận thức một chút bốn thành viên mới, cao hứng nhất đừng quá mức Vương Sâm, hắn liên tục là ít nhất, hiện tại cuối cùng có hai cái cùng hắn không kém nhiều lắm hải tử gia nhập. Cô nương, nô tỳ cũng tưởng với ngươi một đạo. Nghi Ninh nhịn một buổi tối, cuối cùng nhịn không được. Dạ Diêu quang ánh mắt theo trải giường chiếu rõ ràng tạm dừng một chút ấu ly trên người đảo qua, mở miệng nói, ta lần này cùng Trạm ca nhi đi ra, là treo đèo lội suối, các ngươi là nữ hải, khác trước không nói, chỉ là thể lực liền theo không kịp, muốn đi thật xa liền ta chính mình đều không biết, cho nên các ngươi liền lưu ở nhà, Nghi Phương cùng Nghi Vi sơ đến, các ngươi nhiều chiếu cố một ít. Cô nương, nô tỳ có thể tập võ sao? Không nghĩ tới Nghi Ninh đột nhiên mở miệng hỏi như vậy một câu. Dạ Diêu quang sửng sốt, mà sau cười lắc đầu. Ngươi đã qua tập võ tuổi tác, hiện tại học cũng không phải không thể, bất quá khó đại thành, hơn nữa muốn so người khác càng vất vả. Nô tỳ không sợ khổ. Nghi Ninh phi thường nghiêm túc nói. Dạ Diêu quang trầm ngâm một lát sau nói, như vậy đi, ta cùng Trạm ca nhi không ở trong khoảng thời gian này, trong nhà liền giao cho Ấu Ly, ngươi cùng Nghi Phương nhiều học học hát hí khúc cơ bản công, Nghi Phương cùng ngươi tuổi tác sắp xỉ, có thể nàng thở nhỏ ở gánh hát lớn lên, thân thể mềm mại, như muốn học võ so ngươi càng thích hợp. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, nô tỳ nhất định hảo hảo theo Nghi Phương học. Nghi Ninh cuối cùng tiếu nhan đổi mở. Dạ Diêu quang nhìn đã đi đi ra, sắc mặt có chút ảm đạm Ấu Ly, Ấu Ly so nàng còn lớn tuổi một tuổi, sang năm liền cập kê, là thật không có khả năng tập võ, bất quá nàng vẫn là mở miệng nói, Ấu Ly cũng có thể cùng Nghi Phương học một ít, không cầu khác, nhưng cầu kiện thể. Dừng một chút lại nói, Ấu Ly thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, còn viết một tay tốt chữ, ta không ở khi, ngươi liền nhiều giáo giáo các nàng. Bên người ta người cũng không thể rốt đặc cắn mai. Nô tỳ đã biết. Ấu Ly vội vàng nói. Nếu là gặp được cái gì việc khó, có thể đi Mạnh phủ tìm Mạnh bát cô nương. Dạ Diêu quang dặn dò Ấu Ly, ta này tòa nhà, có bản lĩnh cứng rắn sông tới người cực nhỏ. Nô tỳ tỉnh. Dạ Diêu quang rất vừa lòng điểm đầu, cùng người thông minh nói chuyện chính là tiết kiệm sức. Sau đó ôm Kim Tử ngủ, Ấu Ly cùng Nghi Ninh đem ngày mai Dạ Diêu quang xuất hành mang gì đó kiểm kê một lần, mà sau cũng ngủ lại. Ngày thứ hai sáng sớm, dùng xong bữa sáng, Dạ Diêu quang liền mang theo Ôn Đình Trạm cùng với Vệ Kinh huynh đệ hai người xuất phát, vì tránh cho nhường trong thôn người biết lo lắng, còn cố ý quấn một cái nói tiến cánh rừng. Nga ngao ba đến cùng đại gấu đen ước định địa phương, quả nhiên đại gấu đen chờ ở nơi đó, dùng tảng đá cọ lưng, cầm trong tay rất nhiều dã trái cây, nhìn Dạ Diêu quang liền hưng phấn chạy đi lên. Cô nương cùng thiếu gia đi mau, có hùng. Vệ Kinh phản ứng đầu tiên chính là che ở Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu quang trước mặt. Ôn Đình Trạm thân thủ vô vô Vệ Kinh triển khai ngăn trở bọn họ cánh tay, sau đó đi lên phía trước, đứng ở đã xông lên đại gấu đen trước mặt, đại gấu đen sát ở bước chân, bàn tay to bên trên hoa quả đưa cho Ôn Đình Trạm, tối như mực tròn ánh mắt trong nháy mắt. Cảm tạ. Ôn Đình Trạm cầm hai cái, dùng khăn tay xoa xoa đưa một cái cho Dạ Diêu Quang. Đại gấu đần, ngươi muốn cùng ta nhóm cùng đi sao? Dạ Diêu Quang bắt qua hoa quả cắn một miệng, sau đó đối đại gấu đần nói. Kim Tử lập tức đảm đương phiên dịch. Đại gấu đen thật cao hứng gật đầu. Vậy đi thôi, ngươi nếu lật sơn ta cũng không kéo ngươi. Hùng leo núi. Kia hình ảnh, Dạ Diêu quang ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Vì thế đại gấu đen liền gia nhập bọn họ trận doanh, bởi vì đi qua một lần, cho nên đi rất nhanh sẽ đến lần trước đại gấu đen tắm rửa sông nhỏ, sau đó đại gấu đen lại một đầu đâm đi vào, nghĩ đến bọn họ cũng đi rồi không lâu, Dạ Diêu quang liền nhường tại chỗ nghỉ ngơi ăn một chút gì. Ngay tại bọn họ cắn dẫn tới lương khô khi, đại gấu đen lại đột nhiên xông ra, trong tay giống như lần trước giống nhau cầm lấy hai cái giống nhau như lúc đại cá bạc. Kim Tử nhìn lập tức phẫn nộ rồi, nhảy đến bờ sông, đối với còn tại trong sông đại gấu đen phẫn hận khoa tay múa chân, đại ý chính là lên án đại gấu đen là cái kẻ lừa đảo. Chương 134, tiền sắc kiêm được đại cát. Đại gấu đen hoàn toàn không nhìn tiểu thân thể Kim Tử, cầm hai cái đại cá bạc liền một trận gió giống như theo Kim Tử bên người thổi qua, sau đó cá hiến vật quý giống như đưa tới Dạ Diêu quang trước mặt. Ân, đại gấu đần thật lợi hại. Dạ Diêu quang không khỏi khen. Cô nương, tiểu nhân đi xử lý cá. Vệ Kinh cực lực vượt qua trong lòng sợ hãi đến gần rồi đại gấu đen. Dạ Diêu quang gật gật đầu, liền nhường đại gấu đen đem cá giao cho Vệ Kinh, gánh hát trong lớn lên hải tử, hiểu được càng nhiều muôn hình muôn vẻ người, cũng sẽ làm càng nhiều việc. Xử lý hai con cá đối với Vệ Kinh mà nói phi thường đơn giản, chính mình liền mang theo đại gấu đen đi chuẩn bị tuổi lửa. Kim Tử xoay người. Nhìn chính mình chủ nhân cùng một cái đại gấu đen vai kể vai đi rồi, đồng thấy phía sau có cô gió thổi rơi một mảnh cô diệp, nó nhân sinh liền là như vậy tiêu điều. Cá, rất nhanh liền nướng tốt, Dạ Diêu Quang lúc này đây vào núi là mang đủ gia vị, chính là chuẩn bị tùy thời có thể đánh giã vật đỡ đói. Vệ Kinh cùng Vệ Chuất không ngừng nuốt nước miếng. Dạ Diêu Quang một cái tắt đem góc vào kim tử cho hất ra, sau đó ném vài cái giã trái cây cho nó, liền đem trong đó một cái cá cho Vệ Kinh huynh đệ, một cái cá cho Ôn Đình Trạm. Kim tử nhìn ngã nhào ở trước mặt giã quả, mỹ mắt úi, ba quang trong suốt, cũng không nhưng không có đổi lấy chủ nhân đồng tình, ngược lại đổi lấy đại gấu đần xoay người đối nó xoay thí thí. Này động tác là lúc trước chúng nó về nhà đem đại gấu đen ném ở rừng cây thời điểm nó đối đại gấu đen làm. Phong thủy chuyển thật mau. Được rồi, đừng ủy khuất, kia cá ngươi ăn chính là thỏa mãn một chút ăn uống chi mớn, cho bọn hắn ưu việt lớn hơn nữa, ngươi muốn ăn cá đi bắt mấy cái, ta lại cho ngươi nướng. Dạ Diêu Quang lườm ra vẻ thê lương kim tử một mắt. Hừ. Kim tử rất ngạo kiều nhảy xoay người, dùng hắn cô tịch tiểu bóng lưng đối mặt Dạ Diêu Quang, biểu đạt nó bất mãn. Dạ Diêu Quang mới lười quan tâm nó, Ôn Đình Trạm lúc này đây ăn đã học xong như thế nào khống chế trong cơ thể chân khí, không có bất luận cái gì khác thường. Vệ Kinh hai huynh đệ hẳn là còn không có tập võ duyên cớ, cũng không có gì không thích hợp địa phương, chính là nói ăn này cá toàn bộ thân thể có một cô nói ra thoải mái sức lực. Dạ Diêu Quang cười cười cũng không nói thêm gì, sau đó bọn họ ở mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm liền đến lần trước đi đến sơn mạch, hoàng hôn kim quang chiếu vào sơn mạch bên trên, sơn chi làm giống như kim hoàng sắc cắt giống như đường vân rõ ràng, kéo dài phập phồng mà đi, giống như một cái ngủ say cự long thân hình, nhìn không thấy đầu đuôi. Cô nương, phía dưới có một thôn, chúng ta đêm nay cần phải đi tìm nơi ngủ trọ. Chạy tới tiền phương dò đường Vệ Kinh chạy về đến. Đi thôi, hôm nay bước đi đến nơi đây, ngày mai chúng ta lại hướng trong núi đi. Dạ Diêu Quang lấy ra la bàn, nhìn nhìn la bàn chuyển động sau chỉ phương hướng, sau đó thu hồi la bàn, xoay người đối đại gấu đen nói, ngươi liền ở tại chỗ này, sáng mai chúng ta lại đến tìm ngươi. Kim tử cuối cùng cảm thấy hòa nhau một thành, cao hứng xoay người đối với đại gấu đen xoay thí thí. Đại gấu đen đang thương hề hề ôm một thân cây, sau đó đen bóng ánh mắt nhìn Dạ Diêu Quang đám người hướng trong thôn đi. Thôn này tên là Phú Thiện Thôn, tên có phi thường thuần phát cùng trắng da khát vọng cùng ngụ ý. Vào thôn không xa thế nhưng có một tòa có chút khảo cứu hai tiến tường trắng thanh ngói sân, Vệ Kinh phải đi này một hộ nhân gia tá túc, nguyên lai đây là nhà giàu nhân gia thôn trang, hôm nay đúng chủ nhân tốt ra ở, gặp Vệ Kinh mồm miệng lanh lợi, mà không tầm thường, tuổi tác cũng không đại, hỏi một chút bọn họ lai lịch, đáp ứng. Chủ nhân gia họ Cửu, là huynh muội hai bởi vì Thanh Minh nhanh đến trở về tảo mộ, cổ nhân Thanh Minh tảo mộ là một cái đại sự nhi, Dạ Diêu Quang nguyên bản cũng tính toán qua Thanh Minh lại khởi hành, nhưng là đi mạnh ra một chuyến. Phát hiện Hàn gia người quả nhiên ở hỏi thăm Dạ Diêu Quang chỗ ở, có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một đời. Bất quá né tránh, không là Dạ Diêu Quang e ngại Hàn gia người, mà là quan trường người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, Dạ Diêu Quang cũng không nghĩ Ôn Đình Trạm quá sớm bại lộ ở Liễu gia người trước mắt, hiện tại không là động thủ thời cơ. Nên lui thì lui, chính như nàng khuyên Minh Nặc giống như.